Đáng chết con kiến hôi, bổn tọa không để yên cho ngươi. Hỏa Tang Nhi thê lương gào thét, giống như một tôn lệ quỷ, vốn là gương mặt xinh đẹp biến đến dữ tợn vô cùng. Nàng giận điên lên, cái này con kiến hôi vậy mà có thể dẫn tới thiên kiếp, mà lại nhất quyền để cho nàng thụ thương, nhưng nàng không dám dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh nổ bắn ra đi. Nàng muốn chạy trốn ra thiên kiếp phạm vi, nếu không cái này thật xong đời, sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, cuối cùng bị thiên phạt đánh thành kiếp cho. Đừng chạy, ta muốn kéo ngươi cùng một chỗ nhập kiếp, để ngươi vạn cổ thành không. Cổ Chân mặt mũi tràn đầy điên cuồng truy giết đi lên, toàn thân huyết khí bành trướng. Hắn điên cuồng kinh dọa sợ Hỏa Tang Nhi, bởi vì theo hắn di động, thiên kiếp liền theo di động, một mực bao phủ hai người, căn bản không trốn thoát được. Tên điên, một người điên. Hỏa Tang Nhi bị giận điên lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn không thể nào chạy ra thiên kiếp phạm vi. Trên bầu trời lôi xà xen lẫn, từng đạo tia chớp hội tụ xoay quanh, khí tức khủng bố tuyệt luân. Xét đánh. Đột nhiên, lại một đường thiên lôi bổ xuống, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Màu đỏ thắm thiên lôi đánh xuống đến, chính bên trong đang chạy thục mạng hai người, Hỏa Tang Nhi, Cổ Trần, song song bị thiên lôi đánh xuống lòng đất thổ tầng, bùn đất nham thạch nổ tung. A. Trong hố lớn truyền đến một tiếng hét thảm, Hỏa Tang Nhi toàn thân bốc lên hỏa diễm trốn tới, bị trời xét đánh toàn thân băng huyết kém chút hủ chết. Mà Cổ Trần bị trời xét đánh trúng, da chóc thịt bong, dòng máu chảy xuôi, cả người cháy đen một mảnh, xem ra cực kỳ khủng bố dọa người. Bởi vì độ kiếp đối tượng là Cổ Trần, tự nhiên tiếp nhận càng nhiều lực lượng, một đạo thiên lôi kém chút không có để hắn nằm tại chỗ này. Còn tốt Cổ Trần thân thể cường đại, nguyên thủy ma thể có cường đại phòng ngự lực, hơn nữa còn có sức khôi phục kinh người. Cổ Trần điên cuồng triệu tập toàn thân huyết khí cùng lực lượng, vận chuyển nguyên thủy ma thể, nhanh chóng chữa trị tới, theo bên trong hố to một nhảy ra, đuổi kịp Hỏa Tang Nhi. Hỗn đản, ngươi đừng đuổi. Hỏa Tang Nhi hoảng sợ muốn tuyệt tiêu to, nhìn lấy giống như tên điên đồng dạng truy giết tới Cổ Trần, đều nhanh sợ mất mật. Cái này nhân tộc tiểu tử thật không muốn sống à, cho dù chết cũng muốn kéo nàng xuống nước cùng một chỗ nhập kiếp, hoàn toàn chính là muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Nàng lần đầu lộ ra hoảng sợ, đối một cái nhân tộc tiểu tử sinh thấy sợ hãi tâm lý, người này quả thực không muốn sống, điên cuồng muốn kéo nàng cùng một chỗ nhập kiếp. Cùng chết. Cổ Trần điên cuồng kêu to, miệng mũi phun máu, đối với mình thương thế không quan tâm đuổi theo, trong hai mắt lộ ra điên cuồng quan mang, dọa đến Hỏa Tang Nhi hoa dung thất sắc. Đi chết. Hỏa Tang Nhi bị đuổi giết, kinh sợ phía dưới xuất ra một cái hỏa vũ đối với thân sau Cổ Trần vung ra mảng lớn hỏa diễm. Chém. Chỉ là, Cổ Trần tốc độ không giảm, ngược lại tay cầm một thanh thạch kiếm trực tiếp chặt chém tới. Vang một tiếng, đầy trời liệt diễm sụp đổ tiêu tán, cường đại kiếm khí phá vỡ hỏa diễm, một người một kiếm giết tới Hỏa Tang Nhi trước mặt. Nhìn lấy giết đi lên Cổ Trần, Hỏa Tang Nhi hai mắt trừng lớn, sắc mặt bi phẫn không hiểu. Con kiến hôi, ngươi cho bổn tọa chờ lấy. Nàng đột nhiên thê lương hét lớn một tiếng, cuồn phún một miệng nóng rực huyết dịch, tại chỗ thi triển một loại bảo mệnh độ thuật. Huyết thuẫn. Một tiếng quát lớn, Hỏa Tang Nhi toàn thân bốc lên huyết, nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy, chớp mắt xông ra thiên kiếp phạm vi, bỏ trốn mất dạng. Nhìn lấy bỏ chạy đi ra Hỏa Tang Nhi, Cổ Trần tâm lý ảo não hét lớn một tiếng, phẫn hận chém ra một kiếm chém ra một đầu thật sâu khe rãnh. Oanh. Cũng là lúc này, trên bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngay sau đó có một đạo khủng bố thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ trúng Cổ Trần thân thể. Giang rác một tiếng, đại địa băng liệt, vô số đá vụn bay tán loạn, cắt bụi đầy trời, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Đáng sợ thiên lôi trực tiếp đem Cổ Trần đánh lòng đất trong hồ lớn. Phốc. Cổ Trần một ngụm máu phun ra, lập tức bốc hơi biến mất, toàn thân cháy đen, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đứng lên. Ốc thảo. Nhưng Cổ Trần vừa ngẩng đầu nhất thời cả kinh trong lòng mát lạnh, trọn vẹn chín đạo đỏ thâm tia chớp thẳng tắp đánh vào đầu của hắn phía trên. Chương 77, đã chết rồi sao? Rầm rầm rầm. Liên tục chín đạo thiên lôi bổ xuống dưới, khắp nơi lõm, sụp đổ tứ tán, lộ ra một cái hố lớn ở nơi đó. Trong hố lớn, lít nha lít nhít hồ quang điện giao thoa, bên trong đang nằm một cái toàn thân cháy đen bóng người, không ngừng run rẩy. Cổ Trần chỉ cảm thấy toàn thân muốn tan vỡ một dạng, vô cùng thống khổ, thể nội chui vào từng đạo đáng sợ thiên lôi chi lực, giống như ước vạn điều đỏ thấm lôi xả phá hư thân thể. A! Hắn thống khổ gào thét, một chút xíu đứng lên, nắm trong tay lấy một thanh thạch kiếm, chính tách ra một cỗ tia sáng kỳ dị, trên thân kiếm thạch văn từng đạo sáng lên. Xét đánh! Nháy mắt, lại là chín đạo kinh khủng thiên lôi bổ xuống, lần này, chính là màu đỏ tím thiên lôi. Trong chớp mắt xẹt qua hư không bổ vào Cổ Trần đỉnh đầu. Chém. Cổ Trần nộ hống, huy động thạch kiếm nổi giận chém thiên lôi. Giang giác một tiếng vang dọn, một đạo thiên lôi vậy mà thật bị chạm vỡ đi ra, nhưng đằng sau còn có trọn vẹn tám đạo khủng bố thiên lôi đánh rớt. Vang một tiếng, Cổ Trần bi kịch, thân thể bị bổ đến vỡ vụn không chịu nổi, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra thật sâu bạch cốt. Hắn nằm ở nơi đó, ánh mắt đều muốn bị chém nát hòa tan, còn tốt thân thể đủ cường đại, nguyên thủy ma thể cường đại rốt cục thể hiện ra. Cho dù là da chóc thịt bong, lộ ra xương cốt, đều có thể một chút xíu chữa trị tới, nguyên thủy ma thể tại thể nội điên cuồng vận chuyển chữa trị thân thể, biến đến càng mạnh. Ầm ầm lĩnh. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp khí tức gấp rủ đến càng đáng sợ, dường như chợt tăng rất nhiều. Đây là bởi vì vừa mới hỏa tăng nhi nguyên nhân, dẫn đến thiên kiếp uy lực bạo tăng rất nhiều, còn có một cái cũng là cổ trần chính mình nguyên nhân, dẫn đến thiên kiếp uy lực khủng bố tuyệt luân. Cái kia lít nha lít nhít thiên lôi, dường như lôi xả sen lẫn cuồng vũ, tràn diện rung động khắp nơi, kinh động đến vô số sinh vật mạnh mẽ. Thiên kiếp là cái gì tại độ kiếp? Trong núi lớn, cổ lâm chỗ sâu, có hứa nhiều sinh vật mạnh mẽ bị thiên kiếp khí tức kinh động, ào ào đưa ánh mắt về phía thiên kiếp bên này. Những thứ này sinh vật cường đại đều vô cùng chấn kinh, hiếu kỳ lấy người nào tại độ kiếp, mà lại từ ngày đó kiếp khí tức khủng bố bên trong cảm thấy hoảng sợ, không dám tới gần. Giờ phút này, thiên kiếp phía dưới, cổ trần lần nữa đứng lên, thân thể khôi phục 7-8 phần, nhưng lúc này thời điểm đỉnh đầu sáng lên một đạo quang mang. Trọn vẹn 18 đạo thiên lôi cùng một chỗ oanh kích xuống. Giang giác. Cổ trần tại chỗ nằm xuống, huyết nhục bay tán loạn, cốt cách bị đánh gãy vô số khối, vẩy ra ra huyết nhục trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ. Cái kia thê thảm bộ dáng, dường như lập tức bị đánh chết, thân thể rách nát, lộ ra từng đoạn gãy xương, cả người cháy đen một mảnh. Nguyên thủy ma thể, cho ta chữa trị. Cổ trần tâm lý giống to, điên cuồng vận chuyển lấy nguyên thủy ma thể không ngừng chữa trị thương thế của mình, một chút xíu khôi phục lại. Thậm chí hắn theo xương trong nhẫn lấy ra một mảnh huyết sắc cánh hoa, một miệng nuốt vào, trong chốc lát hóa thành một cỗ cường đại năng lượng bao phủ toàn thân, tăng tốc thương thế chữa trị. Đó là huyết liên hoa muối, cổ trần từng mảnh nuốt vào, trọn vẹn ăn 3 mảnh huyết liên hoa muối mới rốt cục khôi phục lại, cả người khí tức biến đến càng thêm ngưng luyện cùng cường đại. Thiên kiếp, đánh nát thân thể, nhưng khôi phục sau để thân thể cường hãn hơn, nguyên thủy ma thể ngay tại một chút xíu thuế biến, tại thiên kiếp phá hư tẩy lễ phía dưới yên lặng mạnh lên. Ong ong ong. Lúc này, trong tay truyền đến từng đợt ong ong, thạch kiếm không ngừng phát sáng, phía trên tiên thiên thạch văn từng cái hồi phục lại, lóe lên thần bí quang mang. Thạch kiếm tại thiên kiếp oanh kích phía dưới, lại bị cổ trần tăng tốc luyện hóa nắm giữ, chính là một điều một đầu luyện hóa trên thân kiếm thạch văn. Chỉ muốn nắm giữ 9981 điều tiên thiên thạch văn, liền có thể triệt để trưởng khống thạch kiếm. Tới đi. Cổ trần tay cầm thạch kiếm nhảy lên bay ra hố to, lập tại một đỉnh núi nhỏ phía trên, ngắm nhìn trên đỉnh đầu kinh khủng lôi vân kết phạt. Oeng. Dường như bị khiêu khích một dạng, lôi vân quần quận sôi trào, từ bên trong đống nhiên xông ra từng cái đáng sợ lôi xả, hội tụ thành một đầu kinh khủng thiên lôi. Cái kia một đạo thô to như thùng nước thiên lôi cấp tốc đánh rớt. Giang giác. Long trời lở đất, cả ngọn núi tại chỗ bị đánh thành bột mịn, lộ ra một cái to mười mấy mét hố sâu, bước lên từng kia lôi hỏa. Hố to dưới đáy, cổ chân nửa quỷ ở nơi đó, toàn thân cháy đen, trên đầu lộ ra bạch cốt âm u, trên thân càng là lộ ra từng đoạn đáng sợ cốt cách, hiện ra dày đặc bạch chi quang. Cổ chân tạo sáng tạo, miệng mũi chảy máu đi ra lại bị bốc hơi, trên thân không có một tia hết địa phương tốt. Có thể nói là thê thảm vô cùng. Vẫn chưa xong. Lúc này thời điểm, cổ trần thật sự có chút kinh dị. Cái này thiên kiếp, lại còn không có tán đi dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Không chỉ là hắn, những cái kia chú ý cái này lượt thiên kiếp sinh linh cùng cường giả đều động rung động. Thật mạnh thiên kiếp, là ai tại độ kiếp? Chẳng lẽ là cái nào đó nghịch thiên cường giả? Một số sinh vật cường đại kinh nghi suy đoán, không dám tới gần, cho dù là phi thường tò mò. Nhưng không có một cái sinh vật dám tới gần thiên kiếp phạm vi. Cái kia bao phủ hơn 10 dặm khủng bố lôi vân, tản ra để nén hủy diệt khí tức. Oeng. Nháy mắt, lại một đường khủng bố thiên lôi bổ xuống, mà lại lần này tốc độ càng nhanh, không chỉ một đạo thiên lôi, mà chính là một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống. Trọn vẹn 18 đạo kinh khủng thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi đều như là thùng nước to, giống như lôi xà hàng thế, hủy thiên diệt địa. Bách chiến bát hoang. Trong hồ lớn, cổ trần hội tụ lực lượng toàn thân, ngang nhiên bạo phát, thi triển bách chiến sắt quyền mạnh nhất quyền đánh về phía thiên lôi. Giang giác. Cơ hồ tại trong tích tắc, cổ trần cánh tay từng khúc nứt toát, thịt nát bay tán loạn, bị tại chỗ hòa tan bốc hơi thành không khí. Cái kia một cánh tay cứ như vậy bị đánh nát, huyết nhục biến mất, chỉ để lại xâm xâm bạch cốt cánh tay, khiến người sợ hãi không hiểu. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, cổ trần bị từng đạo thô to như thùng nước thiên lôi đánh trúng, tại chỗ bị đánh xuống lòng đất, một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi hoành kích xuống. Trang diện dọa người vô cùng. Chỗ có chú ý nơi này sinh linh, cường giả, không không động dung, hoảng sợ, đều bị trước mắt đáng sợ thiên kiếp thật sâu rung động. Lôi vân sôi trào, từng đạo thiên lôi bổ xuống, không có không gián đoạn, trọn vẹn 81 đạo thiên lôi đánh xuống, khắp nơi bị lật tung, phương viên mấy ngàn thước bên trong hình thành một mảnh tuyệt địa, lưu lại một sâu không thấy đáy hố to. Sau một hồi, trên bầu trời đáng sợ thiên kiếp rốt cục tiêu tán, đen nghịt bầu trời dần dần tạnh, khôi phục liêu nguyên vốn bộ dáng. Cái kia cổ áp lực khí tức khủng bố biến mất, để chú ý nơi này các sinh nhiều linh cùng cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Cái kia độ kiếp sinh linh chết ta. Có sinh vật cường đại làm ra suy đoán, loại kia đáng sợ thiên kiếp, căn bản không thể có thể còn sống sót, trọn vẹn 81 đạo khủng bố thiên lôi vô xuống, bất tử mới là lạ. Đi xem một chút. Thiên kiếp tán đi, trong lúc nhất thời, rất cường đại sinh vật ào ào chạy tới nơi này, muốn xem xét cho rõ ràng. Làm những thứ này sinh vật cường đại chạy tới nơi này về sau, đều bị một màn trước mắt thật sâu rung động đến, vốn đến nơi này có mấy cái tòa núi lớn, kết quả đều không thấy. Hiện trường chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy hố to, từ bên trong toát ra quần quận suối nước, vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua mạch nước ngầm. Phương viên mấy ngàn thước hố to, rất nhanh liền hình thành một cái đại hồ, phía trên còn lưu lại lít nha lít nhít rất nhỏ điện lưu, đó là thiên kiếp tàn lưu lại khí tức, làm cho người e ngại. Biến mất. Hẳn là bị bổ thành cho tàn. Người độ kiếp, biến mất không còn tăm tích, hiện trường một chút sinh mệnh khí tức đều không có, phảng phất tại thiên kiếp oanh kích phía dưới trở thành cho tàn. Các phương sinh vật cường đại chỉ là xa xa nhìn một hồi, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại, sau cùng những sinh linh này đều đi, không có người cho rằng, cái này người độ kiếp sinh linh còn có thể sống sót. Chương 78, Thanh Thạch Bộ Lạc. Một con sông lớn lao nhanh, đục ngầu nước sông sâu không thấy đáy. Lúc này, tại bờ sông đang có một già một trẻ có một cái giỏ trúc, tay cầm xương cốt mài thành cái xiên tại bắt cá. A công, mau nhìn, ta bắt được một đầu hắc ngư. Đột nhiên, một tiếng hưng phấn mà reo hò truyền đến, thiếu nữ hai tay cầm xiên cá, phía trên treo một đầu mập mạp hắc ngư, chừng 5 cân nhiều. Lão nhân xem xét lộ ra nụ cười hiền lành nói, tiểu y, có tiến bộ, hôm nay trở về A công cho ngươi nấu một nồi hắc ngư canh uống. A, có hắc ngư canh uống rồi. Thiếu nữ hưng phấn reo hò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng tuổi không lớn lắm, xem ra chỉ có 12 tuổi hai bên, người mặc một bộ da thu váy, cổ linh tinh quái, hồn nhiên ngây thơ. Đến mức lao giả, nắm trong tay lấy một cây xương xiên, khuôn mặt hòa ái, tuy nhiên xem ra tóc trắng xóa, nhưng lại tinh thần nhấp nháy, toàn thân huyết khí tràn đầy vô cùng. A A công mau tới. Thiếu nữ đột nhiên kinh hô một tiếng, để lão nhân hơi biến sắc mặt, lập tức chạy như bay đến. Một người. Lão nhân đến một lần nhất thời kinh nghi, nhìn lấy bên bờ sông chính nằm sấp một người, không nhúc nhích, toàn thân vết thương chồng chết, cháy đen một mảnh. Thiếu nữ sợ hãi nói, A công, người này làm sao vậy, có phải hay không chết rồi? Lão nhân không nói chuyện, mi đầu sâu nhào, đi ra phía trước hơi hơi quan sát một phen, chấn kinh phát hiện, người này lại còn không chết, còn có một hơi. Hắn không chết. Lão nhân trong lòng chấn kinh. Người này xem ra rất trẻ trung, là nhân tộc bên trong người, nhưng trên thân vết thương chồng chất, thậm chí lộ ra một số cốt cách, cháy đen một mảnh, dường như chết mất. Nhưng kỳ thực hắn còn chưa có chết, còn thừa lại một hơi, đủ để cho lão nhân chấn kinh. A công, đã hắn không chết, chúng ta đem hắn mang về bộ lạc cứu chữa đi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một vệt đồng tình, nhìn lấy người này thê thảm bộ dáng có chút không đành lòng mở miệng nói. Lão nhân chần chừ một lúc, nói ra, hắn thương đến rất nặng, giống như bị bỏng, có thể không có thể sống sót còn là một chuyện. A công, hắn hẳn là bị dị tộc truy sát trọng thương người, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Thiếu nữ nóng nảy nói xong, trực tiếp đi lên đem người kia kéo lên bờ. Để cho ta tới đi. Nhìn đến nơi này, lão nhân thở dài một tiếng, để xuống ba lô giao cho thiếu nữ. Hắn thì đem trên bờ sông cái kia hôn mê trọng thương thanh niên có mang về. Ta chết đi a. Trong sương mù, cổ Trần mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nức, kém chút lại lần nữa ngất đi. Chấm rất lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Đây là đâu? Cổ Trần kinh ngạc phát hiện mình không chết, trên thân chính thoa lấy một số không biết tên thảo dược, tản ra nồng đậm mùi thuốc, mới phát hiện mình đi vào một nơi xa lạ. Hắn chật vật ngồi xuống, có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nơi này là một gian nhà đá. Treo trên tường một miệng cốt cung, còn có một trương da thú. Về phần hắn ngồi là một cái giường đá phía trên, trải lấy thật dày da thú, mềm mại vô cùng dễ chịu. A ngươi đã tỉnh. Đang nghĩ ngợi, đống nhiên một cái thanh thúy thanh âm chuyển đến, đánh thức hắn. Cổ Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một thiếu nữ đang bưng một cái bát đá tới, phía trên bốc lên bừng bừng nhiệt khí, là một chén canh. Nàng trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn lấy Cổ Trần, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tò mò. Cái này thụ thương nghiêm trọng người vậy mà thức tỉnh. Đây là đâu, là ngươi đã cứu ta phải không? Cổ Trần sờ lên có chút đau đau đầu, khàn khàn mà hỏi. Giờ phút này, mặt mũi của hắn cháy đen, toàn thân vết thương chồng chất, thậm chí có thể trông thấy trên thân một số xương cốt đâm mặc đi ra, thương thế cực nặng. Thiếu nữ để xuống bát đá, ngạc nhiên nhìn lấy cổ Trần nói, nơi này là Thanh Thạch bộ lạc, ta cùng A Công tại bờ sông trông thấy ngươi, liền đem ngươi mang về. Thanh Thạch bộ lạc. Cổ Trần trong lòng hoảng nhiên, xem ra chính mình độ kiếp sau trọng thương ngã gục, vừa vặn theo dòng sông bay tới bờ sông bị thiếu nữ trước mắt phát hiện cứu trở về. Ta gọi Thanh Y Yệ, ngươi tên gì nha, đến từ nơi đâu, vì cái gì hôn mê tại bên bờ sông, bộ lạc của ngươi cùng tộc nhân đâu? Thiếu nữ tên là Thanh Y Yệ, vừa mở miệng cũng là một cái tiếp theo một cái vấn đề, để cổ Trần dở khóc dở cười. Thiếu Y Yệ, hắn vừa tỉnh lại cần nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cửa truyền tới một thanh âm giàn ua, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lao giả đi tới. Hắn đánh giá cổ Trần, ánh mắt lóe lên một vẻ chấn kinh, thương thế như vậy lại còn có thể khôi phục, mà lại vừa mới cứu trở về còn không có một ngày thì tỉnh, thật không thể tin. Lao nhân ra, đa tạ cứu giúp. Cổ Trần nhìn lấy lao nhân, biết cũng là lao giả trước mắt đem hắn theo bên bờ sông mang về, xem như cứu được hắn nhất mệnh. Không phải vậy tại man hoang thế giới hôn mê tại giã ngoại, không chừng bị hung thú trực tiếp nuốt lấy. Khách khí. Lao giả nói lắc lắc đầu nói, ta kỳ thật cũng chính là đưa ngươi mang về, ngươi có thể khôi phục tỉnh lại ta đều cảm giác có chút không thể tin được. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn nhiều chút lao nhân ra, ta gọi cổ Trần, phần ân tình này ta sẽ ghi lại, ngày khác tất báo. Cổ Trần trịnh trọng nói, tâm lý ghi lại phần ân tình này, mặc kệ như thế nào, lao giả và thiếu nữ cứu hắn trở về cũng là một phần ân tình, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, người ta cứu hắn trở về tương đương ân cứu mạng. Nếu không báo đáp tâm bên trong khẳng định sẽ băn khoăn. Lão nhân lắc đầu chậm chậm cười nói, ta gọi Thanh Thạch, là bộ lạc tộc trưởng, ngươi vừa tỉnh, nên đói bụng rồi đi, chén này canh cá ta vừa mới nấu xong, tiểu y lìa, ngươi mau mau đầu tới. A nha! Thanh y lìa lập tức tỉnh ngộ, đem canh cá thận trọng bưng lên, còn bốc hơi nóng. Cổ Trần quả thật có chút đói bụng, bị thiên kiếp bổ đến chết đi sống lại, kém chút thì thật quả điệu, còn cho là mình thật đã chết rồi. Còn tốt, cuối cùng độ qua thiên kiếp. Cảm ơn. Cổ Trần tiếp nhận canh cá nói lời cảm tạ, tiếp lấy một hơi uống sạch, liên đối lấy bên trong hai đoạn hắc ngư thịt liền đâm đều thẳng tiếp nuốt vào, dường như quỷ chết đói. Ngươi không nôn đâm vào sao? Thanh y rìa ngốc manh nhìn lấy hắn, có chút ngộng. Người này ăn cá không nôn gai xương đến nhà, không sợ bị cả chết. Nhưng cổ Trần chỉ là lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chỉ là mấy con cá gai xương mà thôi, ăn hết rất nhanh liền tiêu hóa sạch sẽ. Hắn nói không sai. Tu luyện nguyên thủy ma thể sau cổ Trần thân thể thì biến đến phá lệ khủng bố, không nói còn lại, hàm răng liền xương cốt đều có thể trực tiếp gặm nát nuốt vào tiêu hóa. Lão giả quái dị nhìn cổ Trần hai mắt, kinh nghi phát hiện, hắn một chén canh cá uống vào giống như tinh thần tốt một chút điểm. Tiểu hòa tử, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có việc có thể gọi Thanh Y hoặc là đến gọi ta. Lão nhân gật gật đầu cười nói xong quay người mang theo Thanh Y để vị tiểu cô nương này rời đi phòng, chỉ để lại cổ Trần một người ngồi một mình trong nhà đá. Hắn đánh ra bốn phía liếc một chút, hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt khoanh chân ngồi tại trên giường đá, kiểm tra thân thể của mình tình huống. Lần này độ kiếp, có thể nói là hung hiểm vô cùng, nhưng không có cách, nếu không dạng này có thể sẽ bị cái kia Hỏa Tang Nhi đánh chết. Cổ Trần tin tưởng, Hỏa Tang Nhi khẳng định là bị đoạt xá. Lần này chơi lớn phát. Một phen kiểm tra, cổ Trần đắng chát phát hiện, thân thể của mình quả thực rách mướp, vết thương chồng chết, nếu không phải có một cô cường đại sinh cơ tồn tại khả năng đều đã chết. Trước khôi phục thương thế lại nói. Tiếp đó, cổ Trần theo xương trong nhẫn lấy ra vài miếng đỏ tươi cánh hoa, từng miếng nuốt vào, bắt đầu yên lặng điều chuyển động thân thể huyết khí tiêu hóa khôi phục thân thể. Thời gian từng chút đi qua, làm cổ Trần ăn huyết liên về sau, trên thân thể lít nha lít nhít vết thương rốt cục chữa trị, đứt gãy xương cốt cũng khôi phục nhanh chóng tới. Mà lại, ở trong cơ thể hắn vậy mà ẩn giấu một tia đỏ thâm hồ quang điện, đó là thiên kiếp chi lực. Chương 79, Thạch thư bí mật. Trong nhà đá, cổ Trần khoanh chân ngồi ở chỗ đó, toàn thân trên dưới tràn ngập từng đạo đỏ thấm hồ quang điện. Đây là thiên kiếp chi lực, lưu lại tại thể nội. Cũng là cố lực lượng này ngăn trở cổ Trần thân thể chữa trị, cái kia lít nha lít nhít vết thương, xương cốt lộ ra, huyết dịch thẩm thấu, cháy đen thân thể khó khôi phục. Bất quá cổ Trần không có nhục trí, một lần điều động lấy toàn thân huyết khí vận chuyển, hấp thu linh huyết rồi rào năng lượng chữa trị thân thể, nguyên thủy ma thể chính đang phát sinh lột xác kinh người. Độ kiếp sau khi thành công, cổ Trần cảm giác mình thân thể giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa, nguyên thủy ma thể chính tại thuế biến bên trong, thân thể tại thiên kiếp lần lượt sụp đổ ma luyện phía dưới mạnh lên. Bắp thịt biến đến càng cứng cỏi, cốt cách cứng rắn hơn, huyết dịch nồng đậm hùng hậu, dường như một đầu cuồn cuộn sông lớn tại thể nội lao nhanh không thôi. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy, cổ Trần bề ngoài cháy đen da thịt bắt đầu rạn nứt, chốc ra, lộ ra bên trong hoàn mỹ không một tì vết hoàn toàn mới cơ thể, trong suốt sáng long lanh, lưu động từng đạo bảo quang. Đây là phá rồi lại lập. Cổ Trần bởi vì độ qua thiên kiếp, đã trải qua thiên lôi tẩy lễ, tuy nhiên kém chút chết mất, nhưng cuối cùng độ qua thiên kiếp thu hoạch được một loại nào đó thuế biến. Theo hắn lần nữa thôn vệ hai mảnh huyết liên cánh hoa cùng một ngụm nhỏ linh huyết về sau, thân thể mặt ngoài vết thương rốt cục từng cái chữa trị, cháy đen bề ngoài tầng chốc ra. Đến ở thể nội ngũ tạng lục phủ, đứt gãy xương cốt cũng tại năng lượng cường đại chữa trị phía dưới dần dần khôi phục, thể nội huyết khí càng ngày càng cường đại, ù ù như nước thủy triều, đinh tai nhức óc. Sau một hồi, cổ Trần thương thế trên người đều khôi phục, nhưng thể nội như cũ lưu lại một số thiên kiếp chi lực không cách nào loại bỏ đi ra, để hắn thực lực bị cực lớn áp chế. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, cỗ này thiên kiếp chi lực rất cường đại, muốn trong thời gian ngắn loại bỏ là căn bản không thể nào, chỉ có thể từ từ thôi rơi. Bất quá một khi mài rơi thể nội lưu lại thiên kiếp chi lực, cổ Trần tin tưởng mình nhất định biến đến mạnh hơn, nguyên thủy ma thể hoàn thành thuế biến, thậm chí trực tiếp đánh vỡ cảnh giới hàng rào. Hô một hơi thở ra, trong phòng nhất thời cuốn lên một cơn gió lớn. Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo đỏ thấm điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân trên dưới cháy đen da thịt hoàn toàn chóc ra sạch sẽ, biến đến càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn. Tại hắn cơ mặt ngoài thân thể, đang có lấy từng đạo tinh mịn màu đỏ thắm hồ quang điện, dần dần biến mất trong thân thể, khó có thể loại bỏ. Hắn không nóng nảy, cái này là một chuyện tốt, nhiều nhất 3 ngày liền có thể hoàn toàn ma diệt những thiên kiếp này chi lực, thậm chí hấp thu hết lớn mạnh chính mình. Rốt cục khôi phục. Cổ Chân nhẹ nhàng thở ra, cả người cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, có cố không nói ra được cảm giác mạnh mẽ. Thể phách biến đến càng cường đại, lực lượng càng đáng sợ. Lần này độ kiếp, có thể nói là đại nạn không chết, phá rồi lại lập, để hắn thực lực biến đến càng cường đại. Đầu tiên cũng là thể phách, nguyên thủy ma thể chính thức nhập môn, chỉ phải không ngừng tu luyện, mượn nhờ linh huyết hiệu quả lớn không bao lâu nữa thì có thể đột phá tiểu thành. Hiện tại, cổ Trần cảm giác lực lượng của mình phát sinh biến hóa kinh người, dù cho thể nội có thiên kiếp chi lực lưu lại để thực lực không cách nào tránh thức phát huy ra. Nhưng bây giờ chiến đấu lực tuyệt đối vượt qua trước đó chính mình. Vẹn vẹn lực lượng tới nói mạnh mẽ hơn không ít, nếu là thể nội thiên kiếp chi lực hoàn toàn bị nguyên thủy ma thể hút dọn sạch, tất nhiên sẽ bạo tăng lực lượng cường đại hơn. Lần này thật vô cùng hung hiểm, cái kia Hỏa Tang Nhi tuyệt đối bị lao yêu quái đoạt xá, đáng tiếc không có thể đem nàng kéo vào thiên kiếp bên trong giết chết. Cổ Trần khôi phục sau bắt đầu suy tư, tự kiểm điểm chính mình. Man hoang đại thế giới rất nguy hiểm, liền lấy trước đó tao ngộ tới nói, nếu không phải Cổ Trần có thần bí hạt châu độ kiếp công năng mới, khả năng trốn không thoát bị giết vận mệnh. Cái kia Hỏa Tang Nhi bị không biết tên lão yêu quái đoạt xá, biến đến kinh khủng dị thường, kém chút giết chết hắn, còn tốt bị thiên kiếp trọng thương đào tẩu. Mà hắn thiếu chút nữa cũng bị thiên kiếp đánh chết, còn tốt cuối cùng hữu kinh vô hiểm độ qua thiên kiếp. Có điều, độ kiếp sau cũng coi là nhân họa đắc phúc, đến đón lấy các loại ma diệt thể nội thiên kiếp chi lực thì có thể đột phá luyện khí cảnh, ngưng luyện đạo thứ nhất chiến khí. Thần bí hạt châu cũng có thể tiếp tục tôi thể, chỉ chờ ta triệt để khôi phục, tương lai thực lực của ta sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Cổ Trần yên lặng suy nghĩ tương lai của mình, thực lực mới là hết thảy, hắn độ qua thiên kiếp sau chỉ phải thật tốt thích ứng một phen, tất nhiên có thể nên tới một lần to lớn đột phá. Có thực lực mới có thể an toàn hơn, càng có tự tin, đây mới là cổ Trần lực lượng chỗ. Ông đón lấy, tế ra thạch kiếm, nắm ở trong tay không ngừng phát ra ong ong kiếm ngân vang âm thanh. Hắn đánh ra thạch kiếm, phát hiện phía trên tiên thiên thạch văn đã luyện hóa trọn vẹn 36 đạo, mượn nhờ thiên kiếp chi lực bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm một nửa. Cổ Trần có thể cảm ứng được, bây giờ có thể kích phát thạch kiếm uy lực càng mạnh mẽ hơn, nếu là lại đối mặt cái kia Hỏa Tang Nhi có lẽ không có chật vật như vậy. Hắn cảm giác, chỉ cần mình hoàn toàn luyện hóa thạch kiếm phía trên 81 đạo tiên thiên thạch văn, có lẽ cũng không cần sợ đoạt xá Hỏa Tang Nhi lão yêu quái đó. Xem ra, ta phải nhanh một chút luyện hóa thạch kiếm, triệt để trường khống, nhìn xem thạch kiếm bên trong có hay không tiên thiên truyền thừa. Cổ Trần nói một mình, thu hồi thạch kiếm, tiếp lấy ra một món đồ khác. Đó là nửa sách thạch thư. Thạch thư bên trong ghi lại cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ, đánh giá trong tay nửa sách thạch thư, toàn thân sám trắng, lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, hoàn toàn là từ không biết tên thạch đầu chế thành. Cái này nửa chết thạch thư, mỗi một trang đều là thạch đầu, bóng loáng vô cùng, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít cổ lao ký hiệu, xem không hiểu. Trọn vẹn 9 trang thạch thư, vô cùng trầm trọng, nhưng Cổ Trần xác định nó cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là thiếu đi một nửa kia thạch thư. Thạch thư trên đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, lại ghi lại cái gì? Khó mà nói kỳ đó là giả, Cổ Trần đối với thạch trên sách ghi lại nội dung tràn ngập hiếu kỳ, nhưng mặc kệ như thế nào làm đều không thể thu hoạch được phía trên ghi lại nội dung. giống như có một cỗ không biết lực lượng cách trở, không cách nào phá vỡ, thì không cách nào thu hoạch được bên trong ghi lại đồ vật, để trong lòng của hắn quả thực ngứa. Có lẽ, các loại cổ trần đột phá cảnh giới sau có thể mở ra cái này nửa chết thạch thư bí mật. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chờ hắn đột phá cảnh giới, thành công ngưng luyện chiến khí sau liền có thể giải khai thạch trong sách bí mật. Hít sâu một hơi, cổ trần thu hồi nửa sách thạch thư, mở rộng hạ thân thể, cảm giác chưa bao giờ có tốt, nhẹ nhõm, cường đại, tự tại. Hắn đổi thân sạch sẽ áo da thú, sau đó theo trên giường đá đứng dậy, một thanh thu thập phía trên chóc ra từng khối cháy đen huyết nhục ra thị xử lý sạch sẽ. Làm xong những thứ này, cổ trần mới từ xương trong nhẫn lấy ra một cái xà giới cùng thạch giới, theo thứ tự là theo xích xà cùng thạch phong trên thân lấy được. Hắn một vừa mở ra hai cái nhẫn, đem đồ vật bên trong kiểm kê một lần, tìm được không ít đồ tốt, tỉ như dược tài, thú huyết, còn có một số chân quý tài liệu. Chỉ tiếc mặc kệ là xích xà vẫn là thạch phong, giống như không có tu luyện bí cốt tồn tại, để cổ trần nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ hai người không mang ở trên người. Trống rông hai cái chữ vật giới chỉ, cổ trần từng cái cất kỹ, lúc này mới đứng lên. Cái kia đi ra xem một chút. Cổ trần nói một mình, nói xong hướng về ngoài nhà đá mặt đi đến, muốn nhìn cái này thanh thạch bộ lạc. Chương 80, không thể tu luyện. Thanh thạch bộ lạc, ở vào Thương Mãng Sơn mạch phụ cận, nhân khẩu mấy vạn, chính là một cái đại hình bộ lạc. Nói như vậy, tiểu hình bộ lạc có mấy trăm người hơn nghìn người miệng, cỡ trung bộ lạc có cái mấy ngàn nhân khẩu đã là rất khá. Mà đại hình bộ lạc, chí ít hơn vạn thậm chí mấy vạn nhân khẩu mới có thể xem như đại hình bộ lạc. Lúc này thanh thạch bộ lạc cũng là cái đại hình nhân tộc bộ lạc, nhân khẩu hưng vượng, bộ lạc phồn thịnh, xây dựng từng tòa nhà đá hoặc là nhà gỗ. Bộ lạc xây dựa lưng vào núi, có một đạo tường đá vây quanh, bên trái chính là khai khẩn đi ra mảng lớn trồng trọt ruộng, bên trong trồng lấy một số rau dại quả dại loại hình đồ vật. Tại bộ lạc sau lại còn có một cái chuồng thú, bên trong nuôi nhốt không ít tiểu động vật, đối với cái này man hoang đại thế giới còn lại nguyên thủy bộ lạc tới nói đã phi thường tốt. Cổ trần đi tại trong bộ lạc, trông thấy trong bộ lạc lui tới rất nhiều người, già trẻ nam nữ, từng cái huyết khí tràn đầy, so với hắn hoang cổ tộc nhân trong bộ lạc càng cường đại. Liền xem như trong bộ lạc một đứa bé, đều có không tầm thường khí lực, một số thanh niên càng là huyết khí tràn đầy như lửa, một ít lao nhân từng cái bước đi như bay. Tình cảnh này để cổ trần trong lòng kinh ngạc, âm thầm suy tư, man hoang đại thế giới nhân tộc bộ lạc kỳ thật không có chính mình nghĩ như vậy yếu. Tỷ như một số đại bộ lạc trở lên to lớn nhân tộc thế lực, cần phải phi thường cường đại, chỉ là bộ lạc nhỏ liền không có loại tình huống này. Cứ việc dạng này, cổ trần vẫn như cũ cảm giác được nhân tộc nhỏ yếu, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch, nhân tộc trong cái thế giới này địa vị, thấp nhất, hoàn toàn cũng là các tộc nô lệ cùng đồ ăn. Hắn là ai, tốt lạ mặt. Xem ra ốm đau bệnh tật. Đi ngang qua bộ lạc mọi người, rất nhiều tò mò nhìn cổ trần, nguyên một đám quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì hắn lạ mặt, không thuộc về cái này bộ lạc người, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Mà lại bởi vì vừa mới khôi phục thân thể thương thế, sắc mặt xem ra trắng xám không máu, thể nội không có chút nào khí huyết ba động, dường như một cái yếu đuối con ma ốm. Nghe nói là thanh thạch tộc trưởng từ bên ngoài mang về. Có người thấp giọng nói ra, ánh mắt quái dị nhìn lấy cổ trần. Bên cạnh một vị trung niên hán tử kinh ngạc nói, không phải nói thanh thạch tộc trưởng mang về một cái trọng thương người, không phải là hắn à. Làm sao có thể? Người kia không phải trọng thương ngã gục sao? Người này xem ra giống như không bị thương tổn dáng vẻ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với cổ trần xuất hiện, kỳ thật có rất nhiều hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Dù sao trước đó thanh thạch tộc trưởng đem cổ trần lương trở về thời điểm, rất nhiều người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, người kia toàn thân vết thương chồng chất, cháy đen một mảnh. Thậm chí trên thân rất nhiều nơi lộ ra cốt cách, nhìn lấy làm người sợ run, nặng như vậy thương thế không có khả năng tốt nhanh chóng như vậy. Cổ trần nghe mọi người thấp giọng nghị luận, cũng không thèm để ý, ngược lại đánh giá cái này bộ lạc người, đại đa số đều mặc lấy da thú, hoặc là mặc lấy một số bệnh thành thô ráp áo gai. Đến mức tơ lụa vải vóc các thứ căn bản thì chưa thấy qua, nguyên thủy bộ lạc bên trong, có thể mặc da thú, áo gai liền đã rất không tệ rồi. Hô a a hắc. Lúc này, trong bộ lạc một khối sân bãi phía trên, đang có một đám thiếu niên thiếu nữ huy sái mồ hôi, đang luyện quyền. Những này là bộ lạc tuổi trẻ đời sau, từng cái tràn ngập tinh thần phấn chấn, huyết khí tràn đầy, toàn thân tản ra quần quận nhiệt lượng, đỉnh đầu khí vụ bốc hơi. Bọn họ theo một vị khôi ngô hán tử luyện quyền, trông thấy tên kia hán tử cũng là cổ trần cũng nhịn không được kinh ngạc, chăm chú nhìn thêm. Đoán cốt cảnh cổ trần trong lòng khẽ nhúc nhích, người này lại là một vị đoán cốt cảnh cường giả. Không thể không nói, thanh thạch bộ lạc thực lực rất mạnh. Ít nhất là trước mắt cổ trần gặp phải bộ lạc mạnh nhất một cái bộ lạc. Bộ lạc của hắn cùng trước mắt bộ lạc so sánh, không thể so sánh, mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực, hoặc là nói là nội tình đều không cách nào so. Xem ra, cái này trong bộ lạc có không ít cường giả. Cổ Trần yên lặng cảm ứng đến bộ lạc bên trong vô số khí tức, trong đó tại trong bộ lạc có thể cảm ứng được hai cỗ giống như hỏa lô đồng dạng khí tức. Cái kia hai cỗ khí tức cực mạnh, huyết khí như rồng, từ nơi này xa xa liền có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó một cỗ khí tức chính là trước kia nhìn thấy đem hắn cứu trở về lão nhân, Thanh Thạch tộc trưởng, để trong lòng hắn chấn động không ngừng. Cổ Trần ca ca, ngươi sao lại ra làm gì nha? Chính đi tới, đột nhiên nghe thấy một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, Cổ Trần kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Thanh Y thì chạy chậm đến đi vào trước mặt, mắt to tràn ngập kinh ngạc. Là Thanh Y thì à, ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện quyền? Nhìn thấy người tới, Cổ Trần lộ ra một vệt nụ cười ấm áp nói. Nàng nghe thần sắc cảm đạm, nhìn về phía đang cố gắng luyện quyền tiểu ánh mắt đồng đội lộ ra một loại thật sâu khát vọng cùng hâm mộ. Thanh Y thì khuôn mặt nhỏ chán nản nói, Cổ Trần ca ca, ta không cách nào đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Vì sao? Cổ Trần sửng sốt, có chút không hiểu nhìn lấy nàng. Nhìn ra được, Thanh Y Lìa rất khát vọng luyện quyền tu luyện mạnh lên, có thể nghe nàng nói không thể cùng một chỗ tu luyện. Nàng yên lặng túi đầu xuống nói ra, ta là một tên phế nhân, trời sinh không thể tu luyện. Trời sinh không cách nào tu luyện. Cổ Trần nhíu mày lại, thật sâu nhìn trước mắt tràn đầy thất lạc Thanh Y Lìa, có thể trải nghiệm nàng loại kia thất lạc tâm tình. Tại man hoang đại thế giới nhân tộc bộ lạc, mặc kệ nam nữ, người người đều cực kỳ khát vọng tu luyện mạnh lên, bởi vì chỉ có mạnh lên mới có thể còn sống, bảo hộ bộ lạc, bảo hộ thân nhân. Chỉ có mạnh lên, mới có thể không bị ức hiếp, không bị nô dịch, mới sẽ không bị chủng tộc khác bắt lấy làm thực vật đến ăn hết. Thế nhưng là Thanh Y gì từ nhỏ đã không cách nào tu luyện, trong bộ lạc những đứa trẻ khác, từng cái luyện quyền rèn luyện thân thể cùng lực lượng, không ngừng mạnh lên, nhưng là duy chỉ có nàng không cách nào tu luyện. Đến mức vấn đề không được biết, cũng là Thanh Thạch tộc trưởng nghĩ hết các loại biện pháp đều vô dụng, nàng trời sinh thì không cách nào tu luyện. Nói cách khác, Thanh Y Lì cũng là một tên phế nhân. Đừng thương tâm, ta tin tưởng ngươi cũng không phải là không thể tu luyện, có lẽ, chỉ là những cái kia tu luyện chi pháp không thích hợp ngươi mà thôi. Cổ Trần nhìn lấy tâm tình xa suốt Thanh Y Lì, tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng an ủi. Thanh Y Lì nghe ngẩng đầu, trên mặt rào rạt lên một vệt nụ cười sán lạ. Nàng cười nói, cảm ơn ngươi Cổ Trần ca ca. Ta đã thành thói quen, kỳ thật ta biết mình cũng là cái người vô dụng, sớm muộn cũng sẽ bị bộ lạc vứt bỏ. Ta là bộ lạc phế nhân, tương lai chỉ có hai cái khả năng, không phải là bị đưa đi cho bộ lạc tế thần làm tế phẩm, cũng là bị làm thành đồ vật đưa cho những bộ lạc khác đổi lấy đồ vật. Thanh Y Liễu vừa nói vừa lộ ra một loại nụ cười sán lạ, nhưng Cổ Trần lại có loại thật sâu đâm nhói, cảm thấy nội tâm của nàng loại kia thất lạc cùng u ám. Nàng, kỳ thật không có bề ngoài xem ra lạc quan như vậy. Ngược lại rất rõ ràng tương lai mình vận mệnh. Làm sao lại như vậy? Cổ Trần cau mày nói, ra ra ngươi không phải bộ lạc tộc trưởng à, chẳng lẽ sẽ đem ngươi bán đi thậm chí làm thành tế phẩm hay sao? Man hoang đại thế giới nhân tộc bộ lạc chính là như vậy, có ăn tộc nhân tế thần, còn có chủng tộc khác nô dịch, còn có các đại bộ lạc nhìn chằm chằm. Bộ lạc bên trong nếu có người vô dụng, cái kia kết quả duy nhất cũng là bị làm thành tế phẩm, hoặc là làm thành hàng hóa bán cho những bộ lạc khác đổi đồ vật. Cổ Trần mi đầu vận thành một đoàn. Nhìn lấy Thanh Y Lý cái kia rực rỡ nụ cười sau lưng ẩn tàng bi ai cùng sợ hãi, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Kỳ thật, ta chỉ là A Công ở bên ngoài nhặt về, mà lại, A Công trước đó vì bảo hộ ta dẫn đến thụ thương một mực không có tốt, trong bộ lạc cũng không phải là A Công một người định đoạt. Thanh Y Lý nói mặt nhỏ tràn đầy sầu lo đắng chát, minh bạch tương lai mình vận mệnh. Cổ Trần trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm nghĩ, xem ra Thanh Y Lý tình cảnh cũng không tốt, thậm chí thân là tộc trưởng Thanh Thạch tình cảnh một dạng không thế nào tốt. Ai? Cổ Trần nhìn lấy Thanh Linh, tâm lý yên lặng thở dài, không nhiều lời, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào báo đáp nàng và Thanh Thạch tộc trưởng ân cứu mạng. Nàng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Cổ Trần tự nhiên không thể nhìn nàng tương lai bị đưa cho bộ lạc tế thần ăn hết, hoặc là bị coi như đồ vật bán đi. Ô ô! Đột nhiên, một tiếng trầm muộn tiếng kèn truyền đến, đánh thức tất cả mọi người, toàn bộ lạc trong nháy mắt sôi trào. Thanh Y Lìa, cái này kèn lệnh âm thanh chuyện gì xảy ra? Cổ Trần kinh ngạc hỏi. Có thể Thanh Y Lìa nghe được cái này kèn lệnh âm thanh tựa hồ minh bạch cái gì, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt hiện ra một tia khủng hoảng. Chương 81, Huyền Điểu Bộ Lạc. Trầm thấp tiếng kèn vang lên, bộ lạc trên dưới sôi trào, rất nhiều người lộ ra hiếu kỳ thần sắc, có người cao hứng, có người khẩn trương. Thanh Y Lìa, ngươi làm sao? Cổ Trần phát giác Thanh Y Lìa tâm tình không đúng, giống như rất dáng vẻ khẩn trương, chẳng lẽ bởi vì cái này tiếng kèn nguyên nhân? Nàng lắc đầu, rát gượng cười nói. Cổ Trần ca ca, ta không sao, chỉ là có chút không thoải mái. Nhìn lấy nàng dạng này, Cổ Trần mi đầu cao lại, biết trong nội tâm nàng nhất định là có chuyện, nhưng đã không nói vậy liền không tốt hỏi nữa. Bất quá Cổ Trần vẫn là lặng lẽ để ở trong lòng, chờ qua sau lại hỏi một chút nhìn, Thanh Y Lìa đến cùng thế nào. Nhanh, mau đi xem một chút. Đây là bộ lạc giao dịch kèn lệnh. Có khác bộ lạc đến đây giao dịch. Bộ lạc bên trong, rất nhiều người hào hào theo các từ trong nhà đi tới, từng cái mang theo hưng phấn hiếu kỳ, đều hướng về một phương hướng đi đến. Nơi đó là bộ lạc phía ngoài một mảnh trống trải khu vực, tất cả mọi người tranh nhau chạy tới, dường như đi tham gia náo nhiệt một dạng. Bọn họ đây là đi làm cái gì? Cổ Trần tò mò hỏi. Thanh Y Lìa nhìn một chút giải thích nói, Cổ Trần ca ca, đây là bộ lạc giao dịch kèn lệnh, đại biểu cho có khác bộ lạc đến đây giao dịch, tất cả mọi người đi xem một chút có gì có thể trao đổi. Bộ lạc giao dịch. Cổ Trần hai mắt sáng lên, kinh ngạc, nguyên lai là bộ lạc ở giữa giao dịch, xem ra tựa như là cái nào đó bộ lạc người đến đây giao dịch. Nhưng nếu là bộ lạc giao dịch, Thanh Y Lìa vì sao như vậy khẩn trương, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một chút sợ hãi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cổ Trần nghĩ nghĩ trực giác quyết định đi xem một chút, cái này bộ lạc ở giữa giao dịch đến cùng là cái như thế nào tình huống, phi thường tò mò. Cái này, Cổ Trần ca ca, ta có chút không thoải mái, thì không đi được. Lúc này, Thanh Y Y bỗng nhiên ấp a ấp úng, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Nhìn lấy nàng dạng này, Cổ Trần tâm lý càng khẳng định nàng có tâm tư, nhưng lại không rõ ràng như thế nào khuyên, dù sao không hiểu rõ chuyện của nàng cùng lo lắng. Tốt ta, người đi về nghỉ trước, chính ta đi xem một chút. Cổ Trần nghĩ nghĩ đối Thanh Linh nói ra. Thanh Y dịch túi đầu dạ nói, Cổ Trần ca ca ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong nàng quay người rời đi, cái kia thân ảnh tiểu tiểu có vẻ hơi cô tịch, dường như một cái mất đi hết thể lại bất lực hài tử. Cổ Trần nhìn lấy nàng thất lạc bóng lưng, nhíu chặt lông mày, tâm lý quyết định phải thật tốt giúp nàng, cũng coi là báo đáp ân tình của nàng. Đè xuống ý niệm trong lòng, Cổ Trần nhanh chóng quay người, theo bộ lạc bên trong già trẻ nam nữ một vừa đi ra khỏi bộ lạc đầu trái nhà trước. Vừa tới đã nhìn thấy nơi này người đông tấp nập, từng cái liệt ra tại hai bên, nhìn lấy bộ lạc bên ngoài đi tới một chi đội ngũ khổng lồ. Hoa, là huyền điểu bộ lạc. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, có người trông thấy trong đội ngũ có một cây da thu cờ, phía trên lạc ấn lấy một cái huyền điểu đồ án. Những người này lại là đến từ huyền điểu bộ lạc người, trước tới nơi này là vì giao dịch đồ vật. Huyền điểu bộ lạc chính là một cái đại hình bộ lạc, thực lực so với Thanh Nguyên bộ lạc tới nói còn phải cường đại hơn rất nhiều, nhân khẩu số lượng càng là nhiều chỗ còn nhiều gấp đôi. Huyền điểu bộ lạc thực lực cường đại, vậy mà đến chúng ta bộ lạc giao dịch. Một tên thanh niên sắc mặt hưng phấn ồn ào, nhìn trước mắt chậm rãi tiến vào bộ lạc đội ngũ khổng lồ. Bên cạnh có người cao hứng nói, ta nghe nói, huyền điểu bộ lạc có tinh mỹ gốm sứ, còn có cường đại hắc đồng binh khí. Cũng không phải, ta còn nghe nói, huyền điểu bộ lạc có huyết mạch cảnh cường giả tọa trấn. Có người một mặt kính ý nói ra tin tức này, bốn phía nhất thời xôn xao một mảnh, rất nhiều người rung động. Huyết mạch cảnh cường giả, cái kiếp nhưng là chân chính một phương cường đại tồn tại, tọa trấn một phương, hắn có thể trấn nhiếp vô số man hoang hung thú không dám xâm phạm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối với huyền điểu bộ lạc có một tia kính sợ, bởi vì đó là chân chính cường đại bộ lạc, có huyết mạch cảnh cường giả tọa trấn bộ lạc. Huyền điểu bộ lạc, huyết mạch cảnh cường giả. Cổ Chân ẩn ở trong đám người, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt đội ngũ, một người cầm đầu, cưới một đầu lân mã tọa kỵ, là một tên thanh niên. Người này, toàn thân huyết khí bành trướng, giống như một con man thú, tản ra nóng rực hung sát chi khí, ánh mắt băng lãnh, khuôn mặt kiêu căng. Tại hắn đi theo phía sau một chi đội ngũ khổng lồ, từng cái kéo lấy trầm trọng cái dương, bên trong chứa các loại muốn đến đây giao dịch đồ vật. Chi đội ngũ này tiến vào bộ lạc, tại bộ lạc trống trải sân bãi phía trên bắt đầu dựng một cái giao dịch khu, đem vô số đồ vật bày đặt ở chỗ đó. Tại nguyên một đám quầy hàng phía trên trưng bày vô số các chồng đồ, vật, có vỏ sò chế phẩm, có các loại gốm sứ chế phẩm, còn có một số xương chế phẩm, tỉ như cốt thương, cốt mâu, cốt đao đẳng binh khí. Theo đám người tiến vào bên trong, Cổ Trần kinh ngạc phát hiện, những thứ này theo huyền điệu bộ lạc người tới, từng cái huyết khí tràn đầy, tản ra quần quận sóng nhiệt, khiến người ta kính sợ. Mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra một loại kiêu ngạo thần thái, từng cái người mặc một loại hắc đồng giáp, tay cầm hắc đồng chế tạo binh khí. Uy vũ bất phàm, khí thế dọa người. Cổ Trần chú ý tới cái kia người mặc hắc đồng giáp thanh niên, khí tức cường đại, huyết khí cuồn cuộn, giống như một khỏa hỏa lô giống như nóng rực vô cùng. Tại phía sau hắn còn có hai tên khí tức cường đại nam tử, một trái một phải hộ vệ người thanh niên kia. Hai người kia ít nhất là đoán cốt cảnh. Hắn tâm lý yên lặng suy đoán, thanh niên này bên cạnh hai tên nam tử, là huyền điểu bộ lạc hai cái đoán cốt cảnh cường giả. Kỳ thật muốn đến cũng rất bình thường. Dù sao hành tẩu các đại bộ lạc ở giữa giao dịch, nếu không có cường giả thủ hộ căn bản liền không khả năng. bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa giao dịch, kỳ thật đều có, các trồng đồ, vật đều có thể dùng để giao dịch, hơn nữa còn là tối nguyên thủy lấy vật đổi vật phương thức. Cổ Trần cùng nhau đi tới, nhìn lấy thị trường giao dịch bên trong các trồng đồ, vật, âm thầm lắc đầu, những thứ này cũng chỉ là phổ thông đồ vật, căn bản không có thứ gì tốt. Cái này khiến hắn rất thất vọng, còn tưởng rằng có bảo bối gì có thể giao dịch nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng chưa từng nghĩ đều là một số phổ thông đồ vật, tỉ như xương chế phẩm, đồ trang sức, quần áo, binh khí, thực vật, vân vân. Lại không nhìn thấy một kiện linh vật tồn tại, kỳ thật cũng rất bình thường, có linh vật chính mình giữ lấy dùng, còn lấy ra giao dịch trừ phi là có dư thừa. Đi dạo một vòng, Cổ Trần âm thầm lắc đầu, đều là tới nơi này giao dịch những vật khác, có chút bộ lạc có đặc sản, có chút bộ lạc không có, cho nên đến đây giao dịch. Đây là rượu. Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, gây nên mọi người chú ý. Cổ Trần nhìn sang, chỉ thấy một cái quầy hàng phía trên trưng bày từng cái gốm sứ cái bình, bịt kín lấy. Cái kia người mặc hắc đồng giáp thanh niên sắc mặt kiêu ngạo nói, không sai, đây chính là rượu, trở thành thú huyết rượu, thu thập các loại thú huyết, thêm vào một số dược thảo bào chế mà thành, chỉ đổi nô lệ. Đổi nô lệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không nói. Trong bộ lạc xác thực có nô lệ, đó là bộ lạc cùng bộ lạc chinh chiến bắt được đối phương bộ lạc người thành làm nô lệ, thế nhưng thuộc về bộ lạc tài sản. Thú huyết rượu, chính là nhân tộc bộ lạc bên trong một loại khá là xa hoa lần đồ vật, hàng xa xỉ, loại rượu này uống có thể cường gân kiện xương, tăng cường thể phách. Cổ Trần tò mò sang xem nhìn, cẩn thận cảm ứng xuống, quả thật theo cái này chút cái bình phía trên cảm ứng được một chút năng lượng khí tức, bất quá vô cùng mỏng manh yếu ớt. Khác ý nghĩ nhất động, âm thầm suy tư các loại trở về là không phải mình cất rượu, làm một số đặc sản cùng hàng hóa đi ra cùng khác bộ lạc giao dịch. Mau nhìn, thanh thạch tộc trưởng đến rồi. Còn có thanh nham giáo đầu cùng hai vị trưởng lão. Không biết là người nào hô một tiếng, tất cả mọi người hào 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 xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đám người nhanh chóng hướng nơi này đi tới. Cầm đầu là một lão giả, tóc trắng xóa, nhưng toàn thân lộ ra một cỗ cứng cắp chi khí, đừng nhìn thương lão vô cùng, nhưng một thân huyết khí như rồng, cường đại vô cùng. Hắn chính là bộ lạc tộc trưởng, Thanh Thạch. Tại Thanh Thạch phía sau lão nhân còn theo ba người, mỗi người khí tức cường đại, huyết khí bành trướng, thậm chí không so Thanh Thạch tộc trưởng nhỏ yếu, đều là đoán cốt cảnh cường giả. Ba người kia bên trong, một cái là trung niên đại hán, chính là bộ lạc giáo đầu Thanh Nham. Có ngoài hai người là bộ lạc trưởng lão, địa vị tôn sùng, theo thứ tự là đại trưởng lão Núi Xanh, nhị trưởng lão Thanh Dương. Ha ha ha! Thanh Thạch tộc trưởng, đã lâu không gặp. Đột nhiên một cái cười to truyền đến, không khí chấn động, để vô số người cảm giác màng nhĩ bị đau đớn, kém chút bị chấn ngất đi. Cao thủ! Cổ Trần hai mắt nhíu lại, quay người nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy tên kia người mặc hắc đồng giáp thanh niên cười lớn đi lên, bên người theo hai tên đoán cốt cảnh cường giả. Nguyên lai, cái này thanh niên đồng dạng là đoán cốt cảnh cường giả, ẩn tàng sâu đậm. Chương 82, giao dịch nhân khẩu. Huyền công tử, không nghĩ tới lần này giao dịch lại là người dẫn đội. Thanh Thạch tộc trưởng cười to đi tới, âm thanh vang dội chấn động đến mọi người màng nhĩ bị đau đớn, cái kia cường đại huyết khí, một chút không thua đối diện thanh niên. Hắn tuy nhiên già, nhưng tương tự là đoán cốt cảnh cường giả, bộ lạc tộc trưởng. Thanh Thạch tộc trưởng, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta lần này tới mục đích a. Thanh niên kia cũng là vị kia huyền điệu bộ lạc cầm đầu lĩnh đội cao thủ, rất trẻ trung, trên mặt nụ cười, lại cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Hắn đánh giá Thanh Thạch cùng cái kia ba vị bộ lạc cường giả, chợt cười nói, không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, Thanh Thạch bộ lạc thì có ba vị đoán cốt cảnh cường giả, thật đáng mừng a. Chỗ nào? Thanh Thạch một mặt khiêm tốn cười nói, tự nhiên so ra kém Huyền công tử, tuổi còn trẻ liền đã bước vào đoán cốt cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không hổ là Huyền Điệu bộ lạc ba đại thiên tài một trong. Cái này vừa nói, bốn phía truyền đến từng đợt kinh hô, mọi người giờ mới hiểu được thanh niên lai lịch. T. Ta đã biết. Có người hô nhỏ một tiếng, sợ hãi nói, hắn là Huyền Điệu bộ lạc ba đại thiên tài một trong, Huyền Cát, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nguyên lai là Huyền Cát công tử, nghe nói là Huyền Mặc tộc trưởng con thứ ba. Có người thấp giọng nói câu. Không ít người kính sợ, hâm mộ nhìn lấy vị kia Huyền Cát, để hắn thần sắc càng thêm cao ngạo, đối ở trước mắt Thanh Thạch bộ lạc căn bản thì xem thường. Nghe nói, Huyền Cát công tử một tháng trước chém giết một vị dị tộc cao thủ thanh niên. Cũng không phải, đây là ta nhân tộc nhân vật thiên tài a, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám tán thưởng, hâm mộ, để Huyền Điệu bộ lạc người nguyên một đám tiêu ngạo tựa như là từng cái khổng tước. Còn kém lô núi hướng lên trời. Chư vị tộc nhân, mọi người có đồ muốn trao đổi, có thể bắt đầu. Lúc này, Thanh Thạch tộc trưởng mắt lộ ra tinh quang, đối với bốn phía bộ lạc vô số tộc nhân nói câu, để mọi người có thể tự do trao đổi. Không ít người lập tức lấy ra mỗi người đồ vật, bắt đầu tìm kiếm trao đổi đồ vật, lấy vật đổi vật, chính là bộ lạc tối nguyên thủy giao dịch phương thức. Có trao đổi lương thực, loại thịt, có dùng loại thịt trao đổi thực vật, đồ đá, cốt khí, thậm chí binh khí chờ một chút đều có. Tóm lại, đây chính là nguyên thủy bộ lạc ở giữa lẫn nhau hình thành một loại đặc biệt giao dịch. Cổ Chân nhìn lấy mới lạ, cảm giác xã hội nguyên thủy bộ lạc một loại giao dịch phương thức, thô bạo, đơn giản, muốn cái gì thì trao đổi. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, loại thịt cùng lương thực là chủ yếu trao đổi đồ vật, thậm chí có thể tính là một loại giao dịch tiền tệ. Bởi vì ngươi có thể dùng thực vật trao đổi các trồng đồ, vật, vật phẩm trang sức, cốt khí, gốm sứ, binh khí chờ một chút, đều có thể lẫn nhau trao đổi. Thanh Thạch tộc trưởng, kế tiếp là chúng ta bộ lạc ở giữa giao dịch. Lúc này, Huyền Cắt một mặt kiêu ngạo nói câu. Đối diện Thanh Thạch hai mắt lộ ra tinh quang, khẽ vuốt cằm nói, có thể, không biết Huyền Cắt công tử lần này mang đến thứ gì, lại muốn trao đổi cái gì. Huyền Cắt nhếch miệng lên, cười nhạt nói, ta lần này, mang đến 300 vỏ 4-5 phần thú huyết ỉu, còn có một phần chiến thể tu luyện pháp. Cái gì? Mọi người nghe xong giật nảy cả mình, cũng là Thanh Thạch lão nhân cũng nhịn không được hai mắt buốc lên tinh quang, kinh nghi vạn phần nhìn trước mắt Huyền Cắt. Ngươi xác định, là chiến thể tu luyện pháp? Thanh Thạch có chút không xác định hỏi. Huyền Cắt khỏe miệng hơi vện, tiêu ngạo nói, không sai, đây là một phần chiến thể tu luyện pháp, là ta trước đó chém giết một vị dị tộc cao thủ thanh niên lấy được. Mà lại, ta có thể nói cho ngươi phần này chiến thể tu luyện pháp một số tin tức. Hắn nói xong một mặt thần bí biểu lộ, dừng một chút mới lên tiếng, phần này chiến thể tu luyện pháp, tên cứ gọi hắc thạch chiến thể, tu luyện giả có thể đem thân thể tu luyện thành hắc thạch đồng dạng cứng rắn, cường đại, một khi tu thành, nhục thân có thể so với hắc thạch. Hắc thạch chiến thể. T. Thật cường đại. Rất nhiều người nghe hào hào hít một hơi lãnh khí, đều lộ ra biểu tình kinh hãi, tiếp lấy nguyên một đám mắt lộ ra ánh sáng nóng rực. Thanh Nham giáo đầu cùng hai vị bộ lạc trưởng lao ánh mắt sáng rực, thì liền Thanh Thạch tộc trưởng vị lão nhân này đều không ngoại lệ, đục ngầu hai mắt bên trong lộ ra một luồng quan mang. Mọi người nhìn chằm chằm Huyền Cắt trong tay cầm lấy một phần mảnh xương, bên trong thì ghi lại một phần hắc thạch chiến thể thuật. Phụ thân, nhất định muốn đạt được thứ này. Lúc này, tại một cái trung niên trưởng lão thân cái khác thiếu niên kích động siết quả đấm, thần sắc tham lam thấp giọng nói ra. Trung niên nhân cũng là bộ lạc nhị trưởng lão, Thanh Dương, hắn không nói chuyện, nhưng lấp loe ánh mắt chứng minh hắn nội tâm không bình tĩnh. Nhất định muốn đạt được. Đại trưởng lão cùng Thanh Nham hai người liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau nội tâm ý nghĩ, chiến thể tu luyện pháp nhất định phải đạt được. Thanh Thạch hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, không biết Huyền Cắt công tử ngươi muốn trao đổi cái gì? Đơn giản, ta chỉ cần nô lệ. Huyền Cắt nâng lên một ngón tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hắn chỉ cần nô lệ. Cái này vừa nói, bốn phía lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều người hào hào trầm mặc, từng cái sắc mặt biến ảo. Ta nghe nói, quý bộ lạc một tháng trước vừa vặn chiếm đoạt mấy cái tiểu bộ lạc, thu hoạch được mấy ngàn nhân khẩu, yêu cầu của ta không nhiều, phần này chiến thể chi pháp, trao đổi 8.000 tên nam nữ trẻ tuổi. Huyền Cắt thần sắc nhẹ nhõm nói ra, mặt mũi tràn đầy tự tin, thậm chí mang theo một tia cao ngạo. Hắn đến nơi này chính là vì trao đổi 8.000 tên nam nữ trẻ tuổi nô lệ, là đến trao đổi nhân khẩu. 8.000. Thanh Thạch hơi biên sắc mặt, cau mày nói, Huyền Cắt công tử, nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2.000. Không không không, Thanh Thạch tộc trưởng, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu chiến thể tu luyện pháp chân quý khan hiếm. Huyền Cắt lắc đầu một mặt khinh thường nói. Hắn lạnh hừ một tiếng, cao ngạo nói, ta biết, các ngươi trong bộ lạc không có chiến thể tu luyện pháp, ngươi cần phải rõ ràng có chiến thể tu luyện pháp chỗ tốt. Ta chỉ cần các ngươi bộ lạc 8.000 nam nữ trẻ tuổi nô lệ, yêu cầu này, cũng không quá phận, thậm chí có thể nói đã ưu đãi cho các ngươi, không muốn không biết tốt xấu. Huyền Cắt nói xong hừ lạnh, một mặt ta nể mặt ngươi. Thanh Thạch nghe sắc mặt khó coi, đây là uy hiếp à, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, là nhưng nhị trưởng lão thần sắc lấp lóe, tâm tư dị dạng, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang. Trong đám người, Cổ Chân nhìn lấy hai đại bộ lạc thương lượng, nghe lấy bọn hắn nội dung nói chuyện, tâm lý nhịn không được thở dài. Kỳ thật hắn hiểu được, ở cái này man hoang nguyên thủy thế giới bên trong, nhân tộc bộ lạc ở giữa giao dịch nhân khẩu là rất bình thường, cường đại bộ lạc cần mở rộng nhân khẩu. Mà lại mỗi cái bộ lạc nói trắng ra là cũng là nguyên một đám thị tộc bộ lạc, lẫn nhau ở giữa nhất định phải có tươi mới nhân khẩu bổ sung, mới có thể tránh miễn huyết thống họ hàng gần kết hợp một loại kiên kỵ. Bộ lạc lớn mạnh có mấy cái đường lối, một cái là chiến tranh, đánh bại những bộ lạc khác chiếm đoạt, một cái là cùng khác bộ lạc giao dịch, tỉ như giao dịch nô lệ nhân khẩu, lớn mạnh chính mình. 8.000 quá nhiều, ta chỉ cho ngươi 2.000, thành liền giao dịch, không thành quên đi. Thanh Thạch tộc trưởng trầm tư rất lâu, đục ngầu hai mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra quyết định của mình cùng phòng tuyến cuối cùng. 2.000 người, nam nữ nửa này nửa kia, cũng là hắn lớn nhất phòng tuyến cuối cùng, lại nhiều thì tổn thương bộ lạc căn cơ cùng phát triển. Huyền cắt mi đầu sâu nhào, có chút tức giận nhìn lấy Thanh Thạch, hai người đối mặt, người nào đều không chịu nhượng bộ, không khí hiện trường ngưng trọng mà áp lực, không người nào dám nói chuyện. Được rồi, chuyện giao dịch tạm thời không nói, ta nghe nói các ngươi bộ lạc ngày mai chuẩn bị tế thần, không biết thật giả. Trầm mặc rất lâu, Huyền cắt mở miệng, lại để xuống chuyện giao dịch ngược lại hỏi thăm một chuyện khác. Thanh Thạch nghe trong lòng trầm xuống, mi đầu sâu nhào, nhìn trước mắt một mặt kiêu căng Huyền cắt, trong lòng lóe qua một vẻ sầu lo. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt bên người hai cái bộ lạc trưởng lão, vớt cằm nói, ngày mai đúng là chúng ta bộ lạc mỗi năm một lần tế thần nghi thức, Huyền cắt công tử chớ không phải là muốn tế bái sao. Huyền cắt nghe xong cười, hớn hở nói, không tệ, bổn công tử chính có ý đó, ta cũng muốn gặp biết một phen các ngươi Thanh Thạch bộ lạc tế thần. Tế thần. Trong đám người, Cổ Trần nghe được cái này mi đầu cao lại, đối với cái gọi là tế thần có thật sâu chán ghét cảm giác. Bất quá trong lòng hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, Thanh Thạch bộ lạc tế thần rốt cuộc là thứ gì. Chương 83, âm mưu. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Bạch. Đông nhiên, một đạo hắc ảnh theo Thanh Thạch bộ lạc bên trong bay lượn mà ra, đi vào bộ lạc bên ngoài trên núi nhỏ. Tới. Trên đỉnh núi đứng đấy một người, trong bóng đêm nhìn không rõ ràng, lại có thể trông thấy đây là một thanh niên, người mặc hắc đồng giáp, cao ngạo vô song. Gặp qua Huyền cắt công tử. Người tới đối với trước mặt thanh niên hơi hơi không người, trên mặt cung kính vô cùng. Nguyên lai thanh niên này lại là hôm nay ban ngày đến Huyền cắt công tử, hắn vì sao đêm khuya ở đây? Mà người này là ai? Thanh Dương, ngươi làm không tệ. Huyền cắt công tử nhìn lấy hai người vừa ý cười nói. Người này lại là Thanh Thạch bộ lạc nhị trưởng lão. Thanh Dương, đêm khuya đến đây gặp mặt Huyền cắt công tử có gì âm mưu? Huyền cắt hài lòng gật đầu nói, rất tốt, bổn công tử sẽ không bạc đãi ngươi, cái kia Thanh Thạch lao ra hỏa không biết tốt xấu, tối nay liền để hắn hoàn toàn biến mất. Nói xong trên mặt hắn lộ ra một vệt lánh khốc sắc ý, hắn phải giải quyết Thanh Thạch tộc trưởng. Chỉ thấy Thanh Dương cung kính nói, Huyền cắt công tử, ta đã an bài thỏa đáng, cái kia Thanh Thạch trước đó vài ngày sâu bị thương nặng không đáng để lo, Thanh Nham thì đung đưa không ngừng, nhưng đại trưởng lao Thanh Sơn lại có chút phiền phức. Một cái lao bất tử, không cần để ý, nếu là không thần phục vậy liền tiễn hắn xuống địa ngục. Huyền cắt sát khí đằng đằng nói, lời nói tùn thấu xương. Thanh Dương nghe thân thể hơi hơi lắc một cái, hơi biến sắc mặt, trong mắt càng thêm cung kính. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn công tử yêu cầu, ta nhất định đưa ngươi đẩy lên tộc trưởng vị trí, Thanh Thạch bộ lạc ngày mai sau đó liền sẽ cải mệnh Thanh Dương bộ lạc. Huyền cắt công tử mỗi chữ mỗi câu, mang theo một cỗ cường đại tự tin, dường như trí tuệ vững vàng. Đa tạ công tử. Ta nhất định thể sống chết hiệu chung công tử. Thanh Dương mặt mũi tràn đầy kích động cùng cung thuận nói ra. Huyền cắt khẽ vuốt cằm, kiêu ngạo nói, ừm. Chờ ngươi trở thành tộc trưởng, ta chỉ cần 10.000 tên tuổi trẻ nô lệ, nam nữ mỗi bên một nửa. Thanh Dương nghĩ hỏi, công tử, vậy kế tiếp làm thế nào, là trực tiếp giết chết Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai cái này lao già kia? Không đổi. Huyền cắt phất phất tay, cười lạnh nói, cái kia hai cái lao già kia sống không quá tối nay. Ta đã khiến người ta đi đem hai người bắt giữ, cũng sắp đến. Siêu siêu. Vừa nói xong, trong bóng tối lướt đến hai đạo bóng đen, một trước một sau đi tới trên đỉnh núi. Hai người này lại là Huyền cắt bên người hai cái thủ hộ lấy, cực kỳ cường đại, trong tay các mang theo một cái lão giả đi tới gần. Bái kiến công tử. May mắn không làm được mệnh. Hai người cung kính hành lễ, sau đó đem hai cái lão giả vứt trên mặt đất, hai người chính là Thanh Thạch bộ lạc tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Thanh Dương. Ngươi quả nhiên phản bội bộ lạc. Một tiếng gầm thét truyền đến, mặt đất, Thanh Thạch tộc trưởng sắc mặt tái nhợt chừng lấy Thanh Dương, khó có thể tin, gia hỏa này vậy mà phản bội bộ lạc. Thanh Dương, ngươi vậy mà đầu phục Huyền Điểu bộ lạc. Một vị khác lao giả đồng dạng chấn kinh nhìn một màn trước mắt, kém chút tức đến ngất đi. Hắn cũng là bộ lạc đại trưởng lão, Thanh Sơn. Hắc hắc. Thanh Dương cười lạnh, khinh thường nói, Thanh Thạch, Thanh Sơn, các ngươi hai cái lao giả kia, cầm giữ bộ lạc đại quyền, lại không có hậu nhân. Lại nhiều lần không chịu đề cử ta vì tộc trưởng, cái này thì là kết cục của các ngươi. Ngươi! Phúc! Thanh Thạch tức giận đến tại chỗ thổ huyết, toàn thân khí tức hỗn loạn, hấp hối. Hắn trúng độc, vốn là có vết thương cũ tại thân, hiện tại còn trúng độc, một thân lực lượng trực tiếp phế bỏ, có thể nói sắp chết. Thanh Sơn đại trưởng lão đồng dạng tình huống, hai người đều không nghĩ tới sẽ bị ám toán, càng không có nghĩ tới Thanh Dương thân là bộ lạc trưởng lão, lại đầu phục ngoại nhân. Thanh Thạch, lão gia hỏa, ngươi quá không biết điều. Lúc này, Huyền cắt mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra nồng đậm miệt thị. Hắn hừ lạnh nói, ta chỉ cần 5.000 tên tuổi trẻ nô lệ, ngươi vậy mà không chịu, vậy bản công tử chỉ cần đưa ngươi trừ rơi, sau đó đến đỡ Thanh Dương làm tộc trưởng. Huyền Cát, các ngươi Huyền Điểu bộ lạc chẳng lẽ muốn diệt ta Thanh Thạch bộ lạc sao? Thanh Thạch tộc trưởng sắc mặt tím đen, tức giận đến kém chút lại thổ huyết. Công tử, đem hai cái này lão già kia giao cho ta, ngày mai, ta phải dùng hai người bọn họ đến tế tự bộ lạc tế thần. Thanh Dương một mặt sát khí nói câu, lời này để Thanh Thạch, Thanh Sơn hai người sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ, giận trực tiếp phun ra một ngụm máu đã hôn mê. Tốt, ngày mai cầm hai người bọn họ hiến cho tế thần. Huyền Cát cười tàn nhẫn cười, tiếp lấy nhìn về phía Thanh Dương, gàn từng chữ, Thanh Dương, ngươi tốt nhất khác phản bội bổn công tử, nếu không ngươi rõ ràng bổn công tử thủ đoạn. Đúng đúng, Thanh Dương không dám. Thanh Dương một mặt sợ hãi không người, để Huyền Cát rất hài lòng thái độ của hắn, phất phất tay mang theo hai tên thủ hộ lấy trực tiếp rời đi nơi này, biến mất trong bóng đêm. Sau một hồi, một tên thanh niên đi ra hắc ám, đi vào trên đỉnh núi. Phụ thân, cái này Huyền Cát quá cuồng vọng. Người đến là một tên thanh niên, là Thanh Dương nhi tử, Thanh Phong, trong mắt tràn đầy sát khí. Thanh Dương khôi phục tỉnh táo cơ trí, hừ nói, Phong Nhi, Huyền Cát coi là ăn chắc ngươi cha con ta, thật tình không biết hắn bất quá là chúng ta sử dụng quân cờ. Không tệ. Thanh Phong một mặt khinh thường nói, hắn còn không biết, bộ lạc tế thần đã thu ta làm đồ đệ, ngày mai, chúng ta vừa vặn thừa cơ đem Huyền Cát cầm xuống đưa cho tế thần sư tôn. Đợi ngày mai, tỉnh lại sư tôn, ta để sư tôn từng chút ăn sạch đầu của hắn. Thanh Phong mỗi chữ mỗi câu giữ tợn cười nói. Hai cha con, ở trên đỉnh núi âm lãnh nghe răng cười, chính lập mưu đại sự, hai người vậy mà muốn liền mang theo Huyền Cát công tử đều cùng nhau xử lý. Đi, trước mang hai cái này lão già kia trở về xem thật kỹ quản, chậm đợi ngày mai. Thanh Dương hai cha con nói xong, một người một cái mang theo hôn mê Thanh Thạch tộc trưởng, Thanh Sơn đại trưởng lão rời khỏi nơi này, trở lại về bộ lạc. Không có ai biết, một trận báo táp sắp bao phủ toàn bộ Thanh Thạch bộ lạc. Lúc này, bộ lạc một tòa trong nhà đá, Cổ Trần ngồi xếp bằng, yên lặng điều động toàn thân huyết khí vận hành toàn thân cao thấp. Hắn từng điểm ma diệt thôn vệ thể nội lưu lại thiên kiếp chi lực, một tia một luồng đỏ thấm hồ quang điện bị bắt, nghiền nát, sau đó luyện hóa hấp thu. Toàn bộ quá trình vô cùng khó khăn, nhưng lại không phải không thể được, đi qua Cổ Trần không ngừng nỗ lực, thể nội lưu lại thiên kiếp chi lực chính một chút xíu bị hắn luyện hóa hấp thu. Luyện hóa trình bên trong, Cổ Trần nguyên thủy ma thể đang dần dần mạnh lên, thuế biến đến một cái thời điểm quan trọng, dường như thì kém một chút có thể hoàn thành thuế biến. Xì xì. Trong bóng tối, từng đạo đỏ thấm hồ quang điện lấp lóe, quay quanh lấy Cổ Trần thân thể, lít nha lít nhít nhiều vô số kể, lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt. Nhưng theo thời gian từng chút đi qua, những thứ này màu đỏ thắm hồ quang điện bị Cổ Trần luyện hóa hấp thu, thể nội còn sót lại thiên kiếp chi lực càng ngày càng ít. Ông. Một đoạn thời khắc, Cổ Trần thể nội truyền đến một tiếng kỳ quái ong ong, không khí chung quanh đều không hiểu run rẩy, nhà đá cũng nhịn không được dốc hết ra động một cái. Vốn là lít nha lít nhít đỏ thấm hồ quang điện, đột nhiên tuôn ra nhập thể nội, biến mất vô ảnh vô tung, bị Cổ Trần triệt để hút dọn sạch. Giờ khắc này, Cổ Trần cảm giác toàn thân trên dưới có cỗ thoải mái không diễn tả được, sáng long lanh, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập tâm thần. Muốn đột phá. Cổ Trần tâm thần chấn động, minh bạch chính mình sẽ phải đột phá cảnh giới đẳng cấp. Hắn tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý điều động toàn thân huyết khí vận chuyển, nguyên thủy ma thể điên cuồng thuế biến, thể nội một đạo lực lượng nguyên thủy kéo theo lấy vô cùng huyết khí chậm rãi hội tụ. Đây là một loại lột xác kinh người, dường như huyết khí muốn ngưng luyện thành một cỗ lực lượng cường đại hơn. Huyết khí hội tụ, ngưng luyện chiến khí. Đột nhiên một tiếng quát lớn, thể nội vô cùng huyết khí lan lộn, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, bị một cỗ lực lượng nguyên thủy thu liễm hợp nhất, diễn sinh ra một đạo toàn lực lượng mới. Đó là chiến khí. Chương 84, đột phá, luyện khí cảnh. Ông. Một cỗ ba động bức xạ ra, nhà đá hơi hơi lắc một cái. Chỉ thấy, trên giường đá, Cổ Trần thân thể truyền đến đùng đùng, không, rước, kinh người tiếng vang, phảng phất có được sấm rền ở bên trong nổ vang. Thân thể của hắn chính đang phát sáng, cơ mặt ngoài thân thể lưu động lóng ánh sáng bóng, dường như bảo ngọc tạo hình, ở trong chứa bảo quang nhấp nháy, làm cho người rung động. Ầm ầm. Thể nội truyền đến từng đợt tiếng sấm vang, giống như ba đảo hùng dũng, lại như dòng nước lũ quần quận thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc. Đó là huyết dịch lưu động thanh âm, giống như đào đào sông lớn, lao nhanh không thôi. Giờ phút này, Cổ Trần thể nội tất cả huyết khí đều hội tụ, tại lực lượng nguyên thủy lôi kéo dưới vậy mà ngưng tụ thành một đạo toàn lực lượng mới. Đó là chiến khí. Oanh. Đột nhiên một tiếng oanh minh, toàn bộ giường đá răng rắc vỡ vụn, trong nháy mắt liền bị chấn thành một phấn, khí thế cường đại bạo phát, nhưng còn không có xông ra nhà đá thì bị thu lại sạch sẽ. Phóng một cái vừa thu lại, lô hỏa thuần thanh. Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo đỏ thấm hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, Khí tức cường đại tại thể nội ấp ủ, một đạo hoàn toàn mới khí lực chính trong thân thể lao nhanh gào thét. Rốt cục đột phá. Hắn lầm bầm lầu bầu nói ra, trên mặt lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Lần này không chỉ có luyện hóa thể nội còn sót lại thiên kiếp chi lực, nguyên thủy ma thể hoàn thành sau cùng thuế biến, đạt đến tiểu thành giai đoạn. Nhục thân đẳng cấp, bảo thể tiểu thành, 2 triệu quân lực. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Cổ Trần tâm lý kích động và phần, quả thực không thể tin được. Nguyên thủy ma thể tu luyện tiểu thành, nhục thân đẳng cấp đột phá phàm thể cấp 10 tầng thứ, bước vào bảo thể tầng thứ, tương đương với bảo khí cấp bậc, lực lượng lại có trọn vẹn 2 triệu quân lực. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Càng không nói tu vi của hắn đẳng cấp, đồng dạng thu hoạch được đột phá, theo tôi thể thập trọng cảnh giới bước vào càng cao một cái cấp độ, luyện khí cảnh. Cổ Trần toàn thân huyết khí ngưng luyện thành một cỗ cường đại hơn khí, đó chính là chiến khí. Hắn ngưng luyện thành công đạo thứ nhất chiến khí, lập tức bước vào luyện khí cảnh, thể nội, một đạo ưu ám chiến khí bao phủ toàn thân, không ngừng rèn luyện thân thể mỗi cái vị trí. Liền xem như hắn không tu luyện, thể nội một đạo chiến khí đều có thể không ngừng thối luyện thân thể mạnh lên, rốt cục chính thức bước vào tu hành cánh cửa. Bất quá để hắn khiếp sợ là, trong cơ thể mình ngưng luyện ra được đạo thứ nhất chiến khí, tựa hồ có chút không giống bình thường, ưu ám một đạo chiến khí, ẩn chứa cổ lão lực lượng cường đại. Đạo này chiến khí cực kỳ trầm trọng, dường như có thể áp sập một ngọn núi. Thật cương đại chiến khí, một khi bạo phát đi ra khai sơn phá thạch. Cổ Trần chấn kinh, cảm thụ được trong cơ thể mình một đạo chiến khí uy lực, một khi bạo phát, có thể đem tự thân chiến lực tăng phúc đến một cái rất trình độ đáng sợ. Không thể không nói, liền chính hắn đều kinh hãi. Thường nhân tu luyện tôi thể 10 tầng, nhiều nhất 10.000 quân lực lượng, đương nhiên, các tộc thiên tài cùng thiên kiêu có thể đánh vỡ cực hạn này. Có người có thể tại tôi thể 10 tầng cầm giữ có mấy vạn quân lực, đó là nhất đẳng thiên tài, mà có người có thể đạt tới một cái cực hạn, cái kia chính là 100.000 quân lực. Loại này người, xưng là thiên kiêu. Mà có thể đánh phá cái này sinh mệnh cực hạn sinh linh ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, Cổ Trần cũng là đánh vỡ cực hạn này người. Tại tôi thể 10 tầng thời điểm, lực lượng đạt tới 1 triệu quân khủng bố tầng thứ, có thể nói nghiền ép vô số thiên tài cùng thiên tiêu, xưng là yêu nghiệt không đủ. Mà bây giờ đột phá cảnh giới, bước vào luyện khí cảnh, ngưng luyện ra được đạo thứ nhất chiến khí xem như nhập môn luyện khí cảnh nhập môn, đến đón lấy cũng là không ngừng ngưng luyện chiến khí tăng lên đẳng cấp. Hắn hiện tại nhục thân chi lực đạt 2 triệu quân, tăng thêm thân thể chiến khí tăng phúc, Cổ Trần cảm giác lực chiến đấu của mình sẽ cường đại hơn, càng kinh khủng. Mà lại, Cổ Trần nhục thân mạnh vượt quá tưởng tượng. Nguyên thủy ma thể tiểu thành sau quả thực kim cương bất hoại, hắn mơ hồ cảm thấy, nhục thân của mình cường độ thậm chí đạt tới bảo khí cấp bậc. Bảo thể đem đối ứng bảo khí đẳng cấp. Ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể đầy đủ chấn sát đồng dạng đoán cốt cảnh cường giả, bất quá hoán huyết cường giả còn chưa có thử qua, cần phải có chút khó khăn. Cổ Trần nói một mình, âm thầm tính ra thực lực của mình, đoán cốt cảnh đã có thể tùy tiện chấn sát, đương nhiên không phải giống như hắn yêu nghiệt mới được. Đến mức hoán huyết cảnh cường giả. Hắn nhớ tới trước đó di tích bên trong cái kia ma khô huyết thụ, nếu là gặp lại mà nói có lẽ có thể chống lại một hai. Nhưng Cổ Trần nhớ tới cái kia đoạt xá hỏa tang nhi cường đại tồn tại, cảm giác vẫn còn có chút không đủ, nhưng nếu là gặp lại đã sẽ không giống trước đó một dạng chật vật, chí ít liều mạng đào tẩu không thành vấn đề. Hô, cuối cùng có một tia sức tự vệ. Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, cả người tràn đầy một cỗ nhẹ nhõm tự tin phong thái. Hắn yên lặng trải nghiệm lấy biến hóa trong cơ thể. Lại cảm ứng đến trong đầu viên kia thần bí hạt châu, phát hiện độ kiếp công năng đã ảm đạm, không cách nào vận dụng. Nhưng tôi thể công năng rốt cục lại có thể dùng, chỉ là hiện tại vừa mới đột phá, mà lại đoạn đường này tốc độ đột phá quá nhanh, hắn lo lắng cho mình căn cơ có chút bất ổn. Dù sao hắn bước vào luyện khí cảnh về sau, cần bắt đầu lĩnh hội một số huyền ảo đồ vật, tỉ như trước đó lấy được cái kia nửa sách thạch thư. Đột phá luyện khí cảnh, Cổ Trần dĩ nhiên minh bạch chưa đến con đường của mình làm sao chạy, chỉ phải không ngừng ngưng luyện chiến khí. Trên lý luận thường nhân chỉ có thể ngưng luyện 10 đạo chiến khí là cực hạn. Nhưng một số trời mới có thể đánh vỡ cực hạn này, ngưng luyện càng nhiều chiến khí đi ra, mà một số thiên kiêu thậm chí có thể siêu cực hạn này, sau cùng đem chiến khí ngưng luyện thành các loại hình thái, binh khí, vân vân. Cổ Trần cảm giác, thân thể của mình giống như có thể ngưng luyện dung nạp càng đánh nữa hơn khí, chỉ là không biết cực hạn ở nơi đó mà thôi. Đạo này chiến khí, ưu ám, giống như hỗn độn chưa mở mới bắt đầu nguyên thủy hỗn độn khí. Không bằng thì kêu nguyên thủy chiến khí. Hắn quan sát đến thể nội đạo thứ nhất chiến khí, ưu ám, tản ra phong cách cổ xưa thê lương chi khí, ẩn chứa một loại cuồng bạo, hủy diệt lực lượng. Luyện khí cảnh, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, liền có thể dùng chiến khí ngưng luyện bản mệnh chi khí, cho nên, luyện khí cũng xưng luyện khí. Loại này khí, chính là bản mệnh chi khí, trên lý luận một người chỉ có thể ngưng luyện một kiện bản mệnh chi khí, bất quá muốn ngưng luyện bản mệnh chi khí cũng không phải là chuyện dễ. Không chỉ cần có cường đại chiến khí tu vi, càng cần hơn các loại tài liệu quý hiếm rót vào trong đó, mới có thể một chút xíu ngưng luyện thành hình. Bởi vì cái gọi là nhất khí phá vạn pháp, luyện khí thành hình, khai sơn đoạn bờ sông chỉ là bình thường. Cái kia nhìn xem cái kia nửa sách thạch thư bí mật. Cổ Trần thần sắc trịnh trọng, chuẩn bị lấy ra nửa sách thạch thư thật tốt lĩnh hội một phen, nhìn xem bên trong ẩn giấu đi loại nào bí mật. Ừm, trời đã sáng. Cổ Trần sửng sốt một chút, phát hiện trời đã sáng, suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời để xuống lĩnh hội thạch thư ý nghĩ, hôm nay tựa như là thanh thạch bộ lạc tế thần nghi thức, phải đi nhìn xem. Nghĩ đến, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi nhà đá. Cổ Trần ca ca. Có thể mới ra đến, chỉ nghe thấy một cái thanh âm hốt hoảng truyền đến. Cổ Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thanh y liễu vội vàng hấp tấp chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Thanh y liễu, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cổ Trần lập tức tiến lên hai bộ, nhìn vẻ mặt hốt hoảng thanh y liễu, tâm lý dự cảm có đại chuyện phát sinh. Quả nhiên, thanh y liễu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Lê Hoa Đái Vũ chạy tới nắm lấy cánh tay của hắn chết không thả. Cổ Trần ca ca, chạy mau, á công bị bắt. Thanh y liễu một câu, để Cổ Trần kinh sợ, kém chút coi là nghe lầm. Nàng nói A Công, dĩ nhiên chính là bộ lạc tộc trưởng, Thanh Thạch, vị kia đem hắn cứu trở về lão nhân. Bị bắt. Cổ Trần giật nảy cả mình. Hắn lôi kéo Thanh Y Liễu tay nhỏ, an ủi, đừng nội, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, Thanh Thạch không là tộc trưởng A, vì sao bị bắt? Là. Không tốt, bọn họ đổi tới, Cổ Trần ca ca đi mau. Thanh Y Liễu vừa định nói cái, đồng nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoảng sợ nhìn lấy ngoài nhà đá mặt. Tiểu nương bỉ. Lại còn muốn chạy trốn. Phía trước truyền tới một băng lãnh thanh âm, để Cổ Trần nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám người khí thế hung hăng vọt tới. Một người cầm đầu, chính là nhị trưởng lão Thanh Dương nhi tử, Thanh Phong. Chương 85, hung lệ. Tiểu Đông Tây, ngươi ngược lại là chạy a. Ngoài nhà đá, một hàng mười mấy người khí thế hung hăng đi tới, cầm đầu một tên thanh niên, trên mặt nhe răng cười. Thanh Phong, ngươi muốn làm gì? Thanh Y thì sợ hãi. Sợ hai trốn ở Cổ Trần sau lưng. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không nghĩ tới trong vòng một đêm toàn bộ lạc đại biến, A Công cùng đại trưởng lão bị tóm lên đến, toàn bộ lạc trực tiếp rơi vào Thanh Phong trà con trong khống chế. Tiểu tử, ngươi chính là Thanh Thạch lão gia hỏa kia mang về người. Thanh Phong lúc này mới chú ý tới Cổ Trần, dò xét một phen, kinh ngạc hỏi. Hắn biết Thanh Thạch trước đó mang về tới một người, thế nhưng người trọng thương ngã gục, trước mắt tiểu tử xem ra toàn thân trên dưới không có một chút vết thương, hơi kinh ngạc. Cổ Trần đánh ra trước mắt đám người này, không nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập Thanh Y Lìa tay nhỏ. Hắn nhẹ giọng an ủi, Thanh Y Lìa đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Thanh Phong một trận cười to, khinh thường nhìn lấy Cổ Trần nói ra, ngươi là cái thá gì, bất quá là Thanh Thạch lão già kia từ bên ngoài mang về một cái đứa nhà quê, dám cản ta, ngươi muốn chết như thế nào. Soạn. Mười mấy người tay cầm cốt thương, cốt đao vây quanh. Đem Cổ Trần cùng Thanh Y Liễu bao bọc vây quanh, đằng đằng sát khí bộ dáng dọa sợ Thanh Y Liễu. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoảng sợ nắm lấy Cổ Trần cánh tay, rất sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi thật sự là ngu xuẩn, Thanh Thạch lao đầu kia đưa ngươi mang về, chỉ có thể coi là ngươi không may, chờ sau đó bắt ngươi cùng một chỗ cùng Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai cái lao bất tử hiến tế cho Tế Thần Sư Tôn." "Đúng rồi, Thanh Y Liễu, ngươi thế nhưng là Tế Thần Sư Tôn khâm điểm muốn tế phẩm, đừng hòng chạy." Thanh Phong nói xong một mặt dữ tợn, cuồng vọng cười to. Cổ Trần mi đầu cao lại, trước mắt Thanh Phong nói lời để hắn kinh ngạc, hắn nói Tế Thần Sư Tôn, chẳng lẽ lại ra hỏa này bái Tế Thần vi sư. Đối với cái gọi là Tế Thần, Cổ Trần có bản năng phản cảm, bởi vì lúc trước bộ lạc của hắn bên trong Tế Thần, cũng là mỗi năm ăn tộc nhân hoang lang. Điểm ấy Cổ Trần đối với Tế Thần có bản năng chán ghét, không nghĩ tới, Thanh Phong vậy mà bái một cái ăn người đồ vật vi sư. Muốn đến nơi này, Cổ Trần hai mắt hiện ra hàn mang, lộ hung quang. Nguyên lai là bộ lạc phản loạn, các ngươi muốn làm tộc trưởng. Cổ Trần hiểu rõ ra. Hắn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo Thanh Phong, hư lệnh nói, muốn đến, các ngươi nhất định là liên hợp hôm qua vừa tới Huyền Điệu bộ lạc người, nội ứng ngoại hợp A. A. Thanh Phong kinh ngạc, lại cười nói, không nghĩ tới ngươi không ngu ngốc, vậy mà có thể đoán được, không tệ, chúng ta là liên hợp Huyền Cắt công tử, nhưng đó bất quá là sử dụng hắn thôi. Thanh Phong một mặt khinh thường, hư nói, các loại lợi dụng xong, Huyền Cắt. Ta cũng như thế không buông tha, ngươi yên tâm, hắn sẽ giống như các ngươi hết thảy trở thành tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng sư tôn của ta đại nhân. Tốt, theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy, tiểu tử, ngươi có thể nằm xuống. Vừa dứt lời, Thanh Phong bóng người nhoáng một cái, vọt thẳng hướng Cổ Trần, đưa tay cũng là nhất quyền đánh đến, khí tức cường đại đập vào mặt. Nhìn lấy đánh tới Thanh Phong, Cổ Trần hai mắt nhíu lại, sát ý tràn ngập, nhẹ nhàng nâng tay nhất quyền nên đón tiếp lấy. Dám phản kháng, muốn chết. Trông thấy Cổ Trần cũng dám phản kháng, Thanh Phong nhịn không được lộ ra một vệt nhe răng cười, tiểu tử này, chỉ là luyện khí cảnh nhập môn tu vi, dám cùng hắn chống lại cũng là tự tìm đường chết. Chết đi. Thanh Phong nhất quyền oanh đến, nhe răng cười trên mặt dường như nhìn thấy Cổ Trần bị đánh đến cốt cách nước toát chẳng cảnh, tâm lý thì khó tránh khỏi kích động. Hai người quyền đầu va chạm, Thanh Phong nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, chỉ nghe phịch một tiếng, cánh tay nổ nát vụn, huyết nục, toái cốt rơi lả tả trên đất, lực lượng cường đại đem hắn sinh sinh đánh bay mười mấy mét bên ngoài nện xuống. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại. Làm sao? Khả năng. Thanh Phong thiếu chủ bại. Bốn phía, mười cái bộ lạc thợ săn chấn động vô cùng, trừng lớn song mắt nhìn một màn trước mắt, vốn là bọn họ coi là Cổ Trần bị đánh chết đánh cho tàn phế. Kết quả vậy mà trái lại là Thanh Phong bị đánh bay ra ngoài, chỉnh cánh tay đều bị đánh nổ, huyết nhục vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất. A, cánh tay của ta. Một tiếng hét thảm truyền đến, mọi người bừng tỉnh, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Thanh Phong ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, miệng mũi chảy máu, cánh tay phải hoàn toàn mất hết. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vẻ mặt thống khổ để mặt của hắn đều bắt đầu vặn mẹo, giống như lệ quỷ thê lương kêu rên. Lên, giết hắn cho ta. Thanh Phong thê lương gào thét, hai mắt đỏ thẫm. Hắn giận dữ công tâm, mất lý trí, điên cuồng hạ lệnh muốn chém giết Cổ Trần cái này hỗn đản, vậy mà đánh nổ cánh tay của hắn. Giết hắn. Bốn phía mười cái người hầu cùng nhau tỉnh ngộ, ào ào vung vẩy binh khí hướng về Cổ Trần đánh tới, cốt đao chặt chém, xương thương xuyên thủng. Thanh y rìa, ngươi thối lui. Cổ Trần sắc mặt băng hàn một mảnh, đang đằng sát khi đẩy ra Thanh y rìa, bóng người nhoáng một cái hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới đám người này. Phanh phanh phanh. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kinh hãi gặp, cái kia mười cái tay cầm cốt thương, cốt đao thân thể người không hiểu nổ tung, từng cái bị đánh bạo ở trước mắt, huyết nhục văng tung tóe. Cổ Trần giống như một con hung thú, những nơi đi qua không ai cản nổi, không ai có thể ngăn cản hắn cường đại vô cùng quyền đầu, đều bị nguyên một đám đánh nổ thành thịt nát bay ra. Đầy trời huyết nhục tàn mát, ngắn ngủi ba cái hô hấp, 15 cái thân thể khôi ngô thợ săn, cứ như vậy bị Cổ Trần ngang ngược đánh nổ, chỉ để lại đầy đất thịt nát, dọa người vô cùng. Ngươi. Vốn là giữ tợn gào thét Thanh Phong trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ, gặp quỷ một dạng trừng lấy Cổ Trần, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mười mấy tên thủ hạ lại bị đánh nổ, hắn còn là người sao? Ngươi không phải người, ngươi là hung thú, hất lên ra người hung thú. Rốt cục, Thanh Phong bị dọa đến hoảng sợ la to, cho rằng Cổ Trần không phải người, mà chính là một cái hất lên ra người hung thú. Cổ Trần mặt không biểu tình, từng bước một đi hướng Thanh Phong, cái sau dọa đến hoảng sợ run rẩy, không ngừng lùi lại, lôi ra một đầu thật dài vết máu. Quá yếu. Đi vào trước mặt, Cổ Trần ở trên cao nhìn xuống Thanh Phong. Bình thản ngự thật sâu kích thích Thanh Phong nội tâm, khuôn mặt vặn vẹo mà điên cuồng. Không, ngươi dám giết ta, phụ thân ta hiện tại là bộ lạc tộc trưởng, còn có Huyền Điểu bộ lạc Huyền Cắt công tử cùng hai vị cường giả tại, ngươi dám làm cản. Thanh Phong nghĩ đến cái gì, thê lương quát to lên, dường như lại đã có lực lượng. Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói, hôm nay mặc kệ người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang giác. Nói xong một chân đạp xuống, Thanh Phong hai mắt nô lên, bắp đùi tại chỗ bị Cổ Trần đập nát. Máu thịt bé bét, trực tiếp gãy thành hai đoạn, dòng máu chảy xuôi xuống tới. A, hắn thống khổ kêu thảm một tiếng. Nhưng vẫn chưa xong, Cổ Trần lần nữa nhấc chân vừa bước, lại là răng rắc một tiếng, mặt khác một cái chân trực tiếp vỡ thành thịt nát, tại chỗ thì phế đi. Không, ngươi không có thể giết ta. Thanh Phong thê lương kêu rên, rốt cục sợ, không ngừng hô to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Yên tâm, ta sẽ đem thân nhân của ngươi nguyên một đám đưa tiễn đi theo ngươi, an tâm lên đường. Cổ Trần sắc mặt lạnh lẽo. Dơ chân lên nhắm ngay Thanh Phong đầu liền muốn một chân đập nát. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng tức giận rít gào lên truyền đến, huyết khí cuồn cuộn, một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận, sát khí đập vào mặt. Cha, cứu ta. Nghe được thanh âm, vốn là tuyệt vọng Thanh Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Ta nói qua, người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ Chân lại không hề bị lay động, mặt mũi lanh khốc, một chân hung hăng thực sự hạ xuống. Chương 86, quái vật A. Bành. Cổ Trần một chân đạp xuống, Thanh Phong đầu giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng vẩy ra một chỗ, tại chỗ thì mất mạng. Đáng thương Thanh Phong, vốn là thuộc về đoán cốt một tầng cường giả, kết quả gặp phải Cổ Trần tên yêu nghiệt này, tự nhiên chỉ có thể bị kịch. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Rít lên một tiếng truyền đến, chỉ thấy một người trung niên xông đến như bay, toàn thân sát khí bừng bừng, huyết khí hướng tiêu. Người tới chính là Thanh Dương, nhìn con mình chết thảm trước mắt, mặt mũi tràn đầy vằn mẹo. ánh mắt đều muốn đầy máu. A, ta muốn ngươi chết. Thanh Dương điên rồi, hoa hoa kêu to, toàn thân huyết khí ù ù, hướng Cổ Trần đánh ra chí cường nhất quyền, cường đại khí lãng cuốn lên, cắt bụi đầy trời. Cổ Trần thân thể thẳng tắp, đứng ngạo nghệ phía trước, chặn cái kia cố đáng sợ quyền phong, trên thân thú bào bay phất phới, dọa đến sau lưng Thanh Y khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng kinh hãi nhìn một màn trước mắt, vốn đến khí thế hung hăng Thanh Phong bọn người, kết quả lập tức liền bị Cổ Trần nguyên một đám đánh nổ chết thảm. Thanh Y Liễu nội tâm rung động không thôi, nhìn lấy cản ở trước mắt thẳng tắp bóng người, giờ khắc này nội tâm bỗng nhiên có loại cao sơn ngưỡng chỉ sùng bái. Nàng không nghĩ tới, vị này tại bờ sông phát hiện trọng thương ngã gục thanh niên, lại có như vậy thực lực đáng sợ, quả thực thật không thể tin. Oanh! Đột nhiên, Cổ Trần vung tay nhất quyền đánh tới, cả hai quyền đầu va chạm, bộc phát ra một cỗ như sấm rền tiếng vang, không khí nổ tung, để Thanh Y kém chút ngã nhào trên đất. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là chấn kinh. Làm sao? Thanh Dương hai mắt một lồi, chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, xương cốt cạc cạc từng khúc nứt toát, huyết nhục nổ tung, cánh tay đều bị đánh thành thịt nát. Lực lượng cường đại đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, nện ở ngoài mấy chục thước, va sụp một tòa nhà đá mới dừng lại. Trong bụi mù, nằm một cái toàn thân nhuốm máu bóng người, chính là mới vừa rồi nổi giận đánh tới Thanh Dương, giờ phút này nằm ở nơi đó không ngừng thổ huyết, hai mắt trợn tròn lên. Phúc! Không, không có khả năng. Thanh Dương hoảng sợ kêu to, không thể tin được. Cổ Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, dưới chân địa mặt rạn nứt, vừa mới nhất kích vậy mà không thể để cho hắn động đậy mảy may, ngược lại là Thanh Dương trưởng lão bị nhất quyền đả thương. T. Nghe tiếng chạy tới đông đảo bộ lạc tộc nhân nguyên một đám ngốc trệ, nhìn trước mắt chẳng cảnh, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Thanh Dương trưởng lão bị đánh bại. Hắn là ai? Người thanh niên này. Mọi người khuôn mặt kinh hãi, hoảng sợ, chấn kinh. Không tin chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, nguyên một đám nhìn lấy Cổ Trần cao ngạo bóng người lộ ra nồng đậm kính sợ. Người thanh niên này, thật là đáng sợ. Bọn họ bộ lạc Thanh Dương trưởng lão chính là một vị chính thức đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả, một thân lực lượng trọn vẹn 1 triệu quân lực. Nhưng cường giả như vậy lại bị một cái ngoại lai thanh niên nhất quyền đánh bại, nguy rồi trọng thương. Người tới, người tới. Lúc này, Thanh Dương đứng lên đối với bốn phía kêu to. Hắn khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên, giết hắn cho ta. Giết chết cái quái vật này, hắn không phải nhân tộc, là hung thú, là dị tộc giả trang. Soạn. Dị tộc. Bốn phía đám người nhất thời một mảnh xôn xao, rất nhiều người kinh hãi, giật nảy mình, từng cái kinh nghi nhìn lấy Cổ Trần, lộ ra một loại sợ hãi kính ý biểu lộ. Nghe Thanh Dương trưởng lão, Cổ Trần mặt lộ sắc cơ, hư lạnh nói, lao già kia, ngươi phản bội bộ lạc của mình tộc nhân, còn có mặt mũi nói loại lời này. Vậy liền đưa ngươi đi xuống cùng ngươi nhi tử đoàn tụ. Nói xong Cổ Trần bóng người nhoáng một cái, bay lượn mà tới, dọa đến Thanh Dương trưởng lão chưa tỉnh hồn. Mau giết hắn. Thanh Dương thê lương kêu to, không ngừng lùi lại, mi tâm phía trên hiện ra từng đạo quang mang. Thanh Nam, giết hắn. Trung quanh truyền đến từng tiếng hét lớn, chỉ thấy một đoàn tay cầm cốt mâu, cốt thương, cốt đao bộ lạc cường giả thẳng hướng Cổ Trần. Bên trong một cái trung niên hán tử có chút kinh nghi cùng chần chờ, hắn chính là bộ lạc một tôn đoán cốt cường giả, thân thể hán tử khôi ngô. Trước đó Cổ Trần đã từng thấy qua hắn dạy bảo bộ lạc tiểu hài tử luyện quyền. Hắn có dám tiến lên, bởi vì trần chờ cùng kinh hãi, nhưng vẫn là có một đám người vọt lên. Cút! Trông thấy vọt tới từng đạo bóng người, Cổ Trần quát lớn, đi lên cũng là nhất quyền. Một tiếng ầm vang, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức cuốn tới, hơn 10 người thậm chí không kịp phản kháng thì bị đánh bay ra ngoài, đâm đến chung quanh nhà gỗ tứ phân ngũ liệt. Phanh phanh phanh! Cổ Trần vung hai nắm đấm, đem cái này đến cái khác người đánh bay ra ngoài. Giống như thiên nữ tán hoa, trong chớp mắt từng cái thổ huyết bay ra rơi xuống đất, nằm ở nơi đó kêu rên từng trận. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Giờ khắc này, Thanh Dương trưởng lao rốt cục sợ. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, không ngừng lùi lại, gầm thét lên, ngươi đến cùng là ai, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta nhân tộc, ngươi nhất định là quái vật, hung thú, dị tộc. Buồn cười. Cổ Trần khinh thường cười lạnh, từng bước một đi hướng đối phương, toàn thân trên dưới tràn ngập một đạo u ám khí lưu. Chấn động đến không khí bắt đầu vặn mèo. Lao già kia, chết đi. Đi tới gần, Cổ Trần không cần nói nhảm nhiều một câu, tới cũng là đấm tới một quyền, muốn trực tiếp vênh sát cái này Thanh Dương trưởng lão. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy ba đạo cường đại bóng người cùng nhau bay lượn mà tới, đối với Cổ Trần vênh ra đòn đánh mạnh nhất. Đối mặt ba đại cường giả liên thủ nhất kích, Cổ Trần không thể không từ bỏ vênh sát Thanh Dương, ngược lại nhất quyền đối vênh đi lên. Đông Long. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, khí lãng lan lộn, đem bốn phía không ít khoảng cách gần người từng cái lật tung ra ngoài, có mấy tòa nhà gỗ tại chỗ bị rung sụp thành phế tích. Lực lượng kinh khủng va chạm, để mặt đất lõm một cái hố to, bụi mù quần quần tản ra. Xoạt xoạt xoạt. Trong bụi mù, ba đạo nhân ảnh liên tiếp lui về phía sau, từng cái sắc mặt đại biến, liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Làm sao có thể? Một thanh niên kinh dị kêu to, không thể tin được. Vừa mới, hắn cùng hai cái thủ hộ giả liên thủ phía dưới, lại còn không có đem đối phương đánh ngã, ngược lại là bọn họ bị một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn bay ra ngoài. Huyền Cắt công tử, mau giết hắn. Thanh Dương nhìn thấy người tới, hai mắt buộc phát ra nồng đậm sắc cơ, điên cuồng kêu to, gãy mất cánh tay không ngừng tuôn ra một cỗ huyết dịch. Người tới chính là Huyền Cắt, còn có hắn hai tên hộ vệ, đều là cường giả số một, chính là đoán cốt cảnh cao thủ, đặc biệt là hai tên hộ vệ, đều là đoán cốt đỉnh phong cường giả. Nhưng vừa mới ba người hợp lực vẫn không thể nào chấn áp Cổ Trần. Tiểu tử này, đến cùng cái gì đường đi? Huyền Cắt một mặt kinh nghi nhìn về phía trước. Bụi mù tán đi, lộ ra bên trong một bóng người, cao ngạo đứng ở nơi đó, dưới chân địa mặt nước toát, từng đạo vết rách lan tràn mười mấy mét. T. Hắn là quái vật sao? Mọi người xem xét, Cổ Trần toàn thân trên dưới vậy mà không có vết thương, chỉ là một thân áo da thú bị chấn nát, lộ ra cái kia hoàn mỹ không một tì vết cường đại thể phách. Tất cả mọi người sợ ngây người, dường như nhìn một cái quái vật. Công tử, người này có gì đó quái lạ. Một vị lão giả kinh nghi nói ra, thận trọng nhìn lấy Cổ Trần, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Một vị khác hộ vệ nói ra, công tử, dùng bảo khí, cùng một chỗ trấn sát hắn. Tốt. Huyền Cắt hai mắt ngưng tụ, minh bạch Cổ Trần cường đại kinh khủng, không dám kinh thường, trực tiếp tế ra một đạo bảo quang, hóa thành một phương bia đá ông ông tác hưởng. Cùng tiến lên, trấn sát cái này giả mạo nhân tộc dị loại. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu buộc phát ra lực lượng cường đại nhất, toàn thân chiến khí toàn bộ rót vào cái kia trong tấm bia đá. Ông. Một bên khác, hai đại hộ vệ cùng nhau quát lớn, toàn thân chiến khí sôi trào như lửa, ào ào tế ra mỗi người cường đại bảo khí, nhất thương một đao hướng thẳng đến Cổ Trần đâm giết tới. Tiểu xuất sinh, ngươi đi chết đi. Trọng thương Thanh Dương đồng dạng gào thét một tiếng, mi tâm tế ra một vệ ánh sáng, hóa thành một thanh cốt kiếm hướng Cổ Trần trái tim xuyên qua mà đến. Bốn đại cường giả liên thủ nhất kích, bảo quang ngút trời, trong chốc lát thì che mất Cổ Trần bóng người. Chương 87, hết thể đánh nổ. Ông ngong. Bảo quang đầy trời, một miệng bia đá làm trước một bước chấn áp xuống. Muốn thật tác ta. Vậy liền hết thể đánh nổ. Cổ Trần quát lạnh một tiếng, cánh tay nhoáng một cái, lại muốn dùng thân thể máu thịt đối cứng bảo khí. Dám dùng nắm đấm đối cứng bổn công tử bảo khí. Trông thấy Cổ Trần động tác, Huyền Cắt công tử cười to trào phúng, gia hỏa này quả thực không biết chết sống. Huyết nhục đối cứng bảo khí. Gia hỏa này chết chắc. Quả thực cuồng vọng. Bốn phía Huyền Cắt mang tới người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Cổ Trần chết chắc. Vậy mà dùng nhục thân đối cứng đối phương bảo khí, không là muốn chết sao? Mà một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Oeng! Cổ Trần đấm tới một quyền, hư không nổ tung, bia đá kèn kẹt vỡ nát tan rã, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đạo bảo quang vỡ vụn. Một miệng bảo khí bia đá, cứ như vậy bị Cổ Trần sinh sinh đánh nổ. Phúc! Làm sao có thể? Huyền Cắt công tử phun ra một ngụm máu, bi thảm phản vệ, nhịn không được hoảng sợ kêu to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không tin, thậm chí toát ra một loại sợ hãi thật sâu. Những người khác đồng dạng sợ ngây người, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, Cổ Trần ngạo nghễ mà đứng, nhất quyền đánh nổ Huyền Cắt công tử một miệng bảo khí bia đá. Nắt. Đột nhiên một tiếng quát lớn, Cổ Trần lần nữa huy quyền oanh ra, không khí bạo liệt, đều bị ép thành chân không. Hắn như thiểm điện vung ra hai quyền, đánh vào nhất thương một đao hai món bảo khí phía trên, nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng leng keng. Tương xứng hai tiếng, tất cả mọi người nhãn cầu một lồi. Kinh dị trông thấy, một thương kia một đao vậy mà từng khúc vỡ nát thành bụi phấn bay ra ra. Cổ Trần cường thế vô địch, quyền lực vô song, lấy một đôi huyết nhục quyền đầu lần nữa đánh nổ hai món bảo khí, rung động mọi người nhãn cầu. Phúc! A! Bảo khí bị nhất quyền sụp đổ, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Huyền Cắt công tử hai tên hộ vệ cùng nhau thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, huyền như là ma thần làm cho người e ngại. Liên tiếp đánh nổ ba món bảo khí, Cổ Trần động tác không ngừng. Vươn người đứng dậy, cánh tay phải nhoáng một cái, một triệu quân trọng quyền nện ở sau cùng một thanh bay tới xương trên thân kiếm. Chôi này cốt kiếm, hiện ra tùm quan mang, chính là Thanh Dương trưởng lão luyện chế một món bảo khí. Chỉ tiếc, vẹn vẹn nhất quyền, bảo khí cốt kiếm phịch một tiếng, trực tiếp bị đánh bạo trên không trung, hóa thành vô số toái phiến bay ra, đánh xuyên mặt đất lưu lại một cái sâu lỗ. Đến tận đây, bốn món bảo khí toàn bộ bị Cổ Trần ngang ngược đánh nổ. A người đáng chết. Thanh Dương thê lương kêu rên. Thương tổn càng thêm thương tổn, kém chút thì ngất đi. Nhưng hắn bởi vì nội tâm lửa công tâm, mất lý trí, giống như điên cuồng đồng dạng hướng Cổ Trần chạy giết mà đến. Ta muốn để ngươi đền mạng. Thanh Dương như điên, miệng mũi phun máu, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ kinh khủng khí diễm, chiến khí triệt để bốc cháy lên. Hắn chỉ còn lại một cái tay vung ra nhất quyền, cường đại chiến khí ngưng tụ thành một đầu man hổ hư ảnh, ngang nhiên hét giận dữ, hướng về Cổ Trần phốc giết đi lên. Hừ. Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói, đi xuống bồi ngươi nhi tử đi. Vâng. Chỉ thấy một bóng người xông ngang mà tới, vung vẩy nhất quyền đánh tới, cường đại, trầm trọng, kinh khủng quyền đầu như phá vỡ hư không cách trở, trong nháy mắt đánh nổ man hổ hư ảnh, uy thế không giảm đánh phía Thanh Dương. Không, Thanh Dương đột nhiên thanh tỉnh, phát ra thê lương hét thảm một tiếng. Lộp cộp một tiếng, Thanh Dương chỉnh thân thể nổ tung, hóa thành vô số thịt nát bay ra ra, trang diện cực kỳ khủng bố, sợ ngây người vô số người. Thanh Dương, Thanh Thạch bộ lạc nhị trưởng lão, một vị đoán cốt đỉnh phong cường giả, vốn là lập mưu tộc trưởng vị trí, liền muốn thành công, nhưng cũng tiếc gặp phải Cổ Trần tên yêu nghiệt này đồng dạng ra hỏa. Cuối cùng nuốt hận thảm chết ở chỗ này, hai cha con song song hồn về U Minh. Chơi ạ! Thanh Dương trưởng lão chết rồi. Bị đánh phát nổ. Bốn phía, vô số bộ lạc mọi người hoảng sợ, ngơ ngác nhìn bay đầy trời tán huyết nhục tuế mạng, tâm lý ác hẳn. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Dương trưởng lão, một vị bộ lạc cường giả cứ như vậy bị đánh bạo chết thảm. Có người hoảng sợ nói, người thanh niên này thật đáng sợ, hắn đến cùng là ai? Hắn là quái vật sao? Cái kia trước đó bị trọng thương bay ra ngoài bộ lạc đoán cốt cảnh cường giả, người trung niên hán tử kia, bị Cổ Trần hung tàn khủng bố dọa sợ. Hắn một mặt kinh dị nói, chẳng lẽ, hắn thật là một cái hất lên da người hung thú, dị loại, quái vật. Mọi người tâm lý hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần, nguyên một đám ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ đã đem Cổ Trần trở thành một cái quái vật. Lúc này, đánh chết Thanh Dương, Cổ Trần ánh mắt rơi vào đối diện Huyền Cắt Ba trên thân người, dọa đến cái sau tâm thần rung động, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Đến các ngươi. Cổ Trần vừa mới nói xong, không khí đều không hiểu hạ nhiệt độ, băng lạnh thấu xương. Trông thấy Cổ Trần từng bước một đi tới, Huyền Cắt công tử cùng hai tên cường đại đoán cốt cảnh hộ vệ kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Huyền Cắt sợ. Hắn nhìn lấy đi tới Cổ Trần, cả giận nói, ta chính là Huyền Điệu bộ lạc Tam công tử, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Đứng lại, chúng ta nhận thua. Mời các hạ thả chúng ta một ngựa. Hai tên hộ vệ lập tức ngăn tại Huyền Cắt trước mặt, một người một câu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vừa khẩn trương nhìn lấy Cổ Trần, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Vốn là hảo hảo mà một trận sách lược âm mưu, muốn chiếm đoạt toàn bộ Thanh Thạch bộ lạc, nhưng không nghĩ tới nửa đường giết ra cái quái vật đến, trực tiếp tương Thanh Dương cha con hai cái này quân cờ đánh chết. Hơn nữa còn đánh nổ bọn họ bảo khí, hiện tại càng là gặp phải bị đánh chết mạo hiểm, không thể không chuyển ra Huyền Điệu bộ lạc đến uy hiếp Cổ Trần. Tiểu tử, chúng ta chính là Huyền Điệu bộ lạc người. Một gã hộ vệ hét lớn, giận dữ mắng mỏ Cổ Trần. Một người khác quát nói, không tệ, chúng ta Huyền Điệu bộ lạc có huyết mạch cảnh tộc lão, ngươi dám động Huyền Cắt công tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vừa nói, bốn phía rất nhiều người lập tức nghị luận ầm ĩ, từng cái trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Huyền Điệu bộ lạc rất cường đại. Đúng vậy a, bọn họ có huyết mạch cảnh cường giả tọa trấn. Ta dám đánh cược, thanh niên này khẳng định không dám động Huyền Cắt nhóm. Có người thấp giọng đánh cược, suy đoán Cổ Trần nhất định không dám động Huyền Cắt bọn người, bởi vì Huyền Điệu bộ lạc cường đại uy hiếp lực không phải ai đều có thể tiếp nhận. Nhưng cũng tiếc, bọn họ đoán sai. Huyền Điệu bộ lạc, huyết mạch cảnh cường giả. Cổ Trần lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt hiện ra lạnh thấu xương sắc cơ, không cần biết ngươi là cái gì đẳng cấp cường giả, chỉ cần cùng hắn là địch hết thể đánh chết. Nói xong rồi. Đã nói xong vậy liền đi chết đi. Vâng. Vừa dứt lời, Cổ Trần dưới chân đạp một cái. Bộ lạc phong ốc cầm ẩm lớn rung động, mặt đất lõm một cái hố to, người đã đi tới hai tên hộ vệ trước mặt. Người! Hai tên hộ vệ kinh dị hoảng hốt, vừa muốn nói gì, chỉ thấy một nắm đấm đánh tại một người trong đó mặt. Bịch một tiếng vang trầm, đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng tung tóe một cái khác hộ vệ mặt mũi tràn đầy, dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan. Trốn! Còn dư lại một gã hộ vệ hoảng sợ kêu to, quay người muốn chạy trốn, kết quả thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy phốc một tiếng, trái tim bị một cái tay xuyên thủng, trên lòng bàn tay còn đang nắm một khỏa khiêu động trái tim, năm ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp, lập tức bóp nát. Liền giết hai tên đoán cốt cảnh hộ vệ, Cổ Trần vứt bỏ trên cánh tay vết máu, mặt không thay đổi đi hướng về phía trước đã bị dọa đến hoảng sợ lấp đầy nội tâm Huyền Cắt công tử. Ngươi là quái vật, ngươi không phải người. Huyền Cắt công tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, bị Cổ Trần hung tàn khủng bố dọa sợ, không chỉ là hắn, đám người chung quanh cả đám đều bị dọa đến thất thanh. Chết đi. Cổ Trần không nói nhảm, cánh tay nhoáng một cái, không khí ong ong rung động, cường đại quyền đầu đập vụn không khí ù ù đánh về phía Huyền Cắt Mặt. Chương 88, làm tức giận tế thần. Không, đừng giết ta. Huyền Cắt thê lương kêu to, hoảng sợ vô biên, lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, đáp lại hắn là Cổ Trần hung hãn nhất quyền. Bành. Đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng vẩy ra bốn phía, Huyền Điểu bộ lạc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, bộ lạc tam công tử Huyền Cắt, cứ như vậy bị đánh bể đầu chết thảm. Cái kia thi thể không đầu phun huyết, chậm rãi ngã xuống, tóe lên từng đợt bụi mù. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. T. Sau một hồi, bộ lạc rất nhiều người mới thanh tỉnh lại, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái hoảng sợ lui lại mở, không dám tới gần. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái kia đứng ngạo nghệ trong sân thanh niên, trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ cùng hoảng sợ. Người này, đến cùng là người vẫn là hất lên ra người quái vật. Huyền Cát, chết. Huyền Điểu bộ lạc tam công tử, bị giết. Thanh Thạch bộ lạc mọi người, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, nhìn đến Cổ Trần xoay người, bản năng lui lại một bước, doa đến sắp nứt cả tim gan. Công tử chết. Đáng chết. Một bên khác, Huyền Cát mang tới những người kia kinh sợ lại hoảng sợ, không chỉ là Huyền Cát công tử, liên đối lấy mang tới hai tên đoán cốt cảnh hộ vệ đều chết thảm tại chỗ. Không thể tưởng tượng. Trốn. Những cái kia đến từ Huyền Điểu bộ lạc người, từng cái phần phật tản ra, trốn vào trong đám người, điên cuồng hướng về bộ lạc bên ngoài chạy tứ tán mà đi. Bọn họ bị sợ mất mật, không dám có bất kỳ dừng lại, trực tiếp xoay người chạy, muốn chạy ra cái này Thanh Thạch bộ lạc đem tin tức mang về. Muốn chạy. Cổ Trần mi đầu cao lại, nhìn lấy chạy tứ tán những người này, đều là Huyền Cắt mang đến giao dịch người. Nếu là để những người này đào tẩu, nhất định đem tin tức mang về Huyền Điểu bộ lạc, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng chung quy sẽ cho Thanh Thạch bộ lạc mang đến tai họa thật lớn. Chẳng thảo trừ căn. Muốn đến nơi này, Cổ Trần trong mắt buốc lên hung quang, quyết định phải nổ cỏ tận gốc mới được. Siêu. Hắn bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, mọi người chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh thoáng một cái đã qua, tiếp lấy bốn phía truyền đến từng đợt trầm đục. Phanh phanh phanh. Hơn 10 người tại chỗ bị đánh chết, thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu ào ào vẩy xuống, từng ly từng tí vẩy ra tại bộ lạc những người khác trên mặt, trên thân, có người dọa đến kém chút ngất đi. Ngắn ngủi 10 phút, toàn bộ Thanh Thạch bộ lạc bên trong khắp nơi nhuốm máu, nguyên một đám chạy trốn Huyền Điểu bộ lạc người bị Cổ Trần từng cái đuổi kịp, chém giết sạch sẽ. Chân chính một tên cũng không để lại, giết sạch sành sanh lưu loát. Không. Người cuối cùng chạy trốn tới bộ lạc núi bên ngoài tường, mắt thấy liền muốn chạy đi, nhưng sau lưng một cỗ tiếng xé gió truyền đến, để hắn nhịn không được thê lương kêu to. Phun một tiếng, thân thể người này bị một cây cốt mâu xuyên qua thân thể, trực tiếp đính tại núi trên tường, treo ở nơi đó dây rủa một chút thì không một tiếng động. Người cuối cùng bị đánh chết, hiện trường, vô số người hoảng sợ đẩy ra, hoảng loạn, tràn ngập e ngại nhìn lấy từng bước một đi tới Cổ Trần. Người này, vậy mà ngắn ngủi 10 phút nội sát hết Huyền Điểu bộ lạc tới tất cả mọi người, bao quát Huyền Cắt vị này tam công tử đều không thể may mắn thoát khỏi, đều tru sát. Cổ Trần rút ra cốt mâu, quay người về tới trước nhà đá, đám người chung quanh nguyên một đám chủ động tránh ra một cái thông đạo, hận không thể trực tiếp lui xa xa. Cổ Trần ca ca. Vừa về đến, Thanh Y khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt tràn đầy nước mắt nhìn qua Cổ Trần, nàng cả người đều ngây người, không nghĩ tới Cổ Trần vậy mà cường đại như vậy khủng bố. Huyền Cát, còn có hai cái đoán cốt cảnh hộ vệ, tăng thêm Thanh Dương cha con, liên đối lấy Huyền Điểu bộ lạc tới tất cả mọi người một tên cũng không để lại, toàn bộ tru sát. Tình cảnh này huyền như mộng huyễn giống như không chân thực, để Thanh Y liền ngốc trệ, ngây ngốc không phân biệt được, hoàn toàn bị trước mắt tu la chàng mặt rung động thật sâu đến. Thanh Y liền, không sao. Cổ Trần đi tới, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của nàng, nguyên bản lãnh khốc túc sát biểu lộ thu liễm, đổi thành một bộ nụ cười ấm áp. Thanh Y thì tâm lý run lên, nguyên bản sợ hãi đột nhiên biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa tỏa ra một vẻ hồng nhuận phân phớt, trong mắt lộ ra nồng đậm sùng bái cùng kinh hỉ. Đi, theo ta đi nhìn xem ngươi a công. Cổ Trần vô vô vai thơm của nàng, nói xong mang theo nàng đi hướng bộ lạc đằng sau, trước khi đi, hắn đem Huyền Cắt trên người một cái chữ vật giới chỉ lấy đi. Đến mức những người khác, trên thân chỉ có hai cái túi chữ vật, còn lại cái gì đều không có, để hắn có chút không vừa ý, quá nghèo. Một đường lên, Thanh Y liền nắm chắc Cổ Trần cánh tay không thả, tâm lý vui sướng, sợ hãi, tâm thần bất định chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, không nói lời nào. Cổ Trần cũng không nói chuyện, chính kiểm tra trong tay hai cái nho nhỏ túi chữ vật, bên trong cũng không có thứ gì đáng tiền. Bên trong một cái là Thanh Dương cái kia lấy được, một cái là theo Huyền Cắt hai tên hộ vệ trên thân tìm ra tới, có thể nói nghèo kiệt xác. Kiểm kê đồ vật bên trong, vô dụng vứt bỏ, lưu lại một chút dược tài, tài liệu các loại bỏ vào trong túi, sau cùng mới bắt đầu kiểm tra huyền cắt chữ vật giới chỉ. Đây chính là hắc thạch chiến thể. Lúc này, Cổ Trần Chính cầm lấy một mảnh xương, phía trên ghi lại liên quan tới một bộ chiến thể tu luyện chi pháp, hắc thạch chiến thể. Tu luyện sau làm cho thân thể hình thành hắc thạch đồng dạng cứng rắn thân thể, vô cùng cường đại, nhưng Cổ Trần nhìn một chút thì lắc đầu, cùng hắn nguyên thủy ma thể chênh lệch cách xa vạn dặm. Không nói nguyên thủy ma thể, cũng là cùng bách chiến ma thể đều chênh lệch quá lớn, một trời một vực, nhìn qua liền không có hứng thú. Tiếp theo chính là những vật khác, bên trong có mấy trăm vỏ thú huyết ỉu, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, Cổ Trần đắc ý thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong. Còn có một số dự tài, linh vật, tài liệu các loại đều bị hắn thu thập lên. Một chút vừa kiểm kê vậy mà ngoài ý muốn phát hiện lại tề tụ một phần tôi thể cổ dược tài liệu, có thể nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược. Đến mức những vật khác, Cổ Trần nhìn một chút, phát hiện một chương gia thú sách cổ, lấy ra nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện lại là một môn thối thể quyền pháp. Huyền điểu thối thể quyền. Cổ Trần hai mắt sáng lên, cẩn thận xem xét, có chút hiểu được, đây là một môn không tệ thối thể quyền pháp, đẳng cấp khá cao, so với man ngưu quyền mạnh hơn rất nhiều. Nhìn mấy lần hắn thì thu lại, tạm thời để đó. Mang về sau liền có thể chuyển cho bộ lạc những người khác tu luyện cái này cửa thối thể quyền pháp. A công. Đi tới, đột nhiên bên tai truyền đến thanh ý tiếng kinh hô. Cổ Trần tỉnh táo lại, dương mắt nhìn lên, tại bộ lạc phía sau núi trước, xây dựng một tòa cự đại thạch điện. Mà lúc này, tại thạch điện trước một tòa trên bệ đá chính cột hai cái lao nhân, chính là bộ lạc tộc trưởng Thanh Thạch cùng đại trưởng Lao Thanh Sơn. Thanh ý kìa, cháy mau. Trông thấy Thanh ý kìa đến, Thanh Thạch sắc mặt đại biến, hư nhược hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy nóng nảy nghĩ đến Thanh Y tại sao chạy tới, không là chịu chết sao? Các tộc nhân làm sao đều tới? Lúc này, Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai người sắc mặt đại biến, nhìn lấy Thanh Y thì chính lôi kéo Cổ Trần cánh tay từng bước một đi tới, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Mà tại Cổ Trần sau lưng, theo lít nha lít nhít vô số người, già trẻ nam nữ đều có, hiển nhiên là trong bộ là người, theo sau từ xa đến đây. Đáng chết! Thanh Thạch thầm mắng, phẫn nộ quát, các ngươi đi mau. Nơi này là bộ lạc tế thần đại điện, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập, người vi phạm hẳn phải chết. Đi mau. Thanh Sơn hư nhược hét lớn một tiếng, những cái kia tộc nhân ngược lại là e ngại không tiến, nguyên một đám xa xa đứng tại thạch điện trước ngoài ngàn mét dừng lại. Nhưng Cổ Trần lại không để ý đến, mang theo Thanh Ý Lìa đi thẳng tới trước thạch thai. Phốc phốc. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo phong mang theo Cổ Trần mi tâm bay ra, trong nháy mắt cắt đứt buộc chặt Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai người dây thừng, hai người khôi phục tự do. Lớn mật, ai dám vọng động bổn tọa tế phẩm. Đang lúc này, thạch điện bên trong truyền tới một u lanh hét lớn, lộ ra một cỗ kinh khủng uy áp, để đằng sau theo tới bộ lạc mọi người sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ nằm rạp trên mặt đất. Tế thần. Thanh Thạch, Thanh Sơn hai người sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng về thạch điện nhìn lại, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Chương 89, quỷ dị huyết thạch. Ông. Một cỗ bảng đại khí thế cuốn tới, thạch điện chấn động. Thanh Thạch, Thanh Sơn hai người sắc mặt trắng nhợt, phốc phun ra một ngụm máu. Tại chỗ đổ vào trên bệ đá, gặp trọng thương. Xong. Thanh Thạch một mặt bi phẫn tuyệt vọng, mặt chết như cho. Cố khí tức mạnh mẽ kia theo thạch trong điện tràn ngập ra, không khí đột nhiên trầm trọng, để vô số người sắc mặt trắng bệnh, đều nhanh muốn hít thở không thông. Hừ. Chính khi mọi người tuyệt vọng thời khắc, hừ lạnh một tiếng chấn động đến mọi người mảng nhị ông tác hưởng, chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, áp lực biến mất. Mọi người cùng soát nhìn lại, chỉ thấy Cổ Trần từng bước một đạp vào cầu thang đá. Đứng tại Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai người phía trước, chặn cái kia cô đáng sợ uy áp. Thanh Y Lìa, đưa ngươi A Công bọn họ dẫn đi. Cổ Trần cũng không quay đầu lại phân phó một câu, để vốn là sợ hai Thanh Y Lìa lập tức chấn định lại, bước nhanh chạy chậm đi vào trên bệ đá. Nàng đem Thanh Thạch cùng Thanh Sơn nâng đỡ, nhưng hai vị lao nhân sâu bị thương nặng, toàn thân không có một chút khí lực, một cái tiểu cô nương tự nhiên không cách nào đem hai người mang đi. Cổ Trần mi đầu cao lại, nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy một cơn gió lớn vòng quanh ba người bay thấp trong đám người, lập tức bị mấy tên bộ lạc hán tử tiếp được. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Một cái khôi ngô trung niên vịn hai người lấy vội hỏi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta không sao, không chết được. Thanh Thạch khoát khoát tay, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn qua phía trước cầu thang đá. Thần sắc hắn kinh nghi nhìn lấy trên bệ đá đứng ngạo nghệ bóng người, chính là Cổ Trần. Thanh Thạch hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tiện tay cứu trở về cái kia trọng thương thanh niên. Lại có như vậy lực lượng cường đại. Tựa hồ, trong bộ lạc vừa mới phát sinh khó lường sự tình, những cái kia phản đồ cùng huyền cắt công tử bọn người đâu. Thanh Nam, nói cho ta một chút bộ lạc xảy ra chuyện gì. Huyền cắt, còn có Thanh Dương cái kia tên phản đồ đâu. Thanh Sơn đại trưởng lão trực tiếp mở miệng hỏi thăm, một mặt kinh nghi nhìn lấy bốn phía nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất tộc nhân, mọi người chính từ dưới đất bò dậy. Thanh Nam, cũng là bộ lạc cái vị kia đoán cốt cảnh giáo đầu, chuyên môn phụ trách dạy bảo bộ lạc đời kế tiếp người. Hắn sắc mặt biến ảo, nhìn thật sâu mắt trên bệ đá cao ngạo bóng người, lúc này mới một năm một mười giảng thuật trước đó phát sinh sự tình. Tộc trưởng, đại trưởng lão, Thanh Dương nhị trưởng lão bọn họ, đã chết. Thanh Nham nói nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt còn lưu lại một vệt hồi hộp. Cái gì? Chết rồi. Thanh Thạch, Thanh Sơn giật nảy cả mình, bị tin tức này chấn động đến không nhẹ. Đúng vậy, A Công. Thanh Y Lìa lập tức vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hương phấn nói, là cổ Trần ca ca, hắn đem Thanh Dương cùng Thanh Phong hai cha con đánh chết, hơn nữa còn đem Huyền Cắt bọn hắn đều đánh chết. Cái gì? Thanh Thạch kém chút ngất đi, Thanh Sơn đại trưởng lão đồng dạng không sai biệt lắm, hai mắt choáng váng, hai chân run lên, có chút kinh hãi lướt nhau. Thanh Dương cha con, chết đã đầy đủ rung động, nhưng Huyền Cắt bọn hắn vậy mà chết rồi. Vâng! Ngay tại lúc này, thạch điện bên trong truyền đến một cỗ ba động khủng bố, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, chấn động đến mọi người màng nhĩ bị đau đớn, đầu váng mắt hoa, rất nhiều người trực tiếp ngất đi. Thanh Thạch, Thanh Sơn hai người sắc mặt tím thanh, tại chỗ thổ huyết, lại thương tổn càng thêm thương tổn, kém chút thì đã hôn mê, còn tốt cứ thế mà chịu được lấy. Tế thần thức tỉnh. Thanh Thạch một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía thạch điện phương hướng, chỉ thấy, vốn là bình tĩnh thạch điện ông ông rung động, dì rào chấn động rất xuống vô số bụi đất. Từ bên trong tuân ra một cỗ rồi rào huy áp, huyền như sóng chiều một bản cồn cồn đánh tới. Phá! Chỉ nghe hét lớn một tiếng, trên bệ đá, cổ Trần cước bộ một bước, cả tòa cầu thang đá đông long vỡ vụn, vô số đá vụn bay tán loạn tản mát bốn phía. Cái kia cường đại huyết khí hướng tiêu, u u đảo qua, đánh tan phía trước cuốn tới đáng sợ khí tức cùng uy áp, trong nháy mắt bài trừ. Cổ Trần sắc mặt băng lãnh, hừ nói, giả thần giả quỷ đồ vật, lan ra đến. Cái này hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn lấy hắn, thì liền Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai vị bộ lạc tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều sợ hãi. Cổ Trần, cũng dám đối tế thần bất kính. Chơi ạ! Hắn vậy mà đối tế thần bất kính. Bộ lạc bên trong, vô số người ngây ra như phỗng, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, cổ Trần vậy mà khiêu chiến trong bộ lạc tôn này tế thần. Lớn mật! Một tiếng nổi giận hét lớn truyền đến, chân choáng rất nhiều bộ lạc bên trong người. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, không ngừng sau lui ra ngoài, có người thậm chí trực tiếp dọa đến quỳ xuống tới. Song song. Bộ lạc muốn song. Thanh Thạch, Thanh Sơn hai người bi phẫn tuyệt vọng, đều cảm giác được một loại trời sập xuống cảm giác. Tế thần, cường đại vô địch, không ai có thể chống lại, hiện tại tế thần bị chọc giận, tự nhiên sẽ cho bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng hai người không có cách, trước đó liền bị Thanh Dương cùng Huyền Cắt hai người làm thành tế phẩm mang tới cột vào bên trên tế đàn, chờ lấy tế thần hưởng dụng. Nhưng bây giờ hai người bị cổ Trần cứu được, tế thần tự nhiên tức giận, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ bất an nhìn lấy phía trước phá nát trên tế đài. Cái kia ngạo nghễ mà đứng bóng người, sắc mặt thong dong, bình tĩnh vô cùng. Cổ Trần hai mắt nhìn qua phía trước thạch điện, không hề bị lay động, trong mắt thậm chí lộ ra một tia khinh thường. Cầu thí tế thần, đi ra, để cho ta đánh chết ngươi. Một câu truyền vào thạch điện, làm cho cả bộ lạc trên dưới lâm vào tĩnh mịch, không có người nói chuyện, yên tĩnh. Liền hô hấp đều biến đến an tĩnh. Tất cả mọi người ngốc trệ, ngậm bức nhìn lấy cổ Trần, gia hỏa này, quá cuồng, vậy mà nói muốn đánh tử tế thần. A, tức chết buồn tòa vậy. Sau một hồi, thạch điện bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận gào thét, đáng sợ sát khí quần quận xoắn tới, lao thẳng tới cổ Trần mà đi. Hạt bụi, lan ra đến. Cổ Trần hai mắt trợn trừng, hét lớn phía dưới, mi tâm một vệt ánh sáng tế ra, hóa thành một vòng trăng tròn trực tiếp đâm rách quần quận sát khí, hung hăng đánh vào thạch trên điện. Loảng xoảng một tiếng, cả tòa thạch điện dao động, cửa lớn ầm ầm vỡ tan, vạn cân nặng cửa đá trực tiếp bị đánh cái tứ phân ngũ liệt. Cái kia một vệt ánh sáng bay trở về, tại cổ Trần bên người vờn quanh bay múa, nhìn kỹ lại là một cái tinh xảo nguyệt luân, chính là từ Ngân Nguyệt Lang Vương chỗ đó đoạt tới một món bảo khí. Nguyệt nhận ông ông tác hưởng, tại cổ Trần thao tung phía dưới phi tốc đánh tại thạch điện nội bộ. Làm càn. Chỉ nghe thạch điện bên trong truyền đến một trận quát lớn, chỉ thấy một cỗ huyết quang trùng thiên, ầm ầm nổ vang. Cả tòa thạch điện trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vô số đá vụn bay trên trời đánh rớt tại bốn phía. Bụi mù tràn ngập, đá vụn tàn mát, trang diện chấn hám nhân tâm. Ừm. Làm bụi mù tán đi, cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào thạch điện bên trong phế tích đứng vững một tảng đá lớn. Đó là một khối toàn thân huyết hồng cự thạch, cao chín thước chín tấc, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít màu đen văn in dấu, lóe ra một cỗ tà ác quan mang. Bộ lạc tế thần, lại là một khối huyết thạch. Nguyên lai là một khối tảng đá vụn. Phá cho ta. Cổ Trần hai mắt mãnh liệt, vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo ngân mang phá không, tê lạp một tiếng phá vỡ quần quận hắc khí đánh vào huyết thạch phía trên. Loảng xoảng. Nguyệt nhận đánh vào huyết thạch phía trên, kết quả là thấy máu thạch mặt ngoài lít nha lít nhít văn in dấu kích hoạt, trong nháy mắt xoắn nát cái kia một thanh bảo khí nguyệt nhận, hóa thành cho bụi. Con kiến hôi, ngươi chọc giận bổn tọa. Xoắn nát nguyệt nhận, huyết trong đá truyền tới một âm lanh âm thanh khủng bố, lộ ra nồng đậm sắc cơ. Hừ. Cổ Chân lạnh hừ một tiếng, toàn thân tản ra một cỗ ngập trời huyết khí, quần quận như nước thủy triều xông thẳng lên trời, đánh tan quần quận sát khí. A, thật cường đại huyết khí. Huyết thạch rung động ầm ầm, trôi nổi giữa không trung, từ bên trong xuyên truyền tới một thanh âm, mang theo kinh nghi cùng vui sướng. Ha ha, không nghĩ tới à, bổn tọa lại có thể gặp phải một bộ hoàn mỹ nhục thân, quá tốt rồi. Chỉ nghe huyết trong đá cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, mang theo tùm đáng sợ hàn ý, khiến người sợ hãi. Khắc khắc kiệt. Tiểu tử, đem nhục thân hiến ra đi. Vừa dứt lời, khối kia to lớn huyết thạch tầm ẩm chấn động, nháy mắt phủ đầu chấn áp xuống, kinh khủng sát khí bao phủ khắp nơi. Chương 90, một đạo tàn hồn. Một khối huyết thạch từ trên trời giáng xuống, phủ đầu chấn áp xuống. Oeng. Mặt đất lõm sụp đổ, không chịu nổi cái kia cô đáng sợ áp bách trực tiếp vỡ vụn ra. Cổ Chân đứng ở đó, thân thể thẳng tắp như núi, nhìn qua đè xuống đầu tới huyết sắc cự thạch, trên mặt không có một tia biến hóa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Trần vung tay cũng là nhất quyền oanh đi lên. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, huyết thạch bị cường đại quyền đầu trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào phía sau núi trong lòng núi, tạo thành đại bạo tạc. Bụi mù đá vụn bay ra, chấn động âm thanh thật lâu chưa từng lắng lại. Con kiến hôi, người đáng chết ta. Theo một tiếng hét giận dữ truyền đến, đại sơn ầm ầm nổ tung, một khối huyết sắc thạch đầu bay ra, lơ lửng giữa không trung phía trên, tản ra mông lung huyết quang, tà ác cùng cực. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, nhìn qua cái kia một khối huyết thạch, đúng là bọn họ bộ lạc tế thần. Nó cũng là bộ lạc tế thần. Rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua bộ lạc tế thần, hôm nay là lần đầu trông thấy tế thần chân diện mục, lại là một khối huyết sắc thạch đầu. Thanh Thạch, Thanh Sơn hai người thần sắc hoảng sợ, không ngừng mang người lùi lại, hai người cơ hồ đứng không vững, vẫn là bị những người khác trợ giúp mới miễn cưỡng đứng đấy. A Công, cái kia chính là tế thần sao? Thanh Y thì cắn răng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất khuất biểu lộ, trong mắt lộ ra nồng đậm phẫn hận. Thanh Thạch chậm rãi gật đầu, thở dài nói, không sai, nó cũng là bộ lạc tế thần, là 100 năm trước đột nhiên buông xuống tại bộ lạc, một hơi ăn hết bộ lạc 3.000 người. Đến tận đây, hàng năm bộ lạc đều phải đưa lên 10 tên hoặc là 30 tên khác nhau tuổi trẻ tộc nhân cho nó làm tế phẩm, nếu không thì đại khai sát giới. Thanh Thạch nói lên cái này một mặt xấu hổ, bi phân nói, chúng ta bộ lạc thì tương đương với nó nuôi nhốt nô lệ, khẩu phần lương thực. Muốn ăn thì ăn. Đáng chết. Hy vọng vị đại nhân kia đánh chết cái này tà thần. Có người phẫn nộ gào thét, tràn đầy bi thương và cừu hận, bởi vì thân nhân của hắn đã từng bị làm thành tế phẩm hiến tế cho tế thần. Trong bộ lạc, có không ít người thân nhân bằng hữu đều bị hiến tế. Nhưng đại đa số tế phẩm kỳ thật đều là theo khác bộ lạc giành được người, hoặc là bắt trở lại nô lệ hiến tế đi lên. Tế thần. Cũng không gì hơn cái này. Phía trước, Cổ Chân độc đấu cái kia kinh khủng huyết sắc cự thạch. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường, trong lời nói lộ ra nồng đậm trào phúng cùng khinh miệt. Lời này chọc giận tế thần. Con kiến hôi, bổn tọa nhất định đem linh hồn người từng miếng kéo xuống đến lại an quang. Huyết trong đá truyền tới một âm lãnh thanh âm, hắc khí quần quận tràn ngập, sát khí hướng tiêu. Ông! Chỉ thấy huyết thạch run lên, nháy mắt thì bay đến cổ Trần đỉnh đầu, vô tận huyết quang rủ xuống, muốn đem hắn trực tiếp chấn áp ở bên dưới mới. Lục chiến tứ phương. Cổ Trần vung vẩy cánh tay. Trực tiếp thi triển bách chiến sát quyền thức thứ nhất, quyền đầu chỗ qua, không khí đều nhất nhất nổ tung trở thành sự thật hư không. Âm âm tiếng vang truyền đến, huyền như tiếng sấm quần quần khuấy động, cường đại khí lãng bao phủ ra, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét. Giang giác một trận giòn vang truyền đến, huyết thạch mặt ngoài vậy mà nứt ra một cái khe, từ bên trong tuôn ra một cô đáng sợ hung sát chi khí. A bổn tọa nuốt ngươi. Huyết thạch bên trong truyền đến một trận thê lương nộ hống, vừa mới cổ Trần cường đại nhất quyền uy lực to lớn. Trực tiếp đánh rách ra huyết thạch mặt ngoài. Muốn nuốt ta, vậy trước tiên đánh nổ ngươi. Cổ Chân đại hống bay lên không trung nhảy lên, vung vẩy quyền đầu đánh ra bách chiến sắt quyền thức thứ hai, quyền chấn lục hợp. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, cường đại huyết khí hội tụ, trong nháy mắt đánh vào huyết thạch phía trên, khí thôn vũ nội, lực lượng kinh khủng rót vào huyết thạch nội bộ, tại chỗ nổ tung. Bịch một tiếng trầm đục, huyết thạch tạch 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 nước toát ra, lít nha lít nhít vết rách giao thoa ngang dọc, tùy thời đều muốn băng vỡ đi ra. Lại tiếp ta một quyền, bách chiến bát hoang. Chỉ thấy cổ Trần hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp hội tụ một cỗ cuồng bạo lực lượng, chiến khí sôi trào, hội tụ nơi cánh tay trên nắm tay, nổi lên u ám quang mang. Hắn lần đầu vận dụng chính mình một đạo hỗn độn chiến khí, hội tụ tại quyền đầu, ầm ầm nhất quyền đánh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đánh vào huyết thạch phía trên. Sụp đổ. Huyết thạch nổ tung thành vô số khối bay ra, lực lượng cường đại không gì địch nổi, liền xem như cứng rắn vô cùng huyết sắc thạch đầu đều khó có thể chịu đựng, tại chỗ nổ nát vụn. Cái kia đang sợ quyền phong ù ù đảo qua, đánh xuyên qua phía trước ngọn núi, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng, quần quần bụi mù tàn phá bừa bãi không ngừng. Tất cả mọi người ngây người, hoàn toàn bị trước mắt khủng bố một màn kinh hãi mắt choáng váng. Bộ lạc tế thần, cái kia một khối quỷ dị huyết thạch lại bị đánh nổ rồi. Khắc khắc kiệt. Đột nhiên, từng đợt đáng sợ tiếng cười truyền đến, lộ ra ấm lãnh, khủng bố, dường như một tôn cổ lão tà ác lưu giữ đang thức tỉnh. Thật đúng là cảm tạ ngươi a. Chỉ thấy huyết thạch sau khi vỡ vụn tràn lan đi ra vô số huyết quang, hắc khí, trên không trung không ngừng lăn lộn nhúc nhích, dần dần hóa thành một đoàn hắc ảnh phiêu phủ ở trước mắt mọi người. Cái này một đạo hắc ảnh, tản ra khí tức kinh khủng, tà ác vô cùng, làm cho người nhìn một chút dường như linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó một dạng. Tàn hồn. Cổ chân đồng tử ngưng tụ, kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một đoàn vật đen như mực, có chút không xác định đoán được cái gì. Đây là một đạo tàn hồn, không nghĩ tới, thanh thạch bộ lạc tế thần, lại là một cái cổ lão tàn hồn, cực kỳ cường đại khủng bố. Cảm tạ ngươi đem cầm tù bổn tọa cấm ma thạch đánh nát, bổn tọa rốt cục khôi phục tự do. Trong bóng đen truyền tới một kinh khủng tiếng cười to âm, truyền khắp toàn bộ lạc. Một cỗ đáng sợ tà ác chi khí tràn ngập ra, ép tới bộ lạc trên dưới tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, linh hồn run run hoảng sợ vô cùng. Duy chỉ có cổ trần một mặt bình tĩnh, tuy nhiên rất khiếp sợ đây là một cái cổ lao tàn hồn, nhưng cũng không e ngại. Tiểu tử, nhục thể của ngươi thật rất cường đại, bổn tọa thích vô cùng, đây thật là thượng thương cho bổn tọa đưa tới làm tốt lễ vật. Chỉ muốn đoạt sáng ngươi, bổn tọa liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Tới đi, để bổn tọa ăn ngươi linh hồn. Theo vừa dứt lời, không trung lăn lộn hắc khí đột nhiên vọt tới, giống như một cỗ màu đen dòng nước lũ cuốn tới, trong nháy mắt che mất cổ trần bóng người. Cơ hồ trong nháy mắt, cường đại hắc ảnh hóa thành một cái mũi khoan một dạng chui vào cổ trần mi tâm, vô cùng hắc khí, huyết quang nhanh chóng tràn vào trong đó. Tình cảnh này, nhìn vô số mặt người sắc trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cổ trần ca ca. Thanh y gì hoảng sợ kêu to, chính muốn xông lên đi, lại bị tay mắt lanh lẹ thanh thạch tóm chặt lấy, không cho nàng tiến lên. A công, nhanh mau cứu cổ trần ca ca. Thanh y lìa nóng nảy là to. Nhưng thanh thạch lại thở dài lắc đầu. Thanh y lìa, bình tĩnh một chút, ngươi đi lên thì là đưa tử. Tế thần cái này là muốn đoạt xá nhục thể của hắn, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Vậy làm sao bây giờ, cổ trần ca ca ha không là chết chắc. Thanh y lìa nghe mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dây rủa lấy muốn qua, nhưng cũng tiếc bị lôi kéo lui lại, căn vốn không ai có thể tới gần chỗ đó. Mọi người hoảng sợ không tiến. Nguyên một đám nhìn qua thân thể bị hắc khí quấn quanh bao khỏa, huyết quang bao phủ cổ trần, tâm lý lộ ra tuyệt vọng quan mang. Một khi cổ trần bị đoạt xá, vậy sẽ vạn kiếp bất phục, toàn bộ bộ lạc đều sẽ bị hủy diệt. Thân thể thật mạnh mẽ, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Từ nay về sau, cỗ này hoàn mỹ thân thể thuộc về bổn tọa. Chỉ thấy, cổ trần trong thân thể bỗng nhiên truyền tới một điên cuồng tiếng cười to. Là cái kia tàn hồn thanh âm, nó, sắp đoạt xá cổ trần thân thể. Chương 91 Đoạt xá không thành ngược lại bị nuốt. Thức hải, u ám một mảnh, giống như hỗn độn chưa mở mới bắt đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như khai thiên tích địa, vô tận hắc khí bao phủ ra, muốn lan tràn toàn bộ hỗn độn, thức hải đều muốn bị nhuộm đen. Ha 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 ha. Bổn tọa rốt cục muốn sống lại rồi. Một tiếng điên cuồng cười to vạch phá hỗn độn hắc ám, xé rách mà đến, có đáng sợ uy áp tràn ngập. Chỉ thấy vô cùng trong hắc khí hiện lên một tôn to lớn hư ảnh. Tản ra cổ lão, tà ác khí tức. Đó là một tôn cổ lão tàn hồn. Khắc khắc kiệt, tiểu tử, ngoan ngoãn để bổn tọa thôn phệ. Rắc. Cái kia âm lãnh kinh khủng tiếng cười im bặt mà dừng, dường như bị cứ thế mà cắt đứt một dạng. Ông. Trong thức hải truyền đến một tiếng ngao ngọng, nháy mắt, vốn là sôi trào hỗn độn đứng im, vô tận hắc khí cùng nhau dừng lại, bị một cô vô hình chi lực chấn áp. Đây là cái gì? Hắc ảnh hoảng sợ kêu to, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trong thức hải nổi lơ lửng hai kiện đồ vật. Một khối trong suốt bảo cốt, tản ra hóng ánh sáng bóng. Còn có một cái, chính là một khỏa thần bí hạt châu, đen nhánh vô cùng, giống như một khỏa hắc động tản ra thôn phệ tâm thần quan mang. Vừa mới chấn động cũng là hạt châu màu đen truyền đến, một cỗ vô hình chi lực quyết tán, trong nháy mắt chấn áp trong thức hải hết thể đồ vật. Hoảng sợ, vô tận hoảng sợ bao phủ tàn hồn tâm thần, linh hồn run lẩy bẩy, bị viên kia thần bí hạt châu bao phủ ở phía dưới. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Vốn là mạnh mẽ đáng sợ tàn hồn đột nhiên bị hạt châu màu đen hút vào trong đó, giống như một miệng hắc động trực tiếp nuốt vào. A không muốn, đây là thứ quỷ gì? Tàn hồn thê lương kêu rên, ra sức dây rủa, muốn đào thoát hạt châu màu đen thôn phệ, đáng tiếc uổng phí sức lực. Tha mạng, tha cho. Răng rác một tiếng, thê lương tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, cái kia một đạo cổ lão tàn hồn từng khúc nước toát tan rã, bị hạt châu màu đen một miệng nuốt vào xoắn nát. Cổ Trần Ngông Lung ý tứ bỗng nhiên thanh tỉnh, sững sờ nhìn qua thức hải bên trong hết thảy. Vốn là cho là mình liền muốn xong đời, thật không nghĩ đến tôn này cổ lão tà ác tàn hồn vừa mới tiến đến, còn không có đoạt xá thôn vệ linh hồn của hắn liền bị xử lý. Hạt châu màu đen. Cổ Trần tự lẩm bẩm, rung động trong lòng, đồng nhiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn không có bị thôn vệ linh hồn đoạt xá, lòng còn sợ hãi, đối viên kia thần bí hạt châu tràn đầy cảm kích, không có chính nó có thể muốn xong đời. Lập tức đức kém chút lật trong khe đi. Cổ Trần tâm lý nghĩ mà sợ nghĩ đến, chính mình vừa mới đối mặt tôn này tế thần, một tôn cổ lão tàn hồn, thì kém một chút lật thuyền trong mương. Còn tốt, trong đầu của chính mình có một khỏa thần bí hạt châu, trực tiếp đem cái kia một đạo tàn hồn thôn vệ rào sát, mới khiến cho hắn may mắn thoát khỏi tai nạn. Hô! Thức hải bên trong, vô tận hắc khí bị thần bí hạt châu hút dọn sạch, khôi phục bộ dáng lúc trước, hạt châu lại lâm vào trong yên lặng. Nhưng Cổ Trần bỗng nhiên cảm giác được hạt châu màu đen bên trong có một cỗ năng lượng bàng bạc, đó là một cỗ tinh khiết vô cùng linh hồn chi lực. Là cái kia tàn hồn. Cổ Trần mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn cẩn thận cảm ứng đến hạt châu màu đen, phát giác bên trong cái kia cỗ linh hồn chi lực chính là trước kia tôn này cổ lão tàn hồn, bị hạt châu xoắn nát luyện hóa. Bên trong cái kia cỗ thuần túy linh hồn chi lực, có thể bị hắn hấp thu, phát hiện này để Cổ Trần mừng rỡ không thôi, đè nén không được nội tâm hưng phấn. Bên ngoài, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, nguyên một đám nhìn chằm chằm thạch điện phế tích trước một bóng người. Cổ Trần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí tức thu liễm, dường như không có linh hồn, chỉ còn lại một bộ thể xác, để thanh thạch, thanh sơn bọn người nguyên một đám khẩn trương muốn chết. Cổ Trần ca ca, nhanh tỉnh lại. Thanh y thì hai tay nắm chặt ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, hai mắt ngậm lấy nước mắt, không nháy một cái nhìn qua Cổ Trần bóng lưng. Rất lâu, khi mọi người tuyệt vọng thời khắc, đứng im bất động Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi mở hai mắt ra, hai bó kinh khủng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã tỉnh lại. T. Hắn. Mọi người giật nảy mình, ào ào lui lại một bước, kinh nghi bất định nhìn qua Cổ Trần, có chút không xác định hắn có còn hay không là trước đó chính mình. Vẫn là nói, Cổ Trần đã bị cái kia kinh khủng tế thần đoạt xá rồi. Thanh Y Liễu. Cổ Trần nhìn lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng Thanh Y Liễu, lộ ra một vệt mỉm cười. Nhìn đến nơi này, Thanh Y kinh hỉ kêu to, Cổ Trần ca ca, ngươi không có việc gì. Nàng tránh thoát thanh thạch ngăn cản nhanh chóng chạy tới, không quan tâm trực tiếp ôm chặt lấy Cổ Trần, hoa hoa khóc lớn lên. Tốt tốt. Cổ Trần yên lặng, nhẹ giọng an ủi nàng, rất lâu mới khiến cho cô gái nhỏ này bình tĩnh trở lại. Thanh thạch, thanh sơn, bái tạ đại nhân cứu vớt chúng ta thanh thạch bộ lạc. Lúc này, tại tộc trưởng cùng đại trưởng lão chỉ huy dưới, lít nha lít nhít vô số bộ lạc tộc nhân cùng nhau quỳ gối Cổ Trần trước mặt. Mặt mũi tràn đầy kích động bái tạ. Đều đứng lên đi. Cổ Trần thở ra một hơi, khẽ vước cằm, đem thanh thạch nâng đỡ. Vị lao nhân này dù sao đã cứu hắn nhất mệnh, đem hắn mang về bộ lạc, cái này ân tình tự nhiên không thể nào quên. Thanh thạch tộc trưởng, cảm ơn thì không cần, coi như là ta cảm tạ ngươi trước ân cứu mạng. Cổ Trần vừa cười vừa nói. Hắn để mọi người lên, nhìn trước mắt đen nghịt liếc một chút nhìn không thấy bờ vô số thanh thạch bộ lạc người, tâm lý hơi xúc động. Không giống nhau. Thanh thạch lắc đầu. Trịnh trọng nói, ta cũng không tính cứu ngươi, mà ngươi lần này lại chân chân thực thực cứu vớt bộ lạc của ta, phần ân tình này, lớn hơn trời. Không sai, chúng ta thanh thạch bộ lạc trên dưới, tất nhiên ghi khắc đại nhân ân tình. Xanh Sơn trưởng lão một dạng trịnh trọng kỳ sự bái tạ, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Trần ánh mắt tràn đầy kính sợ, cảm kích, còn có một chút hoảng sợ. Bởi vì sự cường đại của hắn làm cho người kính sợ. Thanh Dương cha con, tăng thêm Huyền Điểu bộ lạc Huyền Cắt công tử bọn người, đều là Cổ Trần chém giết sạch sẽ. Thậm chí vừa mới quyết đấu bộ lạc khủng bố tế thần, đồng dạng là hắn đánh bại tế thần. Nay bằng với cứu vớt toàn bộ thanh thạch bộ lạc, tương lai, không có tế thần đẻ thêm tại trên đỉnh đầu bọn họ, tùy thời muốn bộ lạc tộc nhân hiến tế. Thanh thạch tộc trưởng, vừa mới luân phiên đại chiến, ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước, chuyện còn lại thì giao cho các ngươi. Cổ Trần tâm tư nhất động nói ra lời nói này, nghĩ đến muốn đi nghỉ ngơi khôi phục một chút, thuận tiện nhìn xem thần bí trong hạt châu bị luyện hóa đi ra linh hồn chi lực. Đúng rồi. Cái này hai giọt linh huyết cho các ngươi, hẳn là có thể để hai vị khôi phục thân thể thương tổn, thậm chí đem độc trong người đều giải. Nói, Cổ Trần lấy ra hai giọt máu đỏ tươi, đó là linh huyết, theo ma hộp bên trong lấy ra giao cho Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai người. Hai vị này hiện tại là Thanh Thạch bộ lạc còn sót lại đoán cốt cảnh cường giả, nhất định phải nhanh khôi phục, để tránh còn có còn lại nguy hiểm. Cái này thanh thạch kinh nghi, trong lòng khiếp sợ nhìn lấy cổ Trần trong tay hai giọt linh huyết, bực này vật chân quý vậy mà cho hắn. Nhưng hắn chỉ là chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy. Vậy lão hủ thì mặt dày nhận, đa tạ đại nhân. Thanh thạch, thanh sơn cùng nhau cung kính hành lễ, cường giả nhất định phải thu hoạch được đầy đủ tôn trọng, huống chi là cổ Trần cứu vớt toàn bộ thanh thạch bộ lạc. Cổ Trần gật gật đầu, quay người rời đi, trở lại trước đó trong nhà đá nghỉ ngơi. Lần này luân phiên đại chiến, tuy nhiên chấm dứt mạnh lực lượng đánh nổ tất cả địch nhân, nhưng sau cùng quyết đấu tế thần thời điểm kém chút lật ra thuyền. Lần này thật nguy hiểm thật. Trong nhà đá, cổ Trần ngồi xếp bằng, tự lầm bầm dư vị lấy lần chiến đấu này cùng tao ngộ, yên lặng tự kiểm điểm thiếu sót của mình. Rất nhanh, hắn điều tức khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Xem trước một chút cái này nửa sách thạch thư có gì bí mật. Tiếp đó, cổ Trần lấy ra nửa sách thạch thư, hướng bên trong rót vào một cỗ hỗn độn chiến khí. Hắn muốn nhìn thạch thư bên trong ghi lại cái gì. Chương 92, Lục đạo luyện hồn thuật. Trong nhà đá, cổ Trần ngồi xếp bằng, trước mặt nổi lơ lửng nửa sách thạch thư. Ông ong. Chiến khí rót vào, thạch thư ông ông phát sáng, một tia một luồng tia sáng kỳ dị hiện lên, có thần bí tự phù nhảy lên phát sáng. Theo cổ Trần rót vào chiến khí, rốt cục mở ra thạch trên sách ảo nghĩa, nhìn đến bên trong ghi lại huyền ảo tin tức. Lục đạo luyện hồn thuật. Một đạo tin tức truyền vào đầu, thạch thư trang địa, năm cái chữ đại thu vào tâm thần, để cổ Trần nội tâm chấn động, lại là một phần bí pháp. Theo hắn xâm nhập hiểu rõ, dần dần minh ngộ, thạch thư bản thân ghi lại một phần cổ lão, cường đại bí pháp, tên cứ gọi lục đạo luyện hồn thuật. Bản này bí pháp lai lịch không biết, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, dường như làm cho linh hồn của con người đều lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cổ Trần thứ nhất mắt liền bị thật sâu hấp dẫn, không ngừng đắm chìm trong lục đạo luyện hồn thuật huyền bí bên trong, từng viên tự phù nhảy lên lấp lóe, phóng thích ra huyền ảo khí tức. Hắn yên lặng lĩnh hội phần này bí pháp, trong đầu không hiểu hiện lên một cái lại một cái kỳ quái tự phù, quay quanh tại trong thức hải. Những chữ này phù tạo thành một phần tàn phá bí pháp, cũng không phải là hoàn chỉnh đồ vật. Nguyên lai, thạch thư là tàn khuyết, chỉ có nửa sách, còn lại nửa sách nhưng lại không biết ở đâu, bên trong ghi lại cường đại cổ lao bí pháp cũng không hoàn chỉnh. Nhưng cổ Trần lại không có để ý, mà chính là điên cuồng hấp thu lĩnh ngộ lấy đồ vật bên trong, lục đạo luyện hồn thuật, huyền ảo khó lường, vô cùng thần bí. Hắn tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, không có chút nào phát hiện trong đầu cái kia một cái bảo cốt đống nhiên phát sáng, 9 cái nguyên thủy tự phù kích hoạt, bay ra. Ông! Tại 9 cái nguyên thủy chân phù lôi kéo dưới, những cái kia kỳ quái tự phù nhanh chóng hội tụ, không ngừng va chạm, xen lẫn, phân liệt, lại không ngừng va chạm chia ra hoàn toàn mới tự phù. Giống như là tại tu bổ thiếu hụt, không ngừng hoàn thiện tàn khuyết tự phù cùng ảo nghĩa. Nguyên thủy chân phù ngay tại chữa trị tàn khuyết lục đạo luyện hồn thuật, từng giờ từng phút, một cái lại một cái ký hiệu được hoàn thiện đi ra, tại trong thức hải sôi trào phát sáng. Lục đạo luyện hồn, khai mở linh hồn tự phù, ngưng luyện lục đạo. Tâm thần bên trong, từng đạo thanh âm thần bí, như hồng trung đại lư giống như vạch phá hỗn độn hắc ám, vậy mà dẫn phát thức hải sôi trào. Cổ Trần linh hồn ý chí đang bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tại thức hải bên trong sôi trào, lan lộn, ấp ủ lấy cái gì? Xì xì. Đột nhiên, vốn là yên lặng thần bí hạt châu khẽ run lên, từ bên trong tuôn ra một cỗ năng lượng bằng bạc, vô cùng cường đại. Đó là linh hồn chi lực. Trước đó tôn này muốn đoạt xá cổ Trần cổ lão tàn hồn, bị thần bí hạt châu trực tiếp nghiền nát luyện hóa, chỉ còn lại có một cỗ thuần túy hoàn mỹ linh hồn chi lực. Hiện tại thần bí hạt châu vậy mà chủ động đem cỗ này bàng bạc linh hồn chi lực phóng xuất ra, để cổ Trần ý chí chấn động, bản năng hấp thu cỗ này to lớn linh hồn chi lực. Giờ khắc này, từng mai kỳ quái tự phù hội tụ, xen lẫn thành một phần huyền ảo vô cùng bí pháp, lục đạo luyện hồn thuật tu bổ hoàn chỉnh, thậm chí tại nguyên thủy chân phù thuế biến phía dưới sinh ra càng thâm ảo hơn biến hóa. Ầm ầm. Lúc này, lít nha lít nhít tự phù hội tụ va chạm, tại sâu trong thức hải vậy mà mở ra một mảnh kỳ quái khu vực, lộ ra vô cùng thần bí chi khí. Đó là tử phủ, thành công mở ra. Cổ Trần tâm thần đắm chìm trong vô cùng huyền ảo bên trong, căn bản không rõ ràng chính mình đã trải qua cái gì, trong tham ngộ một cách tự nhiên tu luyện lên lục đạo luyện hồn thuật. Tại lục đạo luyện hồn thuật lôi kéo dưới, thức hải mở ra một mảnh linh hồn tử phủ, bên trong tràn ngập vô số linh hồn ánh sáng, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Ngay sau đó một cỗ cường đại linh hồn chi lực theo thần bí trong hạt châu tuôn ra, hướng về tử phủ bên trong mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt lấp kín linh hồn tử phủ. Một đạo tàn hồn linh hồn chi lực, cực kỳ to lớn khủng bố, tinh thuần vô cùng, để cổ Trần tại vô ý thức ở giữa linh hồn điên cuồng thuế biến cùng trưởng thành. Mà tại lục đạo luyện hồn thuật lĩnh ngộ vận chuyển phía dưới, tử phủ bên trong, vô cùng linh hồn ánh sáng hội tụ, hải nạp bách xuyên, cuối cùng hấp thu tàn hồn bảng đại linh hồn lực hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy tản ra vô cùng hấp lực, đem linh hồn chi lực đều thôn phệ đi vào, liên đối lấy cổ Trần linh hồn ý thức đều bị hút vào trong đó, bắt đầu đoán tạo cùng ấp ủ. Lục đạo luyện hồn thuật chính là cực kỳ thần bí cường đại bí pháp, có thể đoán tạo linh hồn ý chí, càng có thể thôn phệ vạn vật linh hồn chi lực lớn mạnh chính mình. Ông, theo càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực theo hạt châu màu đen tràn vào tử phủ, vòng xoáy hung hăng run lên, tách ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Sau cùng, vòng xoáy vậy mà biến thành một cái như lô đen, thôn phệ vạn vật, trong nháy mắt liền đem tất cả linh hồn chi lực thôn phệ sạch sẽ. Sau một khắc, thần bí hạt châu nhẹ nhàng chấn động, vậy mà chủ động bay vào tử phủ linh hồn trong hắc động, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn lan tràn ra. Đó là linh hồn khí tức, thuộc về cổ Trần linh hồn ý chí rốt cục ngưng luyện ra tới. Như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trong hắc động có một cái mơ hồ bóng người, cao 9 tấc, toàn thân tỏa ra lấy quang mang mãnh liệt, mi tâm một khỏa điểm đen, chính là thần bí hạt châu. Đó là cổ Trần linh hồn ý chí thể, vậy mà ngưng luyện ra đến, tản ra một cỗ cường đại linh hồn ý chí ba động, khủng bố tuyệt luân. Đen như mực linh hồn hắc động, vậy mà tản ra khủng bố hấp lực, còn có vô cùng lực xoắn, phàm là tiến vào bên trong linh hồn tất nhiên bị xoắn nát luyện hóa thôn phệ. Cổ Trần tại vô ý thức trạng thái dưới, vậy mà lĩnh ngộ hoàn chỉnh lục đạo luyện hồn thuật, đồng thời tu thành đệ nhất trọng trạng thái. Lục đạo luyện hồn thuật tổng cộng có tầng 6, mỗi một tầng tu luyện hoàn thành đều có thể ngưng tụ ra một cái linh hồn hắc động, một khi hoàn thành 6 cái linh hồn hắc động, cũng là lục đạo luyện hồn thuật đại thành ngày. Oeng. Đột nhiên, toàn bộ thức hải thế giới chấn động, vô cùng hỗn độn mê vụ tràn vào tử phủ bên trong, trong chốc lát, thức hải sụp đổ biến mất, chỉ để lại một mảnh màu tím nhấp nháy linh hồn tử phủ. Theo thức hải phá nát, tử phủ chính đang khuyết đại, bên trong tràn ngập vô cùng hỗn độn khí, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập cảm giác áp bách. Từ trong phủ, một cái hắc động tản ra khủng bố hấp lực, một mực chấn áp toàn bộ tử phủ thế giới, bên trong ngồi xếp bằng một cái cao 9 tấc tiểu nhân, đó là cổ Trần linh hồn ý chí thể. Bạch. Linh hồn ý chí thể bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai bó hắc mang xé rách hư vô, chiếu sáng tử phủ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là linh hồn của ta. Cổ Trần sửng sốt, ngơ ngác đánh giá thân thể của mình, 9 tấc lớn nhỏ, sau lưng một đạo thần bí vầng sáng bao phủ, tản ra vô cùng lực lượng. Đó là thuộc về linh hồn lực lượng. Hắn một chút vừa nghĩ thì minh ngộ tới, chính mình trong lúc vô tình lĩnh ngộ lục đạo luyện hồn thuật, thậm chí tại 9 cái nguyên thủy chân phủ lôi kéo dưới chữa trị tàn khuyết bí pháp, từ đó tu luyện thành công. Mà lại hắn thôn phệ cái kia một đạo tàn hồn bàng đại linh hồn chi lực, vậy mà đem lục đạo luyện hồn thuật tầng thứ nhất tu luyện thành công. Không nghĩ tới, thạch thư vậy mà cất giấu bực này cường đại bí pháp. Cổ Chân một mặt chấn kinh cùng vui sướng, cảm thụ được linh hồn của mình biến hóa, ý thức dần dần trở về thân thể. Nháy mắt trường khống, hoàn mỹ như một. Cường đại, hoàn mỹ. Đây là cổ Trần tỉnh lại cảm giác đầu tiên, thân thể mỗi một cái tế bào đều dường như nằm trong tay hắn, linh hồn ý chí cường đại để hắn có loại cảm thụ bất đồng. Hắn hoảng hốt cảm thấy, thế giới này biến đến không đồng dạng, dường như nhiều vô số huyền ảo tồn tại, đó là linh hồn cường đại một loại kỳ diệu cảm ứng. Cổ Trần ca ca, ngươi đã tỉnh chưa? Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng truyền tới một thanh thúy tiếng kêu, đó là thanh ý lìa thanh âm. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân huyết khí thậm chí khí tức lập tức đều thu liễm, dường như một người bình thường cất bước đi ra ngoài. Chương 93, lửa giận. Cổ Trần ca ca, ngươi thật muốn đi sao? Thanh Thạch bộ lạc bên ngoài 10 dặm, một tòa vô danh trên núi nhỏ đứng đấy một nam một nữ, nói chuyện chính là một tên 12 tuổi hai bên thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy không thôi ngẩng đầu hỏi. Ở trước mặt nàng đứng đấy một thanh niên, chính là Cổ Trần. Hắn tại Thanh Thạch bộ lạc ngây người 2 ngày. Hôm nay sáng sớm trực tiếp đưa ra rời đi, để Thanh Thạch tộc trưởng cùng Thanh Sơn đại trưởng lão hai vị bộ lạc lão nhân liên tục giữ lại. Nhưng Cổ Trần đã quyết định đi, trong lòng của hắn mong nhớ lấy bộ lạc tình huống, đi ra đã nhiều ngày, muốn trở về xem một chút bộ lạc phát tình trạng phát triển. Dù sao hắn thân là tộc trưởng, nhất định phải vì tộc nhân trong bộ lạc phụ trách. Đúng vậy a, ta đi ra rất lâu, cũng là thời điểm trở về. Cổ Trần nhìn về phía chân trời sáng rực rỡ diễm mặt trời mới mọc, khẽ thở dài một cái nói. Thanh y liề một mặt không thôi nhìn qua hắn, mắt to hiện ra hơi nước, cầu khẩn nói, Cổ Trần ca ca, có thể không đi sao? Lưu lại bên trong có được hay không? Cổ Trần tâm lý cười khổ, Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hai ngày này cũng là cực kỳ nhiệt tình muốn giữ lại hắn, thậm chí nói thẳng đem bộ lạc giao cho hắn, để hắn làm tộc trưởng này. Bất quá Cổ Trần chỉ coi là cái cho đùa, tự nhiên không có đáp ứng, nói thế nào Thanh Thạch vị lão nhân này trước đó đã cứu chính mình một lần, hắn cũng không thể đảo mắt chiếm đoạt đối phương bộ lạc a. Nhìn lấy tràn ngập mong đợi Thanh Y Liễu, Cổ Trần trong lòng không đành lòng, nhưng chỉ có thể âm thầm nói một tiếng xin lỗi, trước mắt hắn chả không có cách nào đem mấy vạn người mang về bộ lạc của mình. Thanh Y Liễu, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, ta muốn về đến bộ lạc của mình bên trong đi, chỗ đó có rất nhiều chuyện chờ lấy ta về đi xử lý. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, nhẹ giải thích rõ, hắn an ủi, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta an bài tốt bộ lạc sự tình, thì sẽ ghé thăm ngươi một chút. Thật sao? Thanh Y Liễu vốn là ảm đạm thần sắc lập tức tràn đầy nụ cười vui mừng. Hắn khẽ vuốt cằm khẳng định nói, đương nhiên là thật, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đáp ứng ngươi nhất định tìm tới để ngươi tu luyện biện pháp. Ừm, ta tin tưởng Cổ Trần ca ca, Thanh Y Liễu chờ ngươi. Thanh Y Liễu hung hăng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Kỳ thật, tại toàn bộ bộ lạc bên trong, ngoại trừ đem nàng mang về thu dưỡng thanh thạch tộc trưởng bên ngoài, trong bộ lạc không có mấy người chào đón nàng. Nhưng bây giờ thêm một người, cái kia chính là Cổ Trần. Từ khi đã trải qua trước đó một trận tao ngộ về sau, Cổ Trần trong lòng nàng tựa như là một người thân, ca ca, trọng yếu vô cùng. Cổ Trần tâm lý thở dài, kỳ thật hắn cũng không phải là không nguyện ý tiếp nhận thanh thạch bộ lạc, theo thanh thạch tộc trưởng có ý muốn đem tộc trưởng vị trí không sai cho hắn lên thì từng tâm động qua. Nhưng quan trọng ở chỗ, Cổ Trần không cách nào lưu lại, hơn nữa lại mang không đi những người này. Dù sao căn cứ hai ngày này theo thanh thạch bọn người nơi đó giải tình huống đến xem, thanh thạch bộ lạc, khoảng cách Cổ Trần chỗ bộ lạc vị trí cách xa nhau ngoài vài dặm. Hắn hiểu rõ đến chính mình bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc, đều ở vào Bách Man Sơn bên ngoài, phương viên 100.000 dặm đều thuộc về Bách Man Sơn. Mà lại Cổ Trần cảm giác được thanh thạch mấy người cũng không muốn đem toàn bộ bộ lạc di chuyển, cho nên thì không có tính toán lưu lại. Cổ Trần hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại bộ lạc của mình, thật tốt phát triển bộ lạc của mình lực lượng, mở rộng thế lực, tiếp xuống nhiệm vụ cũng là nghĩ hết biện pháp lớn mạnh bộ lạc của mình. Bởi vì hắn phát giác, bộ lạc của mình mấy ngàn nhân khẩu thật quá yếu ớt, liền nói thanh thạch bộ lạc mấy vạn nhân khẩu đại bộ lạc cũng không sánh nổi. Đều do Thanh Y Liễu vô dụng, không cách nào tu luyện, không thể giống Cổ Trần ca ca một dạng trở thành cường giả, bảo vệ bộ lạc. Thanh Y Liễu mặt mũi tràn đầy ảm nhiên túi lầu xuống, trong lời nói lộ ra thật sâu thất lạc. Hắn mi đầu cao lại, nói thật ra, đối với Thanh Y thì không cách nào tu luyện sự kiện này, Cổ Trần hai ngày trước đã kiểm tra, nhưng căn bản không thấy xảy ra vấn đề gì. Mà lại hắn thử một chút, Thanh Y thì quả thật không có cách nào tu luyện, mặc kệ là dùng các loại dược liệu, thậm chí huyết liên hoa muối, thậm chí linh huyết để Thanh Y thì ăn hết, đều không có một chút hiệu quả. Mà lại nàng tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều không có hiệu quả, điểm ấy để Cổ Trần cảm giác thật bất ngờ. Tâm lý ẩn ẩn cảm thấy Thanh Y Ly thân thể tình huống này khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc hắn không có năng lực phát hiện, chỉ có thể nén ở trong lòng. Muốn đến nơi này, Cổ Trần an ủi, Thanh Y Ly, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới để ngươi tu luyện mạnh lên phương pháp, các loại có rảnh rỗi ta thì sẽ ghé thăm ngươi một chút. Ta phải đi, Thanh Y Ly, cái này tặng cho ngươi, mau trở về đi thôi. Cổ Trần nói xong đem một cái thạch giới giao cho Thanh Y Ly, cái này là một cái chữ vật giới chỉ. Hắn trên người có không ít chữ vật đồ vật. Khỏi cần phải nói, túi chữ vật đều có không ít, mà chữ vật giới chỉ đồng dạng có mấy cái, đều là giết người cướp của có được bảo bối. Cho Thanh Y Liễu một cái, xem như báo đáp nàng phát hiện mình hôn mê sau mang về bộ lạc cân tình, Cổ Trần tuy nói không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn hiểu ân oán rõ ràng. Ta đi. Làm xong những thứ này, Cổ Trần quay người phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi, theo đỉnh núi nhảy xuống, nhanh chóng chạy như bay, chớp mắt biến mất tại Thanh Y Liễu trong tầm mắt. Cổ Trần ca ca. Thanh Y Lìa đứng ở đỉnh núi, đối với phía trước đã nhìn không thấy bóng người hô to một tiếng, hai mắt hiện ra nước mắt, cố nén để cho mình không khóc lên. Tại Thanh Y Lìa tiểu tiểu tâm linh bên trong, ngoại trừ A Công bên ngoài, trên thế giới này đối nàng người tốt nhất cũng là Cổ Trần. Nàng yên lặng nhìn Cổ Trần rời đi phương hướng, thật lâu chưa từng rời đi, trong tay nắm thật chặt Cổ Trần trước khi đi lưu cho nàng cái kia một cái thạch giới. Cổ Trần ca ca, ta nhất định muốn tu luyện thành công, ta muốn trở thành giống như ngươi cường giả. Thanh Y Di tâm lý yên lặng quyết định, phảng phất tại thề, tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn lên lộ ra một loại chưa bao giờ có kiên định. Nàng yên lặng đứng ở chỗ này nửa ngày, sau một hồi mới quay người xuống núi, trở lại về bộ lạc bên trong. Lúc này, khoảng cách thanh thạch bộ lạc mấy ngàn dặm bên ngoài Bách Man Sơn khu vực bên ngoài, có một cái đại hình bộ lạc, gọi Huyền Điểu bộ lạc. Cái này bộ lạc nhân khẩu phồn thịnh, có mấy trăm ngàn bảng đại nhân miệng, trong bộ lạc có một cái cường đại tế thần Huyền Điểu, thủ vệ bộ lạc. Hôn trướng. Trong bộ lạc, một tòa thạch đầu trong đại điện chuyển tới một chấn nộ gào thét, chấn động toàn bộ bộ lạc, có cường đại huyết khí hướng tiêu. Thạch điện bên trong, tụ tập bộ lạc cường giả cùng cao tầng, cầm đầu ghế đá phía trên chính ngồi ngay thẳng một tên khí tức kinh khủng nam tử. Hắn cũng là Huyền Điểu bộ lạc tộc trưởng, Huyền Mặc. Huyền Mặc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt hiện ra hàn quang, nhìn chòng chọc vào đại điện phía dưới quy tắc một người. Nói, chuyện gì xảy ra? Hắn quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy đại điện phía dưới quỳ người kia thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ vô cùng. Hắn cúi đầu nói ra, tộc trưởng, tam công tử đã bị người giết, chết tại thanh thạch bộ lạc bên trong, mang đến người toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có ta một người trốn tới. Cái gì? Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình, tất cả mọi người lộ ra một loại biểu tình kinh hãi. Đặc biệt là vị kia huyền mặc tộc trưởng, hai mắt buộc phát ra dọa người sắc cơ, toàn thân huyết khí bốc lên, chấn động đến trong đại điện rất nhiều người khí tức bất ổn. Khá lắm thanh thạch bộ lạc, dám can đảm sát hại con ta. Huyền mặc âm trầm vươn người đứng dậy, sát khí đằng đằng nói, bất kể là ai, dám giết hại ta nhi, nhất định phải trả giá bằng máu. Đại trưởng lão, lập tức dẫn người diệt cho ta thanh thạch bộ lạc, một tên cũng không để lại. Huyền mặc mỗi chữ mỗi câu truyền đạt mệnh lệnh, thanh âm băng lãnh, sát khí dày đặc thấu xương. Tộc trưởng, thanh thạch bộ lạc nói thế nào đều có mấy vạn nhân khẩu, đều giết sạch đáng tiếc. Một lao giả lập tức ra khỏi hàng, nói ra lời nói này. Vậy liền chu sát đầu đảng tội ác, đem thanh thạch bộ lạc hủy diệt, những người khác hết thể bắt trở lại xung làm nô lệ. Huyền mặc đánh vung tay lên, truyền đạt chỉ thị của chính mình, hủy diệt thanh thạch bộ lạc. Vâng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền điểu bộ lạc trên dưới sôi trào, một nhóm lớn cường giả theo bộ lạc đại trưởng lao xuất phát, tiến về thanh thạch bộ lạc. Thanh thạch bộ lạc, nguy rồi. Chương 94, thanh thạch nguy hiểm. Ô ô. Sáng sớm ngày hôm đó, một trận gấp rút tiếng kèn đâm thủng thiên cung, kinh động toàn bộ thanh thạch bộ lạc. Đó là chiến tranh kèn lệnh. Địch tập. Toàn bộ lạc sôi trào, vô số người kinh hãi, sắc mặt đại biến, có loại trời sập xuống hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Trong bộ lạc, hai đạo nhân ảnh cấp tốc chạy tới, chính là thanh thạch tộc trưởng cùng thanh sơn đại trưởng lão, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc xông lên bộ lạc đầu trái nhà. Tộc trưởng. Đại trưởng lão. Núi trên tường, đã tụ tập rất nhiều bộ lạc dũng sĩ, từng cái tay cầm chiến tranh, cốt mâu, cốt thương, cốt đao, thạch phủ các loại nhóm vũ khí đứng tại núi trên tường. Mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, thậm chí có người khủng hoảng vô cùng. Địch nhân chỗ nào? Thanh thạch vừa đến, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bộ lạc bên ngoài, sau một khắc sắc mặt đại biến. Cái đó là, chỉ thấy nơi xa quần quận bụi bằng ngập trời, khắp nơi ù ù chấn động, dường như vạn thú lao nhanh mà đến, một câu ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Ầm ầm. Bụi mù quần quận, cỏ hoang phấn khởi, một chi đội ngũ khổng lồ đập vào mi mắt, mỗi người đô kỵ lấy một cái uy vũ hùng tráng lân mã. Đây là một chi kỵ binh, tọa kỵ chính là man hoang dã thú lân mã, lực lượng cường đại, tốc độ kinh người. Trọn vẹn 5000 người cưỡi cường tráng lân mã chạy như bay đến, mặt đất rung chuyển, vòng quanh quần quận bụi mù đi vào bộ lạc trước ngoài ngàn mét dừng lại. Một cỗ kinh khủng sát khí đập vào mặt, khiếp người vô cùng, để thanh thạch bộ lạc trên dưới chấn động, không trong mấy người tâm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Là huyền điểu bộ lạc kỵ binh. Có người kinh hô, phát ra hoảng sợ gọi tiếng, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Thanh thạch, thanh sơn bọn người đồng tử co rụt lại, nhìn lấy đột nhiên đến 5000 huyền điểu bộ lạc kỵ binh, trong mọi người bắt đầu lo lắng, minh bạch kẻ đến không thiện. Dù sao vài ngày trước huyền cắt công tử dẫn người đến đây tiến hành bộ lạc giao dịch, nhưng lại bị cổ trần giết chết ở chỗ này, bây giờ đối phương tới 5000 kỵ binh, tự nhiên rõ ràng là tới làm gì. Bộ lạc nguy rồi. Thanh thạch sắc mặt nghiêm túc, tâm lý biết, bộ lạc xong. Tất cả mọi người khủng hoảng, từng cái hoảng sợ nhìn lấy bộ lạc bên ngoài đến 5000 huyền điểu bộ lạc kỵ binh. Từng cái lân mã chỉnh tề túc đứng ở đó, tản ra khí tức khủng bố. Một người cầm đầu, chính là một tên thanh niên, khuôn mặt tâm trầm, hai mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc ý, nhìn chòng chọc vào bên này thanh thạch bộ lạc. Đại công tử, hạ lệnh đi. Tại thanh niên bên cạnh, một vị khí tức kinh khủng lão giả mở miệng, hắn cũng là huyền điểu bộ lạc đại trưởng lão, người mặc một bộ hắc thú da, toàn thân sát khí đằng đằng. Đến mức người thanh niên này, chính là huyền điểu bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, bộ lạc thiếu tộc trưởng. Đại công tử Huyền Ly. Hừ. Huyền Ly hừ lạnh nói, thanh thạch bộ lạc, giết đệ đệ ta, thù này không đội trời chung, hôm nay nhất định phải huyết tẩy thanh thạch bộ tộc. Thanh thạch bộ lạc người nghe, lập tức đi ra đầu hàng, giao ra hung thủ giết người, nếu không san bằng các ngươi bộ lạc, một tên cũng không để lại. Chỉ thấy Huyền Ly rục ngựa chạy như bay đến, cường đại huyết khí phóng thích, quét ngang mà đến, chấn động đến đầu trái nhà lên rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Huyền Ly đằng không mà lên. Toàn thân chiến khí bạo phát, hai tay hội tụ vô cùng lực lượng, ngang nhiên nhất trưởng đánh xuống, nhanh như thiểm điện, không ai cản nổi. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh, thanh thạch bộ lạc đầu trái nhà trong nháy mắt sụp đổ một khối lớn, toàn bộ cửa đều thẳng tiếp bị oanh thành bụi phấn, tứ phân ngũ liệt, phía trên hơn 10 người tại chỗ chết thảm. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong bụi mù, rất nhiều bị trọng thương người ngã trên mặt đất kêu rên, không ngừng lăn lộn, toàn thân nhuốm máu, thê thảm vô cùng. Hoảng sợ! Giờ khắc này, thanh thạch bộ lạc tất cả mọi người sợ hãi. Đối mặt huyền điểu bộ lạc quái vật khổng lồ này, căn bản là không có cách chống lại, không nói còn lại, cũng là trước mắt vị này đánh tới huyền điểu bộ lạc đại công tử Huyền Ly thì không người là đối thủ. Cho dù là thân là bộ lạc tối cường giả Thanh Thạch tộc trưởng cùng đại trưởng Lao Thanh Sơn, hai người đều không thể địch nổi. Tộc trưởng, chúng ta xong. Thanh Sơn một mặt bi thương nói. Bọn họ biết, bộ lạc xong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, huyền điểu bộ lạc lại không sai đã được đến tin tức, mà lại mới ba ngày liền trực tiếp giết tới. Hiển nhiên là có cá lọt lưới chạy trở về, nếu không không có khả năng biết tin tức này, Thanh Thạch nhìn qua bên ngoài 5.000 huyền điểu kỵ binh, mỗi một cái đều tản ra cường đại huyết khí. Đặc biệt là cầm đầu thanh niên, còn có vị lao giả kia kinh khủng nhất, càng thêm vào hắn cảm ứng được bên ngoài còn có ba cỗ khí tức cường đại, đều không thua kém gì hắn, tâm lý trầm xuống lại nặng. Thanh Thạch, đi ra nhận lấy cái chết. Huyền Ly nhất kích sau bay thấp về tọa kỵ phía trên, thần tình lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập sát ý, lực lượng cường đại uy hiếp toàn bộ Thanh Thạch bộ lạc, không người dám động. Nhìn lấy cường thế vô cùng Huyền Ly, Thanh Thạch nội tâm tuyệt vọng, khẽ thở dài một tiếng, minh bạch hôm nay không cách nào đi qua. Hắn từng bước một đi tới. Tộc trưởng, đừng a. Trông thấy Thanh Thạch tộc trưởng đi tới, các tộc nhân gấp, Thanh Sơn càng là muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thanh Thạch phất phất tay ngăn lại. Hắn một thân một mình đứng tại núi trên tường, nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn lân mã phía trên thanh niên, tâm lý chợt có một loại cảm giác vi diệu. Người này chính là Huyền Điểu bộ lạc mạnh nhất thiên tài, Huyền Ly, nhưng cảm giác không bằng Cổ Trần. Thanh Thạch tộc trưởng trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn vẫn là cao giọng nói ra, "Huyền Ly công tử, đối với Huyền Cắt Tam công tử chết, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, lão hủ tự biết không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng khẩn cầu Huyền Ly công tử buông tha tộc nhân của ta, ta nguyện ý tự sát tạ tội." Một câu truyền ra, hiện trường một mảnh xôn xao, vô số Thanh Thạch bộ lạc người đầy mặt bi phẫn, tuyệt vọng, tộc trưởng lại muốn tự sát tạ tội. "Không, tộc trưởng tuyệt đối không nên." Có người quát lớn, chạy như bay đến, đó là một người trung niên, hắn là bộ lạc còn sót lại cái thứ ba đoán cốt cảnh cường giả. Người này cũng là dạy bảo bộ lạc đời sau luyện võ nam tử, Thanh Nham, hắn một mặt bi phẫn xông lên. "Thanh Nham, lui ra." Thanh Thạch quát lớn một tiếng. Nhưng Thanh Nham lại không hề bị lay động, ngược lại cả giận nói, "Tộc trưởng, người không phải chúng ta giết, là cái kia Cổ Trần tiểu tử giết." "Cổ Trần?" Bên ngoài, Huyền Ly nghe thấy lời này hai mắt nhíu lại, hàn quang lấp lóe. Trên người hắn khí thế bạo phát, đè lên, quát to, nói, "Cổ Trần là ai, ở nơi nào, lập tức đem người giao ra, nếu không giết không tha." Ầm ầm. Một luồng khí tức đáng sợ quét ngang mà đến, đánh bay rất nhiều bộ lạc bên trong người, nguyên một đám ngã trái ngã phải ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thanh Thạch sắc mặt đại biến, Thanh Sơn đồng dạng sắc mặt khó coi, hai người chừng lấy Thanh Nham, gia hỏa này vậy mà đem Cổ Trần khai ra. "Cổ Trần, sớm tại hai ngày trước liền đi." Thanh Nham trực tiếp mở miệng nói câu. Có thể Thanh Thạch cùng Thanh Sơn nghe xong tâm lý lộn bộ, ám đạo không tốt. Quả nhiên, phía ngoài Huyền Ly nghe xong nhất thời giận tím mặt. "Đồ hỗn trướng." Huyền Ly tức giận nói, "Các ngươi Thanh Thạch bộ lạc đáng chết, cũng dám lừa gạt bổn công tử, hôm nay cũng là ngươi đợi bộ lạc hủy diệt thời điểm. Mọi người nghe lệnh, theo ta giết đi vào, san bằng Thanh Thạch bộ lạc." Ra lệnh một tiếng, 5.000 huyền điểu bộ lạc kỵ binh động, ầm ầm hướng giết đi lên, đối với Thanh Thạch bộ lạc triển khai tiến công. "Thanh Thạch lao thất phu, nạp mạng đi." Theo sát một tiếng quát lớn, Huyền Ly bay lên không trung mà đến, toàn thân tản ra ngập trời khí thế, một thân chiến khí sôi trào như lửa, nắm trong tay lấy một cây huyền thiết thương giết hướng núi trên tường Thanh Thạch. Một trận đại chiến bạo phát. Chương 95, thảm biến. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Thạch bộ lạc đầu trái nhà ầm vang sụp đổ, bị một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp đánh nát. Cái kia cổ lực lượng cường đại quét ngang phong thích, hơn 10 người tại chỗ bị đánh thành thịt nát chết thảm. Đứng núi chịu sào Thanh Thạch tộc trưởng tức thì bị nhất kích trọng thương, nôn máu bắn tung tóe rơi vào trong bộ lạc, sắc mặt trắng bệnh, hấp hối. Huyền Ly nhất kích chi uy, khủng bố tuyệt luân, kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. "A! Không!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 5.000 huyền điểu bộ lạc kỵ binh giết tiến đến, không ai cả nổi, một người cầm đầu lão giả một trưởng vô hướng thanh núi. Đối mặt huyền điểu bộ lạc đại trưởng lão, Thanh Sơn không dám khinh thường, phấn khởi lực lượng toàn thân, huyết khí sôi trào, nhất quyền thì nên đón tiếp lấy. Giang giác một tiếng, Thanh Sơn cánh tay tại chỗ nổ tung, cốt cách vẩy ra, cả người ngang bay ra ngoài, phun ra một đạo thật dài huyết kiếm. Hắn toàn bộ lồng ngực lõm, bị nhất kích trọng thương sắp chết, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, thì sắp chết. Chút thực lực ấy, thì dám cùng chúng ta huyền điểu bộ lạc đối nghịch. Huyền điểu bộ lạc đại trưởng lao khí thế ngập trời, quát lạnh lấy phi thân rơi xuống, một trưởng vỗ bay hơn 10 người, tại chỗ chết thảm giữa không trung, thi thể đều phá nát không chịu nổi. cái kia lực lượng cường đại quét ngang khắp nơi, không người là đối thủ, càng không nói 5.000 huyền điệu bộ lạc kỵ binh giết tiến đến, thạch phá kinh thiên, một chút thì đánh tan thanh thạch bộ lạc ngăn cản lực lượng. Nghiên ép, nghiêng về một bên nghiên ép, căn bản không ai cản nổi. Không thanh thạch hai mắt trợn trừng, thê lương giống to. Hán bi phẫn đan sen, phun ra một ngụm máu, tại chỗ thì gây mất cái kia hơi thở, triệt để không một tiếng động. Thanh thạch bộ lạc tộc trưởng, chết. Giết, san bằng thanh thạch bộ lạc. Huyền ly hét lớn, lãnh khốc vô cùng, tay cầm một cây huyền thiết thương đại sát tứ phương, những nơi đi qua, sát chết khắp nơi, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. A, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng giống giận dữ xen lẫn thành một mảnh, truyền vang tứ phương, thật lâu chưa từng lắng lại. Đại chiến ngay từ đầu, thanh thạch bộ lạc thì bi thảm đại bại, căn bản không ai cản nổi, tộc trưởng thanh thạch chiến tử, đại trưởng lão bị trọng thương hấp hối. Nhìn lấy đại lượng chủ nhân bị giết, Thanh Sơn hai mắt nô lên, cuối cùng phun ra một ngụm máu, mang theo thật sâu không cam lòng bi phẫn chết đi. Chúng ta đầu hàng. Giống to một tiếng, chỉ thấy Thanh Nham dẫn đầu vứt xuống binh khí, quỳ trên mặt đất, gục ở chỗ này run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ. Tiếp đó, mảng lớn đám người quỳ xuống, toàn bộ bộ lạc trên dưới lại không có một cái nào phản kháng, toàn bộ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mặc cho xử trí. Ầm ầm. Huyền Ly dẫn người trùng sát một trận, nghiền nát vô số thanh thạch bộ lạc người sau mới đình chỉ giết hại. Hắn một thân nhuốm máu, giống như một đầu trong địa ngục bò ra tới ác ma, toàn thân sát khí đằng đằng, băng lãnh tàn khốc ánh mắt làm cho người hoảng sợ. Từ hôm nay trở đi, thanh thạch bộ lạc, diệt. Huyền Ly giơ cao lên huyền thiết thương hét lớn, âm thanh chấn tứ phương, khí tức cường đại áp đến vô số người thở không nổi, bộ lạc bên trong già trẻ nam nữ, mấy vạn người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Có tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân bi thống thúc thiết, toàn bộ lạc thê lương một mảnh. Thanh thạch bộ lạc, xong. Ngươi, nói cho ta biết, là ai giết bổn công tử đệ đệ. Lúc này, Huyền Ly cưới Hắc Lân lập tức xách chạy trốn đến, đứng tại Thanh Nham trước mặt lạnh lùng nhìn xuống hắn. Thanh Nham toàn thân lắc một cái, sắc mặt hoảng sợ nói, hồi đại công tử lời nói, là một cái gọi Cổ Trần thanh niên, lai lịch không biết, là thanh thạch từ bên ngoài mang về một người. Cũng là hắn giết Huyền Cắt công tử. Thanh Nham một năm một mười, không dám có chút dầu diếm, toàn bộ chấn động rất xuống đi ra, đem Cổ Trần tin tức một vừa nói ra. Đương nhiên, giới hạn tại Cổ Trần đi vào thanh thạch bộ lạc sau bày ra những cái kia thực lực cường đại cùng sở tác sở vi, đến mức còn lại hoàn toàn không biết. Lai lịch của hắn cũng là một điều bí ẩn, không có ai biết Cổ Trần đến từ nơi đâu. Ngươi nói, hắn chém giết các ngươi bộ lạc tế thần. Huyền Ly hai mắt nhíu lại, hiện ra từng tia hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quỳ xuống đất Thanh Nham. Thanh Nham hoảng sợ cúi đầu, lập tức nói, tựa như đại công tử, chúng ta bộ lạc tế thần cũng là bị Cổ Trần cái kia không rõ lai lịch tiểu tử giết chết. Tốt, rất tốt. Huyền Ly mặt tâm trầm, hừ nói, Cổ Trần, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết đệ đệ ta, thù này bổn công tử nhớ kỹ, ngày khác tất để ngươi sống không bằng chết. Bốn phía quỳ lít nha lít nhít người, nguyên một đám đại khí không dám thở, hoảng sợ run lẩy bẩy, chờ đợi lấy Huyền Ly thẩm phán. Người tới. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thanh thạch cùng Thanh Sơn thi thể âm thanh lạnh lùng nói, đem hai cái này lao già kia thi thể treo ngược lên, đứng ở phế tích bên trên, để tất cả mọi người biết, chọc giận ta Huyền Điểu bộ lạc xuống chẳng. Vâng. Lập tức có hơn 10 người Huyền Điểu bộ lạc chiến sĩ chạy như bay đến, đem thanh thạch cùng Thanh Sơn thi thể trực tiếp đâm xuyên, dùng hai căn cự đại đầu gỗ treo ở thanh thạch bộ lạc phế tích phía trên. Đẫm máu tràn diện, khủng bố dọa người. Thanh thạch bộ lạc bên trong, vô số người bi phẫn muốn tuyệt, nhưng không có người dám phản kháng, bởi vì đầy đất thi thể, huyết dịch, đại biểu cho thanh thạch bộ lạc đã trở thành quá khứ. Bọn họ đến đón lấy đem sẽ trở thành Huyền Điểu bộ lạc nô lệ. Đại trưởng lão lập tức dẫn người đoạt lại tất cả thanh thạch bộ lạc tài vật, những người còn lại, toàn bộ mang về bộ lạc xung làm nô lệ. Huyền Cắt từng cái hạ lệnh, đại chiến kết thúc, diệt thanh thạch bộ lạc. Đến đón lấy cũng là càn quét trong bộ lạc tư nguyên mang đi. Còn có sống sót những cái kia thanh thạch bộ lạc tộc nhân, toàn bộ một cái không lọt mang về, trở thành Huyền Điểu bộ lạc nô lệ. Sau trận chiến này, trên đời lại không thanh thạch bộ lạc. Huyền Ly quát lệnh, tuyên thệ lấy thanh thạch bộ lạc hủy diệt, theo Bách Man Sơn các đại bộ lạc bên trong biến mất, hoàn toàn biến mất. Đại chiến sau khi kết thúc, Huyền Ly mang theo kỵ binh áp giải mấy vạn thanh thạch bộ lạc nô lệ rời đi, trùng trùng điệp điệp trở về Huyền Điểu bộ lạc. Lần này đi ra, đại hoạch toàn thắng. Có thể nói là thu hoạch phong phú, không chỉ có diệt một cái dân cư mấy vạn đại bộ lạc, vì Huyền Điểu bộ lạc mang đến mấy vạn nhân khẩu cùng vô số tư nguyên. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn con gửi thuốc đi vào bộ lạc trước, ngơ ngác nhìn lấy trước mắt hóa thành phế tích bộ lạc. Nguyên bản phồn thịnh thanh thạch bộ lạc, hóa thành phế tích, hỏa quang đầy trời, sát chết khắp nơi, huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ bộ lạc. Tại bộ lạc phế tích trung ương, đứng thẳng hai khúc gỗ, phía trên treo hai bộ thi thể, huyết dịch tích tích đắp đắp lưu lại, mùi máu tươi nồng nặc làm cho người buồn nôn. A công! Một tiếng thê lương thét lên truyền khắp bộ lạc phế tích, một cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người loạn choạng chạy tới, vì tại bên trong, lên tiếng khóc lớn. Đó là Thanh Y Y. Nàng sáng nay ra ngoài lên núi hái thuốc, không nghĩ tới vừa về đến bộ lạc thì biến thành phế tích, tất cả mọi người không thấy, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Còn có nàng kính yêu nhất A Công, bị treo ở trên cọc gỗ mặt, chết rất thảm. A. Là ai, là ai? Thanh Y Y Bi vẫn muốn tuyệt, thê lương hô to, cái kia thanh âm tuyệt vọng tại bộ lạc phế tích bên trong vang vọng thật lâu. A Công. Thanh Y Y Bi vẫn hô to, nhìn qua chết thảm thanh thạch, có loại tê tâm liệt phế cảm giác truyền khắp toàn thân. Một cỗ quỷ dị đáng sợ khí tức theo trong cơ thể nàng tràn ra, bức xạ khắp nơi. Vâng! Đột nhiên, một cỗ khí tức bạo phát, theo Thanh Y Y thể nội tuôn ra quần quận hắc khí, từng đạo quỷ dị vệ hoa văn tại trên da quay quanh lấp lóe, lít nha lít nhít, vô cùng kinh khủng. Thanh Y Y hai mắt ngốc trệ, dường như đã mất đi linh hồn, cả người không có ý thức, hai con mắt bên trong bước lên một cỗ hắc khí, tùn tùn đáng sợ. Ầm ầm! Sau một khắc, theo Thanh Y Y thể nội bộc phát ra một cỗ đáng sợ hắc khí. Trong nháy mắt đảo qua toàn bộ bộ lạc phế tích, đầy đất thi thể vậy mà từng cái hóa thành cho bụi. Trong chớp mắt, toàn bộ trong bộ lạc vô số thi thể tại cái kia cố đáng sợ hắc khí bao phủ phía dưới, triệt để tan thành mây khói, liên đối lấy thanh thạch, thanh sơn hai người thi thể đều hóa thành cho tàn bay ra. Khói đen mờ mịt, những nơi đi qua hoa cỏ cây cối đều khô héo tử vong. Sau một hồi, làm hắc khí tán đi, Thanh Y Y bóng người mất tích bí ẩn, chỉ để lại một mảnh tràn ngập không an lành tĩnh mịch phế tích. Chương 96 Bách Man Sơn. Bách Man Sơn, phương viên 100.000 dặm cương vực, có to to nhỏ nhỏ vô số nhân tộc bộ lạc. Còn có những dị tộc khác thế lực tồn tại, các loại hung thú hoành hành, có thể nói sai tông phức tạp, nguy cơ khắp nơi trên đất. Theo thanh thạch bộ lạc sau khi rời đi, Cổ Trần một đường đi thẳng, xuyên qua Bách Man Sơn khu vực bên ngoài, dọc theo một con sông lớn đi xuống dưới. Dọc theo con đường này đụng phải không ít phiền phức, nhưng nương tựa theo thực lực hôm nay, Cổ Trần vẫn là hữu kinh vô hiểm về tới chính mình bộ lạc phụ cận. Ba ngày sau, Cổ Trần đứng tại một đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa một mảnh to lớn sơn cốc, mơ hồ có thể trông thấy chỗ đó có một tòa cự đại thành tường. Rốt cục về đến rồi. Cổ Trần đứng ở đỉnh núi, bên cạnh đứng đấy một đầu toàn thân trắng như tuyết kiếm xì hổ, chính là Tiểu Bạch, đi qua Thương Mãng Sơn thời điểm đưa nó mang về. Hắn nhìn qua thấy ở xa xa phía bộ lạc hướng, tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng ba ngày rốt cục trở lại bộ lạc. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, bộ lạc ở vào Bách Man Sơn bên ngoài. Phía tây chính là Bát Ngát Man Hoang Bình Nguyên, phía đông cũng là 100.000 dặm Bách Man Sơn khu vực, hướng bắc cũng là các loại dị tộc hành hành khu vực. Hướng nam phương hướng, theo dòng sông hướng phía dưới hướng, nghe nói là Vô Tận Hải vực. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Cổ Trần xoay người cưỡi bạch hổ, vừa dứt lời, chỉ thấy bạch hổ gầm nhẹ một tiếng bay vọt mà đi, đảo mắt hướng về phía trước bộ lạc thành tường chạy như bay. Không bao lâu, Cổ Trần thì trở lại bộ lạc trước tường thành, nhìn trước mắt một đạo hùng vĩ thành tường, đại khí bằng bạc, cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn. Tộc trưởng trở lại á. Trên tường thành, có một nhóm thủ vệ, trông thấy Cổ Trần cưỡi bạch hổ trở về, nguyên một đám sắc mặt phân chấn kích động, nhịn không được lớn tiếng reo hò. Đối với Cổ Trần, hoang cổ bộ lạc trên dưới không một kính nể vạn phần, thậm chí tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Trước tường thành mặt, to lớn một cửa mở ra, Cổ Trần cưỡi bạch hổ nhất kỵ tuyệt trần mà đi, về tới bộ lạc của mình bên trong. Về tới đây, trông thấy bộ lạc vui vẻ phồn vinh. Vô số tộc nhân đều đang bận rộn, trong sơn cốc mở ra từng khối trồng trọt ruộng, bên trong đã gieo hạt phía dưới các loại rau dại hoa quả. Tộc trưởng. Ruộng một bên, rất nhiều bận rộn tộc nhân nhìn thấy Cổ Trần ào ào cung kính hành lễ, đối với hắn đó là cực kỳ ủng hộ cùng kính ý. Cổ Trần cưới bạch hổ nhất nhất gật đầu ra hiệu, không bao lâu trở lại trong bộ lạc, cũng không có nhìn thấy hát thổ, có lẽ ngay tại bộ lạc phía sau thác nước lớn phía dưới tu luyện. Hắn trước tìm đến bộ lạc hai vị tộc lão. Cẩn thận phân ly mở trong lúc đó bộ lạc tình huống, để bạch hổ đi bên ngoài chơi đùa mới cái bụng một người đi hướng bộ lạc phía sau núi. Ầm ầm. Còn không có tiếp cận, xa xa chỉ nghe thấy một cỗ như sấm sét chấn động âm thanh truyền đến, một đầu to lớn thác nước màu bạc giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Quả thật đúng là không sai, đi tới nơi này chỉ thấy hắc thổ mang theo 1.000 bộ lạc chiến sĩ nỗ lực tu luyện, tại thác nước phía dưới thối luyện chính mình. Cổ Trần có thể cảm ứng rõ ràng đến, những người này trên thân huyết khí bành trướng. Nhiệt khí cuồn cuộn, dường như từng tòa hỏa lô giống như nóng rực nóng hổi. Đó là huyết khí cường đại thể hiện, có thể nhìn ra, hắc thổ cùng này 1.000 tên bộ lạc chiến sĩ gần đoạn thời gian tiến bộ cực lớn. Mỗi người, huyết khí tràn đầy, lực lượng cường đại, yếu nhất một cái đều đã đạt đến thiên quân chi lực trình độ, xem như triệt để nhập môn. Thậm chí còn có mấy cái lực lượng đạt tới 5 thiên quân chi lực, tương đương với tôi thể ngũ trọng cảnh giới tu vi, nhục thân thể phách cường đại, huyết khí hù hù. Đương nhiên, cường đại nhất không ai qua được Hắc Thổ, gia hỏa này một đoạn thời gian không thấy, thân thể vậy mà biến đến càng thêm khôi ngô, chừng 2m2 thân cao, da tay ngăm đen giống như một tôn hắc tháp. Hắn toàn thân trên dưới bắp thịt nô lên, huyết khí bành trướng, tản ra một cỗ cường đại áp bách, dường như một tôn khủng bố hung thú, khiếp người vô cùng. Tộc trưởng nhìn thấy Cổ Trần đến, đang tu luyện Hắc Thổ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, một thanh vứt bỏ trên thân giơ cao một tảng đá lớn, nện vào thủy đàm bên trong nhấc lên từng đợt sóng lớn. Hắn nhanh chóng bay chạy lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Cổ Trần, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Không tệ. Cổ Trần đánh giá Hắc Thổ, hài lòng gật đầu, gia hỏa này vậy mà đạt đến tôi thể 9 tầng cảnh giới, lực lượng cường đại, đã tiếp cận 10.000 quân lực. Không thể không nói, Hắc Thổ tiến bộ rất nhanh, không có để hắn thất vọng. Tiểu Hắc, tiến bộ không tệ, không có khiến ta thất vọng. Hắn tiến lên vô vô Hắc Thổ to lớn cánh tay, đau đến Hắc Thổ mặt đều xanh, tâm lý kinh hãi tộc trưởng khí lực quá dọa người. Hắc Thổ cười ngây ngô một trận, gãi gãi đầu nói ra, đây đều là tộc trưởng công lao, nếu không có tộc trưởng, liền không có Hắc Thổ hôm nay. Được, những thứ này đều là chính ngươi nỗ lực có được, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Cổ Trần lắc đầu bật cười nói. Khắc ý nghĩ nhất động lấy ra một cái nhẫn xương đưa cho Hắc Thổ, nói ra, cầm lấy, đây là khen thưởng ngươi, cái này là một cái không gian chữ vật giới chỉ. Cái này Hắc Thổ mộng bức, ngây ngốc nhìn trước mắt một cái nhẫn xương. Thứ này, đương nhiên là Cổ Trần ra ngoài trong khoảng thời gian này giết người cướp của có được, mình còn có lấy mấy cái chữ vật giới chỉ, cho Hắc Thổ một cái cũng không có gì. Huống tạm giữ lại quá thật lãng phí, còn không bằng cho Hắc Thổ một cái có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng, đi săn, thu thập tư nguyên chờ một chút đều cần dùng đến. Đa tạ tộc trưởng. Hắc Thổ khuôn mặt kích động đỏ bừng, tuy nhiên ra tay ngăm đen nhìn không ra, nhưng theo ánh mắt cái kia cố kích động quang mang liền có thể nhìn ra có bao nhiêu hưng phấn. Còn có, Tiểu Hắc, đây là một phần chiến thể tu luyện pháp, tên là Bách Chiến Ma Thể, cho ngươi tu luyện, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, nghe không? Cổ Trần lại lấy ra một kiện đồ vật, cái kia là một cái bí cốt, bên trong ghi lại một phần chiến thể tu luyện pháp, Bách Chiến Ma Thể. Thứ này đẳng cấp cực cao, mà lại phá lệ chân quý, một khi tu luyện thành Bách Chiến Ma Thể tất nhiên có vô cùng to lớn thuế biến cùng tăng phúc. Tộc trưởng yên tâm, Tiểu Hắc nhất định không cho ngài thất vọng. Hắc Thổ trịnh trọng tiếp nhận đi, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Tâm lý kích động muốn chết, đối Cổ Trần trung tâm tuyệt đối là thỏa thỏa tử trung phân tử. Cổ Trần nhìn một hồi mọi người tu luyện, chỉ điểm một phen sau rời khỏi nơi này. Tiếp đó, Cổ Trần một mực ở tại trong bộ lạc, phát triển bộ lạc của mình, dốc lòng tu luyện, lĩnh hội nguyên thủy ma thể ảo nghĩa, còn có lục đạo luyện hồn thuật huyền ảo. Trong lúc đó, hắn đem mặt khác một số tu luyện chi pháp, tỉ như huyền điểu thối thể quyền, kim quang đại lực quyết, thạch linh đoán cốt thuật, hắc thạch chiến thể chờ một chút đều truyền thụ cho toàn bộ lạc tộc nhân tu luyện. Hắn muốn đem bộ lạc tộc nhân tổng thể tu vi tăng lên, thậm chí không tiếc để bộ lạc tộc nhân thu thập đại lượng dược tài, nấu luyện tôi thể cổ dược. Tuy nhiên bởi vì làm dược tài linh vật không tính rất tốt, cổ dược hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng một dạng có kinh người tôi thể hiệu quả. Mượn nhờ tôi thể cổ dược, có hoàn chỉnh hoàn toàn mới tu luyện chi pháp, bộ lạc tộc nhân thực lực chính lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Cái này chút thời gian tao ngộ, để Cổ Trần sâu sắc ý thức được man hoang đại thế giới nguy hiểm, dị tộc cường đại hung tàn. Không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên bộ lạc thực lực. Bất quá Cổ Trần trở về còn có một việc, cái kia chính là khuyết trương đại bộ lạc thế lực. Đến mức như thế nào khuyết trương đại thế lực, Cổ Trần đã có mục tiêu, thì là khi trước phát hiện thanh bỉ thú tộc cái kia đại quan mỏ, chỗ đó có lấy mấy vạn nhân tộc nô lệ. Trước đó, Cổ Trần dự định trước đem thực lực của mình rèn luyện đến mức cực hạn. Thời gian một ngày trôi qua. Ông! Sáng sớm ngày hôm đó, bộ lạc sau trên núi đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân vang. Chương 97, Thiên Thiên Kiếm Ý. Ông Long. Sáng sớm ngày hôm đó, bộ lạc phía sau núi bên trong truyền đến từng tiếng kiếm ngân vang, có kiếm ý tràn ngập, phong mang tranh tranh, băng lãnh thấu xương. Bộ lạc phía sau đỉnh núi, Cổ Trần ngồi xếp bằng, trước mặt nổi lơ lửng một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm, theo thân kiếm tràn ra từng đạo kiếm khí. Tại thạch trên thân kiếm bò đầy từng cái thạch văn, mạch lạc rõ ràng, hiện ra mông lung quang mang, có đáng sợ phong mang thấu thể. Trọn vẹn 81 đạo thạch văn. Toàn bộ sáng lên, để thạch kiếm khí tức hồn nhiên như một, vậy mà phóng xuất ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Rốt cục triệt để luyện hóa thạch kiếm. Đông nhiên mở mắt, Cổ Trần hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kiếm quang, đánh xuyên trước mặt một khối nham thạch, lộ ra hai cái lỗ kiếm. Hắn tay nắm thạch kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được phía trên 81 đạo tiên thiên thạch văn bị triệt để luyện hóa kích hoạt, hoàn toàn trưởng khống một thanh này thạch kiếm. Làm luyện hóa thạch kiếm nháy mắt, Cổ Trần cảm thấy thạch kiếm cường đại uy lực, trước đó còn không cách nào phát huy ra nó lực lượng chân chính, hiện tại đã có thể 100% phát huy ra. Không biết, thạch kiếm bên trong có hay không ẩn dục tiên thiên truyền thừa. Cổ Trần trong lòng kích động, mang theo vẻ mong đợi, phân ra một luồng linh hồn ý niệm chìm vào thạch kiếm bên trong, muốn nhìn một chút bên trong có hay không tiên thiên truyền thừa. Hết thảy tiên thiên sự vật đều ẩn dục phi phàm chi lực, có khả năng ẩn dục ra tiên thiên truyền thừa cũng khó nói. Ông thạch kiếm khẽ run lên, có đáng sợ phong mang thấu thể. Ừm, đây là. Làm ý niệm chìm vào thạch kiếm bên trong, Cổ Trần hai mắt vừa mở, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại lóe qua một vẻ thất vọng sát thái. Thạch kiếm bên trong cũng không có tiên thiên truyền thừa chi pháp, để hắn thất vọng. Mặc dù không có tiên thiên truyền thừa, có thể Cổ Trần tại thạch trong kiếm phát hiện một loại khác. Kiếm ý. Hơn nữa còn là tiên thiên kiếm ý. T, vậy mà ẩn dục ra một đạo hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý. Cổ Trần thấm hít một hơi hơi lạnh, kinh hỉ, ngoài ý muốn phát hiện, thạch kiếm bên trong lại ẩn dục ra một đạo hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý. Gì vì tiên thiên kiếm ý? Cũng là tự nhiên dựng dục ra tới một loại thuần túy kiếm ý, không chứa một tia tạp chất, mà lại trực tiếp liền có thể lĩnh ngộ tiên thiên kiếm ý. Phải biết, kiếm ý lĩnh ngộ cần cực mạnh kiếm đạo thiên phú, đầu tiên cũng là nhất định phải lĩnh ngộ ra kiếm thế, thôi diễn đến cực hạn sau mới thăm ngộ kiếm ý. Kiếm ý cũng là phân đẳng cấp, chia làm hậu thiên kiếm ý, tiên thiên kiếm ý. Đến mức tiên thiên kiếm ý phía trên, cái kia đã là thuộc về tiếp xúc đến quy tắc chi lực lĩnh vực. Hiện tại, Cổ Trần tại thạch trong kiếm phát hiện một đạo hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý, làm sao có thể không cho hắn chấn kinh cùng vui sướng, chỉ cần hấp thu đạo này tiên thiên kiếm ý, là hắn có thể trực tiếp vượt qua hậu thiên lĩnh ngộ, nắm giữ tiên thiên kiếm ý. Có thể nói, đây là một bước lên trời cơ duyên a. Nguyên bản Cổ Trần đối với kiếm thuật, kiếm đạo căn bản không có một chút lĩnh ngộ cùng liên quan đến, nhưng bây giờ chỉ cần hấp thu đạo này hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý, lập tức liền có thể nắm giữ tiên thiên kiếm ý. Tương lai học tập bất luận cái gì kiếm thuật, lĩnh ngộ bất luận cái gì kiếm đạo ảo nghĩa đều là một bước ngàn dặm, không trở ngại chút nào, trực tiếp đã sớm một tôn kiếm đạo yêu nghiệt đi ra. Mặc dù không có tiên thiên truyền thừa, nhưng có một đạo hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý lại càng thêm chân quý. Cổ Trần nói một mình, hít sâu một hơi, nội tâm tâm tình kích động khó có thể che giấu, cũng không cần che giấu, cơ duyên tới đương nhiên cao hứng. Lập tức, Cổ Trần yên lặng đè xuống nội tâm hưng phấn kích động, bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, chuẩn bị hấp thu thạch kiếm bên trong cái kia một đạo hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý. Ông linh hồn ý chí chìm vào thạch kiếm bên trong, dẫn dắt một đạo cường đại kiếm ý tiến vào thân thể, trong nháy mắt không có nhập thức hải linh hồn tử phủ bên trong. Cái kia một đạo ẩn dục 5 tháng dài đằng đẵng mới hình thành tiên thiên kiếm ý, hoàn chỉnh, thuần túy, cường đại, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng tiên thiên kiếm ý quá cường đại, cho dù là Cổ Trần nguyên thủy ma thể đều khó có thể chịu đựng cái kia cỗ tiên thiên phong mang, nháy mắt liền bị cắt đứt ra từng đạo vết thương. Xì xì. Thể nội, một cỗ kiếm ý dâng lên, ngũ tạng lục phủ, cốt cách, bắp thịt từng cái bị cắt đứt, kinh khủng kiếm ý chỉ là tràn ra tới một tia, thì làm bị thương hắn nguyên thủy ma thể. Còn tốt Cổ Trần nắm giữ thạch kiếm, đem đạo này hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý trực tiếp nuốt nhập linh hồn tử phủ bên trong. Nếu không tại lớn lên lâu một chút đều hoài nghi nhục thân của mình có phải hay không sẽ bị xoắn nát thành tạt bã. Ngâm. Thức hải, tử phủ bên trong truyền đến từng đợt kiếm ngân vang, kinh khủng kiếm ý cuồn cuộn, phảng phất muốn bổ ra tử phủ thức hải, hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này, từ trong phủ một cái kia hắc động vòng xoáy đột nhiên phóng xuất ra to lớn hấp lực, trong nháy mắt đem cái kia một đạo hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý nuốt vào trong đó. Tạch 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 chuyển động ma diệt. Tiên thiên kiếm ý tại lục đạo luyện hồn thuật cường đại luyện hóa chi lực phía dưới rất nhanh liền bị một chút xíu thôn phệ, dung nhập Cổ Trần linh hồn ý chí bên trong. Tiên thiên kiếm ý rất cường đại, rất khó luyện hóa, nhưng bởi vì Cổ Trần hoàn chỉnh luyện hóa thạch kiếm, đối với tiên thiên kiếm ý có cực lớn áp chế. Tăng thêm lục đạo luyện hồn thuật hình thành linh hồn hắc động xoắn nát luyện hóa, rất nhanh, đạo này hoàn chỉnh tiên thiên kiếm ý liền bị Cổ Trần triệt để luyện hóa hấp thu, hóa vì lực lượng của mình. Ông, một tiếng kiếm ngân vang truyền ra. Tử phủ rung động, thức hải ẩn ẩn có loại bị cắt đứt cảm giác. Chỉ thấy, linh hồn trong hắc động ngồi xếp bằng một đạo chín tấc bóng người, toàn thân trên dưới tản ra lạnh thấu xương kiếm ý, cắt đứt hư vô, lộ ra chém chết hết thể khí tức. Cổ Trần triệt để nắm giữ đạo này tiên thiên kiếm ý, dung nhập linh hồn, không phân khác biệt, dường như trở thành hắn một loại bản năng, tiên thiên thì tồn tại. Liên phảng phất hắn bẩm sinh thì nắm giữ tiên thiên kiếm ý một dạng. Mà lại tiên thiên kiếm ý còn có một cái kinh người công hiệu. Cái kia chính là có thể đem một người thân thể thối luyện thành tiên thiên kiếm thể. Đương nhiên, Cổ Trần tu luyện nguyên thủy ma thể, không cần tiên thiên kiếm thể, nhưng kiếm ý có thể tôi thể vẫn là hiệu quả không tệ. Nghĩ đến, khắc ý nghĩ nhất động, một cỗ kiếm ý dâng lên, trong thân thể ước vạn tế bào đều run nhẹ nhẹ, cường đại tiên thiên kiếm ý tại thể nội không ngừng chạy xuôi, rèn luyện thân thể ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt bì. Một tia một luồng tiên thiên kiếm ý lưu chuyển, trong thân thể không ngừng tối luyện, vậy mà để cổ Trần Nguyên Thủy ma thể biến đến càng phát cường đại kinh khủng. Gần một tháng qua, cổ Trần ngoại trừ tế luyện thạch kiếm bên ngoài, thì là mỗi ngày phục dụng linh huyết tối thể, tu luyện nguyên thủy ma thể. Một tháng tu luyện, để cổ Trần Nguyên Thủy ma thể thu hoạch được cực lớn trưởng thành, đã đạt tới tiểu thành cực hạn tầng thứ, thì kém một bước có thể đột phá cảnh giới tiểu thành, bước vào đại thành. Đương nhiên, đừng nhìn nho nhỏ một bước, kỳ thật còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi, một khi nguyên thủy ma thể đại thành, mới chính thức phát huy ra nguyên thủy ma thể khủng bố tiềm lực cùng lực lượng. Hiện tại, đi qua tiên thiên kiếm ý không ngừng thối luyện phía dưới, cổ Trần Nguyên Thủy ma thể lại tiến bộ một số, khoảng cách đại thành con đường lại tiến lên một phần. Làm cổ Trần Nguyên Thủy ma thể triệt để thích ứng tiên thiên kiếm ý về sau, đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ một tia thương tổn. Đến tận đây, hắn xem như triệt để hoàn mỹ trưởng khống tiên thiên kiếm ý, lại nắm giữ nhất đại át chủ bài. Tương lai chỉ cần hắn tu luyện bất luận cái gì kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa đều sẽ vô cùng nhẹ nhõm, giống như yêu nghiệt đồng dạng không có một chút trở ngại. Chuẩn bị không sai biệt lắm, là thời điểm mở rộng bộ lạc. Cổ Trần vươn người đứng dậy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh khủng uy áp, phong mang tất lộ, toàn thân trên dưới thích quanh quẩn lấy từng đạo kinh người kiếm ý, cắt liệt hư không. Hắn muốn mở rộng bộ lạc, như thế nào mở rộng bộ lạc của mình, tâm lý sớm có ý tưởng. Cổ Trần trong lòng quyết định, bước đầu tiên cũng là cầm xuống thanh bì thú tộc một tòa đại quan mỏ. Chương 98, phục kích. Đại quan mỏ có lấy mấy vạn nhân tộc nô lệ. Đây cũng là cổ Trần muốn bắt lại tòa này đại quặng mỏ nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là quặng mỏ bên trong sản xuất là một loại hắc mỏ đồng thạch, có thể dùng để tinh luyện kim loại hắc đồng, chế tạo binh khí. Muốn khuyết trương đại bộ lạc, yếu tố đầu tiên thì là nhân khẩu, điểm thứ hai cũng là tăng lên bộ lạc vũ lực, bản thân thực lực cùng bên ngoài trợ lực một dạng không thể thiếu. Tỷ như vũ khí, như không có một cái nào cường đại tinh luyện kim loại đoán tạo, như thế nào võ trang bộ rơi mạnh lên. Cổ Trần nội tâm một mực có một cái mơ ước, cái kia chính là khai sáng một cái cường đại bộ lạc văn minh, mà muốn đạt thành nguyện vọng này, bước đầu tiên cũng là nhất định phải nắm giữ lấy siêu việt người khác vũ lực. Không biết có phải hay không là lần trước cổ Trần chặn giết một chi thanh bì thú nhân vận chuyển tiểu đội, nơi này vậy mà nhiều rất nhiều đội tuần tra. Có thể nói, đại quặng mỏ bên trong phòng giữ càng sâm nghiêm, từng nhánh tuần tra thanh bì thú nhân tiểu đội ngay tại quặng mỏ chung quanh không ngừng tuần tra. Liên tiếp quan sát mấy ngày, cổ Trần đều không có tìm được cơ hội. Nhưng hắn không buông bỏ, bởi vì quyết tâm muốn bắt lại cái này một tòa đại quặng mỏ. Mấy ngày kế tiếp quan sát, hắn đã thăm dò rõ ràng quặng mỏ bên trong tình huống cụ thể. Bên trong có ba cái đoán cốt cảnh cường giả tồn tại, thậm chí còn có một cỗ cường đại hơn mịt mở khí tức giấu ở trong đó. Hẳn là một tôn huyết mạch cảnh cường giả, nhưng cổ Trần ẩn ẩn cảm thấy đối phương còn không có chính thức khai mở huyết mạch, có lẽ chỉ là một chân bước vào trong đó. Cổ Trần một bên yên lặng quan sát, nội tâm tự hỏi bộ lạc chỉnh thể thực lực phát triển nhất định phải thoát ly thời kỳ đồ đá, bước vào càng cao tầng thứ thanh đồng thời đại. Trong lòng của hắn một luôn nhớ mãi không quên muốn tinh luyện kim loại thanh đồng, chỉ huy bộ lạc tiến vào thanh đồng thời đại, khai sáng đệ nhất khơi dòng. Căn cứ cổ Trần trong khoảng thời gian này lấy được tin tức đến xem, nhân tộc bộ lạc bên trong không có bất kỳ người nào tinh luyện kim loại ra thanh đồng loại này vượt thời đại hợp kim, chỉ là tinh luyện kim loại còn lại kim loại mà thôi, tỉ như hắc đồng. Tuy nhiên chế tạo ra hắc đồng khí vật, nhưng không có hợp thành cường đại hơn thanh đồng. Mà lại còn lại các tộc đồng dạng, trước mắt mà nói nơi này tạm thời không có phát hiện có thể tinh luyện kim loại ra thanh đồng dị tộc hoặc là nhân tộc bộ lạc. Cái thế giới này khoáng sản, cùng địa cầu không giống nhau, liền lấy hắc mỏ đồng thạch tới nói, cùng trên địa cầu bất luận một loại nào mỏ đồng đều càng cường đại. Mặc kệ là độ cứng, dẻo dai chờ một chút đều vượt qua quá nhiều, mà cổ Trần nghĩ đến, nếu là chân chính ở chỗ này tinh luyện kim loại ra thanh đồng, tuyệt đối vượt qua trên địa cầu thanh đồng, thậm chí ẩn chứa một loại siêu phàm lực lượng. Cho nên về tình về lý, cổ Trần cũng không nguyện ý buông tha cái kia đại quặng mỏ. Hắn thậm chí nghĩ đến, đại quặng mỏ bên trong đã sản xuất hắc mỏ đồng thạch, sẽ có hay không có lấy còn lại xen lẫn khoáng thạch tồn tại, tỉ như mỏ thiếc. Nếu là có, cái kia thanh đồng kế hoạch thì có thể thuận lợi áp dụng. Trời không phụ người có lòng, sáng sớm ngày hôm đó, cơ hội tới. Ầm ầm. Đại quặng mỏ bên trong đống nhiên tuôn ra một chi to lớn thú nhân đội kỵ binh ngũ. Đó là thanh bì thú nhân tộc kỵ binh, trọn vẹn 1000 người. Tọa kỵ là từng cái cường đại dữ tợn khủng lang. Chú ý bốn phía, phòng ngừa đánh lén. Chi này ngàn người đội kỵ binh ngũ phía trước, dẫn đầu là một tên thân thể khôi ngô thanh bì thú nhân, toàn thân huyết khí bành trướng, cường đại vô cùng. Trong tay hắn nắm một miệng màu đen lang nha đồng, sắc bén gai nhọn, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Cơ La tướng quân, ngươi nói Ba Hách đại nhân vì sao để cho chúng ta đến vận chuyển tư nguyên? Hành tẩu bên trong, thú nhân tộc đội ngũ bên trong có người nói chuyện. Cái kia thú nhân toàn thân sám đen, mặc lấy một bộ hắc đồng giáp, tay cầm một thanh hắc đồng cự nhận, sát khí bừng bừng. Đúng vậy à, chúng ta thế nhưng là tinh nhuệ lang kỵ, cần phải trên chiến trường rong đuổi, mà không phải ở chỗ này vận chuyển những thứ này đáng chết thạch đầu. Lại một cái thú nhân căm tức phát tiết nội tâm bất mãn. Y miệng. Cầm đầu cái kia thú người lớn tiếng quát lớn, hắn gọi Cơ La, chính là thanh bỉ thú nhân một tên cường đại ngàn người kỵ trưởng, thực lực chính là đoán cốt cảnh một tầng, rất cường đại. Nhưng hắn lại được phái tới nơi này chuyên môn vận chuyển khoáng thạch, tâm lý nhiều ít có chút bất mãn, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không trở về còn không cho cấp trên người giết chết. Các ngươi quên, đoạn thời gian trước, tòa này quặng mỏ có một chi vận chuyển tiểu đội bị chặn giết sự tình. Cơ La mở miệng nói ra tin tức này. Mọi người nghe xong lập tức trầm mặc. Nhưng vừa mới nói chuyện cái kia thú nhân lần nữa mở miệng nói, Cơ La tướng quân, ta cảm thấy chỉ là một cái ngoài ý muốn, đều đi qua đã lâu như vậy, toàn bộ Bách Man Sơn thế lực người nào không biết chúng ta thú nhân tộc cường đại. Không sai, chúng ta thú nhân tộc cũng là Bách Man Sơn bá chủ, ngoại trừ kim tộc, thạch tộc có cùng chúng ta chống lại năng lực bên ngoài, đã không có bất kỳ lực lượng nào cùng chúng ta so sánh với. Một cái thú nhân kiêu ngạo nói, Bách Man Sơn bên trong, thanh bỉ thú nhân không thẹn là bá chủ. Phiến khu vực này chính là thanh bỉ thú nhân dưới sự thống trị, đương nhiên còn có những dị tộc khác thế lực tồn tại. Không thể khinh thường. Cơ La lắc đầu. Hắn mang theo kỵ binh ra tốc xuyên qua một mảnh hoang nguyên, mở miệng nói ra, ta hoài nghi, trước một lần chặn giết người khẳng định là kim tộc, hoặc là thạch tộc, cái này hai tộc vẫn muốn đem Bách Man Sơn đặt vào bọn họ phạm vi thống trị. Sợ cái gì, tới một cái giết một cái. Ta thú nhân tộc cũng không phải ăn chay. Một quần thú nhân lớn tiếng ồn ào, sát khí đằng đằng. Hoàn toàn cũng là một cái huyết tinh tàn nhẫn, lại cực kỳ hiếu chiến chủng tộc. Đúng rồi, nghe nói tộc ta một vị vương tử điện hạ chính chỉ huy đại quân tinh nhuệ cùng kim tộc đại quân tranh đoạt một mảnh linh vườn. Có thú nhân bỗng nhiên mở miệng nói tin tức này. Cũng không phải. Một bên thú nhân gật đầu, sùng bái nói, vương tử điện hạ chính là ta bộ mạnh nhất thiên kiêu một trong, nghe nói đang cùng kim tộc cướp đoạt một cái nô lệ linh vườn, chỗ đó quyển dưỡng mấy trăm ngàn người tộc nô lệ. Còn có thạch tộc. Tháng trước lại dám đánh lén chúng ta linh vườn, cướp đi số lớn huyết mệ cùng các loại dược liệu, thật đáng chết. Thạch tộc, sớm muộn diệt bọn hắn. Đám này thú nhân, chính vụ vù ha ha đàm luận, liền xem như người cầm đầu kia tướng quân Cơ La đều không có ngăn cản bọn chúng đàm luận. Trong lòng của hắn cảm thấy, chuyến này hẳn là không cái gì nguy hiểm, đều hơn một tháng đi qua, cũng không gặp có tình huống gì xuất hiện, tâm lý phòng bị tự nhiên thư giãn. Cứ như vậy, 1.000 thú nhân lang kỵ, hộ tống gần một tháng khoáng thạch chứa đựng trở về. Bọn họ mảy may không biết, tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, đang có lấy một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn chúng nhất cử nhất động. Rốt cục, chi này thú nhân lang kỵ xuyên qua hoang nguyên, phía trước cũng là một đầu hiểm trở hạp gốc, chỉ phải xuyên qua nơi này liền có thể một đường thẳng. 1.000 lang kỵ chạy vội, tốc độ căn bản không giảm, thậm chí càng tăng tốc mấy phần, muốn phải nhanh một chút xông qua đầu này hiểm trở hạp gốc. Ngừng. Đột nhiên, tiến vào trong hạp gốc Cơ La tâm lý tuôn ra một cố dự cảm bất tường. Lập tức phất tay để đội ngũ dừng lại. Tướng quân, thế nào? Một tên xám xanh da thịt thú nhân đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không hiểu hỏi. Cơ La hai mắt lấp lóe, không ngừng đánh giá hạp cốc hai phe, luôn cảm thấy có vấn đề, phảng phất có được một cỗ nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, vung đi không được. Lùi lại. Hắn lập tức quyết định, lùi lại, lui ra hạp cốc. Vâng. Thế nhưng, còn không chờ bọn hắn lui ra hạp cốc, chỉ thấy một tiếng oanh minh truyền đến, mặt đất rung động. Cả kinh từng cái khủng lang đều sinh ra rối loạn. Tất cả thú nhân quay người nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, phía sau đường lại bị mấy khối đủ có mấy vạn cân cự thạch cho phong bế. Không tốt, có mai phục. Cơ La sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, rốt cục ý thức được vấn đề, nơi này lại có mai phục. Nhưng hắn tỉnh nộ quá muộn, 1.000 thú nhân lang kỵ xông vào hạp gốc, đằng sau bị tảng đá lớn phong tỏa, muốn lui căn bản không có khả năng. Lao ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Huy động lang nha bổng phát ra rít lên một tiếng, dẫn đầu cưỡi khủng lang hướng về hạp cốc phía trước xuất khẩu chạy như bay. Lúc này, tại hạp cốc ngay phía trước, đang có một cái cưỡi bạch hổ thanh niên yên lặng nhìn chăm chú lên thú nhân kỵ binh động tác. Chương 99, toàn diện. Ầm ầm. Hạp cốc phía trên bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, từng viên cự thạch từ trên trời giáng xuống, tung tung giáng xuống, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. A! Có thú nhân kêu thảm, bị cự thạch phủ đầu phía dưới. Liên đối lấy tọa kỵ khủng lang đều bị nện thành thịt nát, máu me tung tóe tứ phương. Tại hạp cốc hai bên, đều có 500 tên bộ lạc chiến sĩ, nguyên một đám dơ cao lên cự thạch nện xuống đến, đánh cho phía dưới 1.000 thú nhân kỵ binh trở tay không kịp, thương vong thảm trọng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thì có trên 100 thú nhân bị nện chết, một số khủng lang ngã trong vũng máu gào thét, có trọng thương thú nhân kêu thê lương thảm thiết. Giống, giết ra ngoài. Cầm đầu thú người làm khó Cơ La hét giận dữ, huy động lang nha đổng một ngựa đi đầu chém giết tới, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước cản đường một người một hổ. Nhân tộc con kiến hôi, người muốn chết. Cơ La nổi giận, trông thấy cản đường cổ trần cưỡi bạch hổ đứng ở đó, nhất thời tức giận đến hoa hoa kêu to. Ti tiện nhân tộc cũng dám đến phục kích bọn họ, quả thực bị tức nổ tung. Ném mâu. Cổ trần mặt không biểu tình, trong tay cốt mâu nhẹ nhàng nhất chỉ thấy hạp cốc hai bên bỗng nhiên ném dưới một cây căn sắc bén cốt mâu, không khí gào thét. Mau tránh ra. Cơ La xem xét lập tức biến sắc, đại hống nhắc nhở, đáng tiếc 1.000 làng kỵ tại hiểm yếu trong hạp cốc ghé qua căn bản không nhiều lắm chỗ trốn lóe. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc người ngựa sói lật, bị từng cây sắc bén cốt mâu đâm xuyên thân thể, đóng đinh tại trên mặt đất, thậm chí bị phía sau đồng bạn trực tiếp nghiền thành thịt nát. Có thú nhân kêu rên, nộ hống, khủng lang gào rít, tràng diện cực độ hỗn loạn, huyết tinh tràn ngập. A nhân tộc tiểu tử, ta muốn xé nát ngươi. Bị tình cảnh này kích thích Cơ La nổi trận lôi đình, đánh bay mấy cây cốt mâu sau cười khủng lang ngao ngao kêu to giết hướng về phía trước cổ trần. Hắn muốn xé nát cái nhân tộc tiểu tử này, dùng đầu của hắn cùng huyết dịch đến rửa sạch lần này xỉ nhục. Nhưng cũng tiếc, hắn tìm nhầm người. Con kiến hôi. Cổ trần cười lạnh, trong tay cốt mâu ông tác hưởng, một tia một luồng u ám khí lưu quay quanh, phong mang tranh tranh. Hắn lạnh lùng nhìn lấy đánh tới thú nhân tướng Lanh Cơ La, cả hai khoảng cách chỉ có 10 mét thời điểm, hắn đông nhiên động. Ô! Một cây cốt mâu xé trời đánh xuống, phát ra từng đợt đáng sợ bén nhọn tiếng gào. Không tốt! Cơ La trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy bị tử thần để mắt tới đồng dạng, toàn thân sù lông. Hắn hai mắt trừng lớn, trong lúc nguy cấp phấn khởi toàn thân chi lực huy động lang nha bổng hung hăng đập lên. Giang giác! Chỉ nghe một tiếng vang dọn, lang nha bổng bị cốt mâu trong nháy mắt chém đứt, phong mang vô song. Tại hắn chả không có kịp phản ứng trước nện ở trên đầu của hắn. Bành! Đỏ trắng rơi lả tả trên đất, lực lượng cường đại đánh nát Cơ La thân thể, liên đối lấy tọa kỵ khủng lang cũng không kịp gào thét tại chỗ bị đánh thành một cục thịt bùn. Cổ chân dùng tuyệt đối cường đại cậy mạnh, nhất kích đập chết thú nhân tộc đoán cốt cảnh một tầng thiên nhân tướng, liên đối tọa kỵ đều sinh sinh nện thành thịt nát. Lực lượng mạnh mẽ, khủng bố tuyệt luân. Tướng quân chết. Phía sau, chật vật lao ra một quần thú nhân kỵ binh ngây dại. Tận mắt chứng kiến chính mình cường đại tướng quân bị cái này nhân tộc thanh niên nhất kích chém giết tại chỗ. Bọn họ ngốc trệ, trong mắt dần dần lộ ra một chút sợ hãi quan mang, biết sợ hãi. Vốn là hung tàn thú nhân, tại nhìn thấy cổ trần bạo lệ dây giết tướng quân của bọn nó về sau, nguyên một đám nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Tiểu hắc, giết sạch bọn họ. Giết thú nhân tộc thiên nhân tướng, cổ trần nhẹ nhàng nhất chỉ, hạ đạt rào sát mệnh lệnh. Chỉ thấy hạp cốc hai phe bỗng nhiên tuân ra 1.000 người. Tại hắc thổ chỉ huy phía dưới điên cuồng trùng sát xuống tới. Tộc trưởng thần uy cái thế. Các tộc nhân, giết a. Hắc thổ ngao ngao kêu to, hưng phấn vung vẩy một thanh to lớn cốt đao, một người đi đầu từ trên núi nhảy xuống tới, phủ đầu một đao bổ tại trong đó một tên thú trên thân người. Giang giác một tiếng, tên kia thú thân thể người liền mang theo ngồi xuống khủng lang đều bị một đao hai nửa chém giết tại chỗ, huyết vẩy một chỗ. Vâng. Giết a. 1.000 tên bộ lạc chiến sĩ nộ hống. Từng cái huy động binh khí giết đi vào, đánh thức những cái kia ngẩn người thú nhân tộc kỵ binh. Phản kích. Lao ra. Thú nhân kỵ binh bị bừng tỉnh, một tên phó tướng liên tục hét lớn, muốn tổ chức lực lượng phản kháng. Đáng tiếc theo hạp cốc lao ra tổn thương hơn 300 người, còn lại hơn 700 kỵ binh trên thân bao nhiêu mang theo thương tổn. Mà lại bị cổ trần cường thế chấn nhiếp, lòng có hoảng sợ phía dưới căn bản vô tâm ham chiến, bị hắc đất mang theo 1.000 bộ lạc chiến sĩ đè lên đánh. Theo bộ lạc tu luyện đi vào quỹ đạo. Này 1.000 tên cường đại nhất chiến sĩ, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng hung hãn vô cùng, vừa đối mặt thì giết số lớn thú nhân kỵ binh. Chết đi. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy hắc thổ bước nhanh chạy giết mà đến, mục tiêu trực chỉ thú nhân kỵ binh phó tướng, cái kia khí tức cường đại, giống như một tôn ma tướng giống như khiếp người đảm phách. Vốn là lực lượng vượt qua hắc thổ thú nhân phó tướng, lại bị hắc thổ một đao đánh xuống khủng lang, lật lăn trên mặt đất, chật vật đứng lên. Không vừa đứng lên, chỉ thấy hắc thổ một đao hoa qua cổ của hắn. Tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Thổi phun một tiếng, một cái đầu bay lên lăn xuống đến, thi thể không đầu ngã xuống, dòng máu ngang phun mấy trượng xa. Theo thiên nhân tướng, phó tướng bị giết, còn dư lại thú nhân kỵ binh rốt cục khủng hoảng chạy tứ tán, không có chút nào chiến tâm hỏng mất. Cổ chân giết chết thú nhân thiên nhân tướng sau liền không lại động thủ, mà chính là yên lặng chú ý toàn bộ chiến trường, để hắc thổ dẫn người rào sát những thứ này thú nhân kỵ binh. Hắn là muốn luyện binh. đem hắc thổ cùng bộ lạc 1000 người thông qua chiến đấu ma luyện, một chút xíu huấn luyện thành một chi cường đại thậm chí vô địch quân đội. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. 1000 tên thú nhân kỵ binh, không ai trốn thoát, toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Hạp cốc trước, thi thể khắp nơi trên đất, huyết dịch nhuộm đỏ đất cát, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập vài dặm. Cổ Trần cưỡi bạch hổ từng bước một đi vào tên kia chết đi thiên nhân tướng trước mặt, đem trên người đối phương một cái nhẫn xương lấy đi, xem xét bên trong nhìn sau nhất thời hai mắt sáng lên. Cái này viên xương trong nhẫn, lưu trữ lấy tràn đầy hắc mỏ đồng thạch, thô sơ giản lược tính ra chí ít có cái 100.000 cân hắc mỏ đồng thạch, thu hoạch tương đối khá. Tộc trưởng, đã thanh lý hoàn tất. Lúc này, hắc thổ toàn thân nhuốm máu đi tới, báo cáo một trận chiến này tình huống chiến quả. Một trận chiến này, đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt thanh bỉ thú tộc 1.000 lang kỵ, thu được hắc đồng giáp đẳng binh khí 1.000 bộ, khủng lang thi thể 380 chỉ, còn sống khủng lang trọn vẹn 620 chỉ, bản thân đội ngũ không có người nào tử vong, chỉ là trọng thương 8 người, vết thương nhẹ mấy trăm. Bộ lạc trận đầu, đại thắng. Rất tốt, đem thi thể toàn bộ dùng gậy gỗ cắm ở trên đỉnh núi. Cổ Chân một mặt lạnh lùng hạ lệnh, để hắc thổ dẫn người đem 1000 tên thú nhân chiến sĩ thi thể toàn bộ dùng đầu gỗ cắm ở trên đỉnh núi. Làm như thế, đơn giản cũng là chọc giận thanh bì thú tộc, còn có một cái cũng là trấn nhiếp bọn họ. Làm xong những thứ này, Cổ Chân cưỡi bạch hổ, mang theo bộ lạc 1000 tên chiến sĩ, còn có hơn 600 con bị thuần phục khủng lang trùng trùng điệp điệp rời đi. Nơi này, chỉ để lại đầy đất huyết hồng, trên đỉnh núi, đứng thẳng 1000 cây đầu gỗ, phía trên đâm xuyên vô số cỗ thanh bì thú nhân thi thể, bày thành một cái dết chữ. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, hai đạo khí tức cường đại tuần tự đến, đó là hai cái thú nhân. Một cái da xanh mặt đen, một cái mặt mũi tràn đầy làn da màu đỏ, hiện đầy hắc văn, toàn thân tản ra khủng bố sát khí, hai tôn thú nhân tộc cường giả đến. Là ai? Hai đại thú nhân cường giả nhìn lấy trước mắt một màn, 1000 cái thú người thi thể bị đâm xuyên cắm ở trên đỉnh núi, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Mà lại, còn bị bày thành một cái giết chữ. Có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Bất kể là ai, dám đụng đến ta thú nhân tộc, bổn tọa tất sát ngươi. Oanh! Một tên thú nhân nổi giận gào thét, đưa tay nhất quyền oanh bạo ngọn núi nào, 1000 cái thú người thi thể tại chỗ hóa thành thịt muội bay ra, nửa cái đỉnh núi đều bị đánh rớt. Đuổi theo, nhất định muốn diệt kẻ cầm đầu. Hai đại thú nhân cường giả ở vào nổi giận biên giới, dọc theo lưu lại khí tức một đường đuổi theo, muốn chém giết cái này kẻ cầm đầu. Chương 100, yêu nghiệt. Siêu siêu. Trên cánh đồng hoang, hai đạo nhân ảnh cấp tốc bay lượn mà đến, tản ra bạo ngược khí tức. Đó là hai tên thú nhân, khí tức mạnh mẽ, sát khí cuồn cuộn. Ừm. Hai tên thú nhân cường giả chính chạy vội lấy đuổi theo, đồng nhiên ngừng lại, kinh nghi nhìn qua phía trước gò núi. Chỗ đó đang đứng một người một hổ, bên cạnh cắm một cây trong suốt cốt mâu, tựa hồ đang đợi hai người bọn họ. Nhân tộc. Một cái diện mạo đỏ thẫm thú nhân trừng lấy hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên gò núi thanh niên, chính là Cổ Trần. Là ngươi giết tộc ta 1000 lang kỵ. Một cái khác thú nhân cường giả gào thét, khí thế quần quận đánh tới. Trên gò núi, Cổ Trần không nói lời nào, mặt không thay đổi nhìn trước mắt hai cái đuổi theo tới thú nhân cường giả, không nhìn cái kia cố đập vào mặt quần quận khí thế. Quả nhiên có cường giả đuổi theo. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu nói câu, dường như sớm có đoán trước giống như. Kỳ thật hắn ở chỗ này chờ đợi, cũng là đoán được khẳng định có thú nhân tộc cường giả phát giác, thậm chí dọc theo khí tức truy giết tới, mới lưu tại nơi này đoạn hậu. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu thì có hai cái thú nhân tộc cường giả đuổi theo tới. Theo hai người khí tức để phán đoán, hẳn là đoán cốt đỉnh phong cảnh giới, ở vào một cái điểm tới hạn, thực lực vô cùng cường đại. Con kiến hôi, ngươi lại dám mạo phạm tôn quý thu tộc. Cái kia hồng bì thú nhân nổi giận hét lớn, sát khí bừng bừng dáng vẻ vô cùng dọa người. Miệng của hắn răng nanh dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, trên người đối phương còn lưu lại thú tộc huyết dịch dấu vết. Không cần phải nói, hắn cũng là chém giết thú nhân ngàn người lang kỵ kẻ cầm đầu. Nhân tộc đáng chết nô lệ, bổn tọa xé nát ngươi. Tôn này hồng bì thú nhân nổi giận, cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận, dẫn đầu nhảy lên mà đến, toàn thân lực lượng hội tụ, 1 triệu quân lực hướng về Cổ Trần oanh giết đi lên. Tới vừa vặn, đưa các ngươi lên đường. Trên gò núi, Cổ Trần hờ hững nhìn lấy hai đại thú tộc cường giả, vừa dứt lời, dưới chân giẫm một cái, đông long một tiếng vang trầm, người đã nên đón tiếp lấy. Cổ Trần cánh tay nhoáng một cái, quyền đầu quán chú tuyệt cường vô cùng lực lượng, những nơi đi qua, không khí đều run rẩy vỡ ra. Đông. Hai người quyền đầu va chạm, một cao một thấp, trên nắm tay lóe ra một cỗ kinh khủng khí lãng, bốn phía bụi bặm ngập trời, khắp nơi lõm, cuốn lên cuồng sa phấn khởi. Một bóng người lấy càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, đông long một tiếng nện ở trên đồi núi, đâm vào một cái hố to đi ra. Bụi mù tán đi, lộ ra một đạo kiệt ngao bóng người, toàn thân tràn ngập một cỗ hung hoành chi khí, huyết khí hội tụ thành một cỗ, đánh tan bốn phía bụi mù. Đó là Cổ Trần, từng bước một đi ra bụi mù, khí tức cường đại trấn hám nhân tâm. Làm sao có thể? Một cái khác thú nhân cường giả trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây hết thảy, đồng bạn của hắn, một cái đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả vậy mà vừa đối mặt thì bại. Khu khu.